Chương 20, tinh luyện hồn thủy chương 20, tinh luyện hồn thủy Tạ Nhĩ Ạ đứng tại phế tích đỉnh, từ nơi này có thể vừa vặn nhìn ra xa đến xa xa Bạch Mai trấn, liên miên cho tàn bung lên, giống như một hồi cục bộ tuyết rơi. Nàng đóng chặt hai mắt, toàn thân quanh quẩn lên một hồi lóe lên ánh sáng nhạt. Nếu như dự triệu không sai, người ngươi muốn tìm ngay tại tòa kia trong tiểu trấn Tạ Nhĩ Ạ mở mắt đạo, căn cứ vào cảm thấy được nguyên năng phản ứng, đối phương ít nhất tại giai vị 4 phía trên. Phải không? Cuối cùng xác định vị trí của hắn, nếu là không có trận kia triều tịch chi dạng, chúng ta hơn phân nửa còn phải ở trên vùng hoang dã tìm kiếm một hồi lâu. Nam nhân đi lên phía trước, ước chừng 30 tuổi, làn da hơi có vẻ tái nhợt, một thân thả lỏng áo bào, tư thái thong dong. Một cái nam nhân khác theo sát tại phía sau hắn, khẩn trương nói: "Kế hoạch tiếp theo là cái gì, cường công sao? Ta cùng nắm luân đều vẹn vẹn giai vị 1, Tạ Nhĩ Ạ cũng mới vừa giai vị 2 cắt ân dinh để ta giải quyết hắn, các ngươi chỉ cần ở một bên hiệp trợ liền tốt." Nam nhân liếc xéo một mắt cắt ân dinh ngữ khí trở nên lạnh nhạt, trừ hắn bên ngoài, tòa trấn nhỏ kia bên trong, hẳn là không, cái khác siêu phẩm giả, xử lý một đám phàm nhân, đối với các ngươi tới nói, hẳn là không tính là khó khăn gì à. Cát Ân Jin muốn nói gì, nhưng vẫn là trầm mặc gật đầu, thuận theo nam nhân chỉ lệnh, một bên nắm luân càng là như vậy. Tạ Nhĩ Ạ hỏi, chừng nào thì bắt đầu hành động? Xem như từ hắc ám thế giới sống sót trở về chấp cự nhân luôn không dễ dàng như vậy đối phó. Nam nhân suy tư một hồi, chớ đừng nói chi là, tòa trấn nhỏ kia còn sừng sững lên một tòa quang bó đuốc hải đăng, hồn thủy chi quang sẽ cực lớn áp chế hành động của chúng ta. Hắn làm ra quyết đoán, chỉ huy đạo, ta cần chuẩn bị mấy ngày thời gian, lấy mượn dùng chủ ta sức mạnh. Chủ ta? Tạ Nhĩ Ạ hiếu kỳ thưởng thức từ ngữ này, ý vị thâm trường nhìn chằm chằm nam nhân. Chủ nhân của ngươi nam nhân trở về lấy ánh mắt bất thiện, thế nào? Không có gì, chỉ là có chút hiếu kỳ nam nhân cắt đứt nàng truy vấn, Tạ Nhĩ Ạ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Tạ Nhĩ Ạ cười khẽ một tiếng, ngươi coi như không nói, ta cũng có thể đoán được một hai. Rời đi Hun City phía trước, ta nghe qua liên quan tới ngươi nghe đồn, ngươi một mực đang truy tra cái kia tên là đồ người, kéo dài không biết bao nhiêu năm. Ngươi lần này phát hiện hắn, là trước đó không lâu cảm nhận được cái kia cố cường đại huyết hệ triệu hoán. Tạ Nhĩ Ạ tựa ở nam nhân trước ngực, móng tay nhẹ nhàng bứt bỏ lồng ngực của hắn, lộ ra một bộ yêu mị dáng vẻ. Có thể cảm nhận được chấp cự nhân ở giữa huyết hệ triệu hoán tồn tại, cũng chỉ có đám người kia Tạ Nhĩ Ạ lời nói im bặt mà dừng, nam nhân biểu lộ cũng biến thành băng lánh đến cực điểm, kết lên một tầng xương. Cáo từ điệu, đừng như vậy khẩn trương, chúng ta là người một đường, không phải sao? Tạ Nhĩ Ạ cười hì hì, ta chỉ là có chút chán ghét Hun City sinh hoạt, có thể, sự tình sau khi kết thúc, ta có thể gia nhập vào các ngươi. Cáo từ điệu không có dấu hiệu nào giữ lại Tạ Nhĩ Ạ cổ họng, một tay đem nàng giơ lên. Người một đường. Thanh âm của hắn ẩn hàm lên khinh miệt cùng tức giận, chúng ta thế nào lại là người một đường đâu? Gia nhập vào chúng ta? Cáo tử điệu đem Tạ Nhĩ Ạ ngã xuống đất, một cước giẫm ở nàng cái kia trường trên mặt tinh tế, cảnh cáo nói: "Ngươi đây là đang nhục nhã chúng ta." Tạ Nhĩ Ạ yên lặng chịu đựng nổi nhục nhã, các tân nhân cùng nắm luân không dám phát ra bất kỳ thanh âm, bọn hắn không rõ ràng cáo tử điệu chân thực thân phận, nhưng sớm đã tại trong đôi câu vài lời đoán được một chút. Chân tướng làm bọn hắn không rét mà run. Triều tịch chi giả sau, Bạch Ngai trấn trải qua mấy cái bình tĩnh ban đêm. Thời gian yên bình bên trong, chúng dân trong trấn càng thêm bận rộn, đại gia tụ tập tại tường cao bên cạnh, treo lên nghiêm khắc liệt nhật, vung lên thiết truy cùng quốc, giữ gìn tường cao, tu kiến công sự. Mấy ngày trước đây nguyên năng triều tịch quá đột nhiên, làm cho ta có chút tâm thần bất an. Nùn một bên chỉ huy dân trấn việc làm, vừa hướng bên cạnh trưởng trấn của nói, vì để phòng vạn nhất, ngoại trừ gia cố tường cao, ta cho rằng trưởng trấn sảnh cũng muốn tiến hành một vòng mới tu kiến. Về điểm này ta không có gì dị nghị, dù sao ngươi là phương diện này nhân sĩ chuyên nghiệp. Còn vẫn là bộ kia bộ dáng cười mị mị, hiếu kỳ nói, nhưng ta tương đối để ý là, phía trước Bạch Ngai trấn cũng trải qua mấy lần nguyên năng triều tịch, vì cái gì lần này sẽ làm ngươi bất an như vậy? Có thể. Trực giác. Nùn không xác định nói. Vậy thì tin tưởng ngươi trực giác tổn toàn lực ủng hộ lấy hắn, xem như một cái cao cấp siêu phàm giả, trực giác của ngươi thường thường muốn so chúng ta những người bình thường này bén nhạy nhiều. Nùn trầm mặc lại, không biết đang suy tư thứ gì, buồn sớm thành thói quen nùn thỉnh thoảng trầm mặc, kiên nhẫn chờ đợi. Qua một lúc lâu, nùn mở miệng nói: "Triều tịch chi dạ vẹn vẹn nguyên năng triều tịch một loại phó sản phẩm, nó chân chính chỗ đáng sợ là, triều tịch gợn sóng là từ khởi nguyên chi hải chỗ sâu của tới, vượt qua linh giới, lướt về phía thực tế." Nùn cân nhắc câu nói, nhiều khi, cái này vượt qua hư thực thủy triều sẽ đem một chút ngủ say tại khởi nguyên chi hải cùng linh giới bên trong đồ vật, lôi kéo đến thế giới hiện thực bên trong. A, có đôi khi trên hoang dã bỗng nhiên xuất hiện đổ nát thế lương, chính là như thế đi. Bao la đất đai hoang phế bên trên, hiện đây, rậm rạp chẳng chỉ phế tích, bọn chúng có khi sẽ đột ngột xuất hiện, có khi lại sẽ đột nhiên biến mất, lối kiến trúc khác nhau, phong hóa trình độ cũng không giống nhau, giống như là đến từ mỗi lịch sử thời đại mạnh vụn, vặn vẹo chắp vá lại với nhau. Hẹp ở giữa cho vực buông xuống có khi sẽ mang đi một vài thứ, có khi cũng biết lưu lại một vài thứ, Bạch Ngai trấn thì tại quang bó đuốc hải đằng che chở cho, không chịu đến hẹp ở giữa cho vực ảnh hưởng. So với những thứ này chỉ vào linh giới đồ vật, ta lo lắng hơn chính là những cái kia từ linh giới trở về đồ vật. Thì như, Côn Tò Mò nhìn Nùn, hắn tuy là Bạch Ngai trấn trưởng trấn, nhưng đời này cũng chỉ là sống ở bên trong Bạch Ngai trấn, không có hướng ngoại giới bước ra qua một bước. Một chút đặc thù hỗn độn sinh vật, hay là một chút tiềm ẩn tại linh giới chỗ sâu ác nghiệt dòng dõi. Tóm lại, có thể từ hẹp ở giữa cho vực bên trong trở về đồ vật, cơ bản đều là một chút hỗn độn tà dị tồn tại. Nùn hít vào một hơi thật dài, lại thật dài mà phun ra, tang thương trên mặt hiện lên một nụ cười an ủi. Có thể ta nghĩ nhiều rồi, Bạch Ngai trấn có thể chống nổi trận này triều tịch chi dạ đã rất không dễ dàng. Hắn tiếp tục nói, nếu như đêm hôm đó Bạch Ngai trấn không có chịu đựng được, cả tòa tiểu trấn rất có thể sẽ bị hẹp ở giữa cho vực hoàn toàn thôn vệ, chìm vào trong linh giới. Chìm vào linh giới. Hồn sau sống lưng mát lạnh, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Hồn chỉ là một người bình thường, linh giới đối với hắn tới nói quá xa xôi, cũng quá thần bí. Nún lắc đầu, không có tiếp tục nói hết, đây không phải nguyên nên bận tâm chuyện. Tốt ta. Nún không nói, hồn cũng không biện pháp cưỡng cầu. Nơi này việc làm trước hết giao cho ngươi. Nún ra hiệu nói, ta đi kiểm tra một chút hồn tủy dự trữ, đêm hôm đó có thể tiêu hao không thiếu, chúng ta phải tinh danh hơn đánh kế hoạch chút ít. Ân, làm phiền ngươi. Cáo biệt hồn sau, Nún quay trở về kho vũ khí trong phòng, Xí Lì Ản sớm đã chờ đợi ở đây đã lâu. Lão sư. Gặp Nún đi vào kho vũ khí phòng, Xí Lì Ản hướng hắn gật đầu ra hiệu. Đi theo ta. Nún vây vây tay, mang theo Xí Lì Ản bước vào kho vũ khí phòng chỗ sâu trong phòng. Xí Lì Ản ngẩng đầu nhìn một chút môn thượng minh bài, trên đó viết tinh luyện phòng. Tinh luyện phòng diện tích rất lớn, nhưng cũng rất trống trải, một cái ghế đặt tại gian phòng chính giữa, lưng ghế sóc nhưng là một đài phức tạp máy móc thiết bị, cắm đầy quanh co khúc hiệu đường ống, kết nối lên hình dạng khác nhau vật chứa, giống như là một đoàn dị dạng sinh trưởng máy móc khối u. Nún mở ra công tắc nguồn điện, thiết bị oanh oanh liệt liệt vận hành, máy móc táo minh cùng dòng điện âm thanh không ngừng, nhiệt độ trong phòng rõ ràng tăng lên mấy phần, phun ra từng mảng lớn bụi đất. Thiết bị thêm nhiệt sau một thời gian ngắn, tiến nhập trạng thái bình ổn vận hành. Xí Lì Ản biết kế tiếp nên làm cái gì, không cần Nún chỉ thị, hắn an vị trên ghế, vén tay áo lên, đem sạch sẽ cổ tay bày ra. Nay đài hồn tủy tinh luyện cơ đã có tuổi rồi, cũng may còn có thể vận hành Nún chuyển động trên thiết bị xoắn ốc xoay, cảm thán nói, cũng không biết những cái kia linh tượng là làm sao làm được, lại có thể để cho phức tạp như vậy đồ vật vận hành lâu như thế. Ống tiêm không có vào dưới làn da, một vòng tinh hồng từ ống truyền dịch bên trong hiện lên, tiếp nhập trong hồn tủy tinh luyện cơ. Hồn tủy tinh luyện cơ có thể từ trong máu của ngươi đem hồn tủy thẩm cách đi ra, cũng tiến hành trình độ nhất định tinh luyện thành chúng ta thường sử dụng cái chủng loại kia bột phấn hình dáng hồn tủy. Trong cuộc sống quá khứ, Nún thường xuyên đến này tinh luyện tự thân máu tươi, lấy bổ sung bạch ngai trấn hồn tủy hao tổn. Xí Lì Ản huyết dịch tại mỗi trong thùng lẫn nhau trao đổi, bốc hơi huyết khí chậm rãi tràn ngập. Chờ tinh luyện sau khi kết thúc, bên trong cơ thể ngươi hồn vị sẽ bị tiêu hao rất lớn một bộ phận, này lại làm ngươi cảm thấy có chút suy yếu, là hiện tượng bình thường, không cần phải lo lắng. Liên cung lúc tác chiến, đốt sạch thể nội hồn vị một dạng. Xí Lì Ản nhớ tới triều tịch chi dạ lúc, chính mình trong đêm chiến đấu anh dũng. Không sai biệt lắm Nún lại nói, ngươi hồn vị tái sinh tốc độ cùng ngươi giai vị có liên quan. Truyền thuyết, một chút ở vào trí cao giai vị chấp cự nhân có thể đạt đến sắp xỉ động cơ vĩnh cửu một dạng hiệu quả, một bên thiêu đốt một bên tạo ra, giống như một khóa sẽ không tắt liệt dương. Thì như Trinh Tuần Thác giả, Xí Lì Ản nhớ tới vị này ở vào cự dẫn mệnh đồ điểm cuối cường đại tồn tại. Mệnh đồ chi lộ điểm kết thúc là tên là cự thần tồn tại nhóm, nhưng bí ngự chết nhân, thiên công thiết phụ cùng Trinh Tuần Thác giả ba người vì cùng thời đại trước cự thần nhóm phân rõ giới hạn, bọn hắn không lấy cự thần xưng hô chính mình, mà là lấy ba hiển giả xưng tên. Ai biết được, ta cũng không có thấy tận mắt Trinh Tuần Thác giả. Trinh Tuần Thác giả sự tích đã biến thành truyền thuyết, chỉ có cực thiểu số từ phản loạn chi niên may mắn còn sống sót đến nay chấp cự nhân nhóm đối nó có rõ ràng ký ức. Xí Lì Ản đàng hoàng ngồi ở trên ghế, tinh luyện quá trình bên trong, ngoại trừ cổ tay có chút đau đau, chính là hồn vị tinh luyện cơ tạp âm có chút lớn, làm cho lỗ tai đau. Nún rời đi tinh luyện phòng, Xí Lì Ản thì tại kiên nhẫn chờ đợi tinh luyện kết thúc, hồi tưởng lại sáng nay Eva cùng mình nhắc lên chuyện. Chúng ta dự định cử hành một hồi khánh điện. Sáng sớm ánh sáng nhạt bên trong, Eva cao hứng bừng bừng nói, chúc mừng Bạch Nhai chấn độ an toàn qua triều tịch chi dạng, cùng với ăn mừng ngươi trở thành chấp tự nhân. Xí Lì Ản hỏi, trưởng chấn cùng lão sư đồng ý sao? Đương nhiên Eva dùng sức gật đầu, Bạch Nhai chấn quá lâu không có cử hành qua khánh điện, cũng nên tới một lần khánh điện, để cho đại gia tỏa sáng sinh hoạt nhiệt tình. An mặc xoáy khí chút, ngươi thế nhưng là ta dự định bạn ngày. Hồn thủy tinh luyện cơ tạp âm bỗng nhiên đình chỉ, tiếp theo chính là một hồi thật dài minh âm. Xí Lì Ản hủy đi trên cổ tay kim tiêm, mở ra hồn thủy tinh luyện cơ sản xuất hộp, bên trong tồn phóng một hộp nhỏ đỏ thấm bột phấn hình dáng tinh thể, đây chính là mới vừa từ trong cơ thể của Xí Lì Ản tinh luyện ra hồn thủy. Hô, quả thật có chút choáng đầu a. Xí Lì Ản chớp chớp mắt, đầu tràn đầy choáng váng cảm giác. Vừa nghĩ tới chính mình tinh luyện như thế một hồi liền cảm thấy mỏi mệt cùng suy yếu, khó có thể tưởng tượng, Nún là thế nào chịu đựng qua nhiều năm như vậy. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Xí Lì Ản lúc này mới đứng lên, lắc lắc ung dung hướng lấy tinh luyện bên ngoài đi đến. Đóng cửa một khắc trước, Xí Lì Ản nhìn về phía trống trải tinh luyện phòng, trước mắt không khỏi hiện lên một hình ảnh như vậy. Nún một người tĩnh tọa trên đế, tại trong tĩnh mịch cùng tạp âm, tùy ý hồn vị tinh luyện cơ từ trong cơ thể của hắn ép máu tươi, ngày qua ngày, kéo dài đến nay. Xí Lì Ản không rõ ràng, đây có phải hay không xem như một loại hình phạt, nhưng hắn đại khái hiểu rồi. Nún một mực lưu lại Bạch Nhai Trấn lý do. Bạch Nhai Trấn là từ Dương Quỷ thị tộc thiết lập, đây là bọn hắn lưu lại trên thế giới số lượng không nhiều đồ vật. Một khi Bạch Nhai Trấn cũng tan biến tại đất vàng bên trong, như vậy Nún nên có nhiều cô độc cá. Chương 21, kéo dài ngày nghỉ. Chương 21, kéo dài ngày nghỉ. A một hồi thật dài tiếng rên gì sau, Xí Lì Ản còn buồn ngủ mà từ trên giường bỏ lên. Ngoài phòng truyền tới tí tách tiếng mưa rơi, rõ ràng rất là ồn ào náo động, nhưng vừa nghe tới lại cảm thấy yên tĩnh, làm cho người ta nghĩ lại ổ trở về trong chăn. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Xí Lì Ản đã nhìn thấy Eva đang ngồi ở trước bàn ăn, cầm lấy một bản thực đơn, bày ra một bộ dáng mặt mày ủ rột. Phiền cái gì đâu? Xí Lì Ản mở rộng thân thể một cái, tiến đến Eva sau lưng. Eva cũng không quay đầu lại nói, ta đang nghiên cứu một món ăn mới, nhưng nó cần rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, Bạch Ngai Trấn cũng không có, ta đang muốn dùng đồ vật gì thay thế một chút. À, như vậy sao? Tại Bạch Ngai Trấn, mỗi người đều có mình sự tình muốn làm, khi nhàn hạ, mỗi người cũng có ưa thích của mình phải nghiên cứu. Tất cả mọi người là hòa hòa người, mà không phải là nô lệ. Eva yêu thích chính là nấu nướng, vừa có thời gian liền nếm thử làm đủ loại món ăn mới, Xí Lì Ản thì rất vinh hạnh trở thành ăn thử viên. Cho nên là món gì? Tôm chiên trượt. Eva nghi ngờ giơ lên thực đơn, chỉ trang giấy bên trên sắp phai màu đồ án, cái vật kỳ quái này là tôm. Nó dài quái như vậy, thật có thể ăn không? Ha ha. Xí Lì Ản bị Eva chọc cười, theo sát phía sau chính là một loại bất đắc dĩ. Eva từ khi ra đời lên liền chưa bao giờ rời đi Bạch Mai Trấn, tại trong thế giới của nàng, tất cả thủy cũng là từ dưới đất quất lên. Nàng chưa bao giờ thấy qua sông, lại càng không hiểu cái gọi là hải. Cái này hẳn là không có cách nào tìm vật thay thế. Xí Lì Ản kiên nhẫn giải thích nói, tôm là một loại sinh hoạt tại trong nước động vật. Eva khờ dại hỏi, chúng ta có thể đem bọn chúng từ dưới đất quất lên sao? Chỉ sợ không thể. Thật tiếc nuối. Eva không cam lòng lật qua một trang, tiếp lấy lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía sau lưng Xí Lì Ản. Ta nhớ được ngươi đã nói, nước lưu động hội tụ vào một chỗ, chính là sông, nhưng chẳng lẽ sông sẽ không bị phơi nắng làm gì? Xí Lì Ản ôn nhu nói, chỉ cần thủy túc đủ nhiều, liền không sợ mặt trời. Ánh mắt của nàng tỏa sáng lấp lánh, tiếp đó, càng nhiều sông hội tụ vào một chỗ, liền có thể tạo thành cái gọi là hồ. Đúng, hồ rất lớn, phi thường lớn, so với Bạch Nhai Trấn còn lớn hơn. Và Eva buông xuống thực đơn, ánh mắt xê dịch về rộng mở đại môn. Bạch Nhai Trấn vượt qua viêm hạ, nên đón cuối thu, mưa to liên tiếp xuống mấy ngày, rồi rửa đi Bạch Nhai Trấn bên trên cho tàn, hết thể sạch sẽ như lúc ban đầu. Tiếp đó, đến không hết hồ hội tụ vào một chỗ, liền sẽ tạo thành cái gọi là hải. Xí Lì Ản cổ não, nên như thế nào hướng ngươi hình dung đâu? Biển cả thật rộng lớn, mênh mông đến không nhìn thấy phần cuối. Vô tận một đời cũng không độ qua được. Cái này ngược lại không nhất định, nhưng đối với người bình thường tới nói, chắc chắn là khó khăn trọng trọng. Xí Lì Ản nói tiếp đạo, huống chi, biển cả u ám thần bí, không có người làm cho rõ ràng đáy biển đến cùng có thứ gì. Và Eva tâm trí hướng về. Tại rất lâu phía trước, quan hệ của hai người chính là như thế, Eva sẽ hỏi lên trong sách đủ loại đồ vật, Xí Lì Ản thì sinh động như thật mà vì nàng giảng giải. Nhưng cho dù Xí Lì Ản nói lại tường tận, trên sách vẽ bản đồ tinh xảo đến đâu, Eva vẫn là khó mà đi viễn tưởng biển cả chân thực bộ dáng. Nhiều như vậy thủy, hẳn là chen chúc ga cảm giác mất mát đem Eva bao khỏa, nàng lẩm bẩm nói, ta muốn nhìn xem biển cả là dạng gì. Sẽ thấy Xí Lì Ản hứa hẹn, ngoại trừ biển cả, trên thế giới này còn có rất nhiều tráng lệ cảnh quan, chúng ta đều biết nhìn thấy. Hắc hắc, phía trước ngươi nói như vậy, ta chỉ coi là ngươi là đang dỗ ta. Eva cười giảo hoạt, nhưng bây giờ, ta tin tưởng ngươi, Xí Lì Ản. Xem như người bình thường Xí Lì Ản nói ra những lời này, chỉ là mơ mộng hão huyền, nhưng thân là chấp cự nhân Xí Lì Ản hứa hẹn đây hết thảy, đó đúng là chú định thực hiện thực tế. Xí Lì Ản tự tin khẳng định nói, đây là tự nhiên, ta là tinh thần trách nhiệm rất mạnh người, chưa bao giờ nuốt lời. Eva khép lại thực đơn, phần thưởng kia ngươi tới quyết định buổi tối ăn cái gì. Ta một người nhưng làm không được quyết định, ta đi hỏi một chút bọn hắn. Xí Lì Ản chỉ đỉnh đầu, theo thang lầu đi tới lầu 2. Mạch cùng tim cửa phòng cũng hơi rộng mở, cái này biểu thị không cần gõ cửa, nhưng Xí Lì Ản hay là cố ý phát ra rất lớn tiếng bước chân, tới trước đến mặt gian phòng. Phòng ngủ sạch sẽ gọn gàng, trên vách tường treo đầy họa tác, nhưng cẩn thận phân biệt phía dưới sẽ phát hiện, đó là một vài bức ghép hình. Mặt yêu thích chính là ghép hình, thích hoa phí thời gian dài dằng dặc, đem bể tan cảnh đồ án một chút chắp vá hoàn chỉnh, dù là lại nóng nảy nội tâm, cũng sẽ ở trong quá trình này cảm thấy an bình. Nghe nói, cảm nhận được phụ mẫu chết đi cực lớn bi thương lúc, mặt chính là dựa vào một phe này thức vượt qua chật vật thời gian. Xí Lì Ản treo lên gọi, đi tới bên cạnh hắn, quan sát một cái ghép hình. Đây là ngươi mới làm. Mạch Liêu đến có chút không đủ tận hứng, hừ, hoa chút thời gian, nhưng độ khó khăn cảm giác vẫn là không được. Bạch Ngai Trấn tài nguyên có hạn, có thể thỏa mãn yêu thích cũng không nhiều. Đừng nhìn Xí Lì Ản trong phòng ngủ chất đầy sách, thế nhưng chút sách vợ hắn sớm đã lật xem qua vô số lần, đồng dạng, mạch game xếp hình phần lớn cũng đều là chính hắn làm. Hắn sẽ tìm tới tấm ván gỗ, vẽ bức họa, lại đem bọn chúng cắt chém thành thô ráp khối vụn, một lần nữa ghép thành. Xí Lì Ản có khi sẽ kính nể mạch tự ngu tự nhạc, có khi lại sẽ theo hắn lần này trong hành vi, cảm thấy không hiểu bi thương. Chính mình vẽ đồ án, chính mình một lần nữa liều mạng lúc, nhất định sẽ có loại quen thuộc cảm giác, độ khó tự nhiên rất thấp à. Xí Lì Ản nhắc nhở, mấy người có thời gian, ta cho ngươi vẽ một bức, tiếp đó ngươi lại liều mạng. Xem như sổ phở ổ huynh đệ bên trong nhỏ tuổi nhất một vị, tất cả mọi người rất chiếu cố hắn. Xí Lì Ản bọn người thường xuyên sẽ dùng bụng về hoa kỹ, tại trên ván gỗ lưu lại lạo thảo đồ án, cắt nữa cắt thành mảnh vụn, để cho mạch chậm rãi ghép lại. Hắn lúc nào cũng chơi đến quên cả trời đất. Xí Lì Ản dùng sức vò rối tóc của hắn, hỏi, buổi tối dự định ăn cái gì? Mạch không chút do dự nói, súp nấm, ta muốn uống ngọt một điểm. Hảo. Xí Lì Ản quay đầu hướng đi tìm gian phòng. Nếu như nói Xí Lì Ản gian phòng tràn đầy kiến thức không khí, mạch gian phòng có hài đồng ngây thơ, như vậy tìm gian phòng chính là dã man nhân xào huyệt. Trong phòng ngủ không có giường, chỉ ở trong góc thả cái giường hạt chót, một cây nhấc ngang ống sắt gánh bắc lên giá áo công năng, một kiện lại một món quần áo tùy ý treo ở phía trên, đắp thật cao. Trừ cái đó ra, chất đầy phòng ngủ chính là đủ loại tự chế kiện thân khí giới. Mới vừa vào phòng, Xí Lì Ản đã nhìn thấy tim chính phụ trọng bến tạng, cả người cơ bắp sung huyết bành trướng, gân xanh nổi lên. Cùng những người khác so sánh, tim yêu thích đơn giản thô bạo chút, hắn chỉ muốn rèn luyện thân thể của mình, hướng về hình người cự hùng phương hướng một đi không trở lại. Nhưng Xí Lì Ản biết, tim cũng không phải một cái khắp não toàn cơ nhục người, phần này yêu thích đối với hắn tới nói, càng nhiều giống như là một loại chấp niệm. Ngươi chưa thấy qua tim lúc nhỏ, hắn so bây giờ mà còn muốn gầy yếu. Một lần nào đó chuyện phía bên trong, trưởng trấn bồn từng cùng Xí Lì Ản nói như vậy. chỉ là về sau xảy ra một số việc để cho hắn sinh ra to lớn như thế biến hóa. Nói đến chỗ này, trưởng trấn Cổn trên mặt để lộ ra khó che giấu bi thương. Khi đó Tim mới là sổ phở ô bên trong đứa trẻ nhỏ nhất, thất bại siêu phàm nghi thức đã dẫn phát phạm vi lớn hỗn độn xâm lấn, lúc đó hắn cùng những hài tử khác liền trốn ở trong phòng, các yêu ma thét lên đập cửa phòng. Chuyện sau đó, hắn hoa thời gian rất lâu mới lấy dũng khí nói ra miệng. Khi đó Tim quá tuổi nhỏ, cũng quá một chút nào yếu đất, hắn không thể đính trụ cánh cửa kia, các yêu ma phá cửa mà vào, giết sạch tất cả mọi người. Tim đổ bởi vì bị sụp đổ đại môn áp đảo, nhặt về một cái mạng, nhưng từ đó về sau, hắn đều ở hoài nghi, nếu như mình cường tráng hơn một chút, kết quả là không phải sẽ khác nhau. Trưởng trấn Tồn giải thích bi thương kết cục. Về sau, hắn liền biến thành các ngươi quen thuộc bộ dáng này. Gặp sĩ Lý ạ tới, Tim ngừng rèn luyện, xoa xoa mồ hôi chán, ngồi ở trong góc nghỉ ngơi. Tim, có đôi khi ngươi không chỉ muốn để ý cá nhân hình tượng, còn muốn chú ý một chút phòng ngủ mình phong cách. Sĩ Lý An đúng lúc đó trêu chọc nói, ngươi đem cô gái khác đưa vào tới, các nàng chỉ có thể bị dọa đến thất kinh. Nếu là các nàng bởi vì loại này duyên cớ, liền sợ muốn chết, thậm chí chán ghét ta, điều này nói rõ các nàng cũng bất quá như vậy à. Tim nết miệng nở nụ cười, đưa tay đưa qua một kiện trầm trọng tạ tay. Ngươi nâng nâng nhìn. Sĩ Lý An ung dung đưa nó giơ qua đỉnh đầu. Tim hiếu kỳ nói, cảm giác như thế nào? Có chút trầm trọng, nhưng còn tại trong phạm vi không chế. Sĩ Lý An cảm thán nói, siêu phàm giả tố chất thân thể, so với người bình thường phải cường đại nhiều lắm. Tim thần sắc vui mừng nói, vậy thật đúng là để cho người ta chờ mong. Ngươi dự định ăn chút gì? Sĩ Lý An về tới chính đề, Eva đang chờ. Tới điểm bánh rán a. Tim luốt bút bụng, nhiều tới mấy chương là mấy chương, khẩu vị của ta có chút lớn. Cái kia nhưng phải phiền phức Eva. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Mưa to từ sáng sớm bỏ vào buổi tối, phản phất không có điểm cuối, lại giống như đem thời gian ngưng kết ở bây giờ. Mạch tại lầu một trên ghế salon nghỉ ngơi, đêm nay đến phiên hắn tuần tra ban đêm, có thể nghỉ ngơi nhiều một hồi là một hồi. Tim vừa mới tắm rửa xong, xuống rơi mất trên người mồ hôi bẩn, đầu treo lên hắn tắm, nhìn qua ngoài cửa mưa to ngần người. Eva tại trước bếp lò bận rộn, dựa theo đại gia yêu cầu đi lên khác biệt bữa tối, đồng thời, trong đầu còn thỉnh thoảng huyễn tưởng, cái gọi là tôm trên trường, đến cùng là cái gì cảm giác. Dựa theo mọi khi, lúc này Sĩ Lý An sẽ ôm lấy một quyển sách nhìn, chờ đợi bữa ăn tối bắt đầu, nhưng lúc này đây hắn chỉ là an tĩnh ngồi ở trên bậc thang. Nghe lên tí tách tiếng mưa rơi, tĩnh mịch mỹ hảo. Chương 22, khánh điện chương 22, khánh điện Sĩ Lý An quan sát mình trong kính. Cùng phía trước so sánh, Sĩ Lý An dáng người trở nên càng thêm cường tráng, đây chính là đặc chất mềm dai thân thể vì Sĩ Lý An mang tới tăng thêm. Một hạng này thông dụng năng lực, cơ hồ mỗi một đạo mệnh đồ siêu phàm giả đều có, hơn nữa theo giai vị tăng lên, nên đặc chất còn có thể nhận được tiến một bước cường hóa, toàn diện tăng phúc siêu phàm giả tố chất thân thể. Giơ tay trái lên, Sĩ Lý An mặt lộ vẻ nghi ngờ. Kể từ rắn ngậm đuôi chi ấn không còn thỏa mãn các yêu ma hiến tế sau, một trận này tuần tra ban đêm bên trong, Sĩ Lý An đều biết như cái sát nhân cuồng, thỉnh thoảng nhảy xuống tường cao, cùng các yêu ma vui vẻ ôm làm một đoàn, nếm thử lấy lượng giành thắng lợi. Một cái không đủ liền hai cái không đủ liền 50 cái. Thật đáng tiếc, dù là Sĩ Lý An giết chết trên trăm đầu yêu ma, rắn ngậm đuôi chi ấn vẫn như cũ không thèm chịu nể mặt mũi, giống như chán ăn bánh gà tổ, tại tìm lấy càng mỹ vị hơn món điểm tâm ngọt. Nhìn chỉ có giết chết một vị hỗn độn tín đồ, ngươi mới có thể hài lòng a. Sĩ Lý An thở dài một hơi. Cũng may, cả đêm sát lục cũng là một loại huấn luyện, để cho Sĩ Lý An nhanh chóng quen thuộc lên chấp cự nhân sức mạnh. Đẩy cửa ra, quen thuộc hương khí đập vào mặt. Trong phòng khách, Eva hoàn toàn như trước đây mà vì sổ phờ ổ các minh đệ chuẩn bị bữa sáng, thân ảnh tại đồ làm bếp phía trước bận rộn, nồi sắt thiêu nướng bánh thịt, phát ra tí tách sắc dầu âm thanh. Thật hương a, Eva, hôm nay làm cái gì? Tim xoa xoa nhập nhèm ánh mắt, đứng tại nơi cửa thang lầu, một mặt mong đợi nói. Eva cũng không quay đầu lại nói, bánh mì nướng thiến, sắc bánh thịt, còn có súp nấm, cũng không tệ lắm. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng Tim nhưng trong lòng lại nghĩ, tại sao lại là mấy dạng này? Eva sẽ rất ít sửa đổi thực đơn, cũng không phải Eva ngoại trừ cái này mấy món ăn, sẽ không làm cái khác, mà là Bạch Nhai trấn bên trong vật tư phân phối rất có hạn, Eva cũng nghĩ làm một chút mỹ thực, nhưng lúc nào cũng thiếu khuyết một chút cần thiết nguyên liệu nấu ăn. Mặt gặp Sĩ Lý An tắm rửa xong đi ra, mở miệng hỏi, tuần tra ban đêm như thế nào? Rất yên tĩnh, yêu ma số lượng ít đi rất nhiều. Sĩ Lý An nói lời kinh người đạo, có đôi khi ta phải xâm nhập hoang dã mới có thể tìm được như vậy mười mấy cái. Các yêu ma giống như một đám đối với ta không hứng lắm, không muốn đến nơi hẹn nữ sĩ, ta phải hoa rất lớn khí lực mới có thể đem bọn nó kéo qua nhảy múa. Đại gia nhao nhao biểu lộ ngây ngốc nhìn về phía Sĩ Lý An. Sĩ Lý An hiểu sai ý, giải thích nói, các ngươi có thể đem nguyên năng triều tịch coi là một loại chu kỳ tính chất năng lượng phóng thích, một hơi đem chữ hàng tại linh giới bên trong yêu ma cùng sức mạnh hỗn độn toàn bộ ném đến tận trong hiện thực. Bây giờ nguyên năng triều tịch kết thúc, nội bộ tích góp sức mạnh phát tiết không còn một ngống, tự nhiên sẽ an bình rất nhiều, nhưng qua không được bao lâu, linh giới bên trong lại sẽ tích xúc đầy sức mạnh hỗn độn cùng yêu ma, chờ đợi dốc toàn bộ lực lượng thời khắc. Eva che gõ một cái bàn, không, chúng ta hoàn toàn không có để ý loại chuyện đó. A, cái kia để ý cái gì? Sĩ Lý An bưng lên bàn ăn, bên trong nhiều hai tấm bánh thịt, đây là ta thêm đồ ăn a. Eva nhìn chằm chằm Sĩ Lý An nhỏ giọng nói, là, a, Sĩ Lý An. Eva âm thanh cao mấy phần, cường điệu nói, yêu ma cỡ nào nguy hiểm a? Tránh đi còn đến không kịp, ngươi thế mà đuổi theo lấy bọn chúng giết. Coi như trở thành chấp cự nhân cũng không cần chủ động mạo hiểm a. Sĩ Lý An trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào, cũng không thể nói, càng giết yêu ma, hắn càng cường đại a, nghe giống như chặt cử chỉ điên rồ. Ta sẽ chú ý. Sĩ Lý An nghiêm trang bảo đảm nói. cái này còn tạm được. Eva hung hăng nhìn một mắt Xí Lì Ản, quay đầu tiếp tục sắc lên bánh thịt. Tim đi xuống lầu, đối với Xí Lì Ản một hồi cười trộm, lập tức ngồi ở trước bàn ăn, thưởng thụ lên giờ khắc này. Giống như trong tiểu thuyết thường có kinh điển kịch bản, dũng giả đại bại ác long mà về, công chúa tại trong thành bảo tĩnh tâm chờ. Trẻ tuổi nóng tính đám con trai mới từ cả đêm chém giết bên trong thoát thân, về tới ấm áp trong phòng nhỏ, ngưỡng mộ trong lòng nữ hài đang vì bọn hắn dụng tâm chuẩn bị bữa sáng. Eva đi cả nhắc gỡ xuống gang móc treo bên trên đồng trôi cái thìa, lọn tóc theo động tác tại trong nắng sớm nổi lên như mật đường ánh sáng lộng lẫy. Nàng lúc nào cũng sớm rất lâu bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, gỗ thông trên bàn dài đã dọn xong việc quất mút hoa quả bình, từ từ vang dội trong nồi rán, bánh thịt đang chảy ra trong suốt dầu mỡ. Thiếu nữ mỹ lệ dáng người mang theo thanh xuân hormone cảm giác, phối hợp tại thức ăn trong mùi thơm, phá lệ an bình bình tĩnh. Đây thật là một cái cực kỳ tốt sáng sớm, hoàn mỹ giống như trong tiểu thuyết tận lực tạo kịch bản. Thật tốt, tim trong lòng tán thưởng bộ dạng này cảnh đẹp, tùy theo mà đến chính là một hồi khó mà hóa giải chua xót. Liếc nhìn một bên ăn không ngồi rồi Xí Lì Ản, thở dài thở ngắn. Tiếc nuối, thật tiếc nuối a. Tim vừa nói người khác nghe không hiểu lời nói, một bên bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ tim cùng mặc sau khi rời đi, Xí Lì Ản rất có ăn ý ở phòng khách lại dừng lại sẽ. Eva nhìn bốn phía một phen, thần thần bí bí mà bưng tới một cái đĩa. Tới nếm thử cái này, ta mới học món điểm tâm ngọt, nước đường bánh nướng sốt. Eva giảo hòa nói, đừng nói cho bọn hắn. Xí Lì Ản ngầm hiểu, cầm dao đĩa lên, cắt một khối nhỏ xuống. Hương vị rất ngọt, rất không tệ. Xí Lì Ản nếm thử một miếng, tán thưởng lên Eva tài nấu nướng. Eva cười hết mắt, tiêu ngạo mà ưỡn ngực. Một hơi ăn xong, có chút quá lãng phí, còn lại một chút màn đêm buông xuống tiêu a. Xí Lì Ản chỉ ăn một bún, nói là bữa ăn khuya, rõ ràng hắn là chuẩn bị khiến người khác cũng nếm thử đạo này mỹ vị. Eva ngược lại cũng không thèm để ý, ngược lại Xí Lì Ản nếm được ngụm thứ nhất như vậy đủ rồi. Bữa sáng sau khi kết thúc, Xí Lì Ản bổ sẽ cảm giác. Hắn phụ trách chỉnh lý vật tư cùng sửa chữa xe gắn máy, vì sau đó đi tới Hun City làm chuẩn bị, tim cùng mặt tuần sắt tường cao, giám sát duy tu công việc sửa chữa tiến triển. Eva cùng các chúng dân trong trấn cùng một chỗ, tham dự thông thường trong làm lụng. Tới gần buổi chiều, Xí Lì Ản quan sát địa đồ, kế hoạch con đường. Hoang dã đường xá phức tạp đa dạng, có thể hôm qua ở đây còn không có phế tích ngăn cản, kết quả trời vừa sáng, một mảng lớn khu kiến trúc liền lấp kín đại địa. Trừ cái đó ra, trên hoang dã còn có rất nhiều khe nứt, sửa đổi. Xí Lì Ản nhất thiết phải cẩn thận nghiên cứu đường đi tới, một khi xuất hiện sai lầm, hắn ở trên vùng hoang dã tiến lên thời gian, liền muốn tăng mấy ngày thời gian. Mấy ngày ngắn, nhưng bị giới hạn tái cụ vận tải lượng, Xí Lì Ản có thể mang theo vật tư cũng không nhiều, hắn nhất thiết phải tính toán tỉ mỉ, làm tốt mỗi một km kế hoạch. Lại tô tô vẽ vẽ sau một lúc, Xí Lì Ản thu hồi địa đồ cùng giấy bút. Buổi chiều tà hữu, tường cao giữ gìn kết thúc công tác, lúc chạm vào tối, chúng dân trong trấn sẽ tụ tập tại trường trấn sảnh, bắt đầu cái này lâu ngày không gặp khánh điện. Nói là khánh điện, kỳ thực chính là một đám người tụ tập cùng một chỗ, buông ra ăn uống thôi. Xuất phát từ an toàn cân nhắc, số phở ổ các minh đệ sẽ không tham dự quá lâu, đơn giản ăn qua một bụng sau, liền muốn trở về tường cao, bắt đầu bọn hắn tối nay tuần tra ban đêm hành trình. Xí Lì Ản đối với cái này không có ý kiến gì, nhiều năm trước tới nay, hắn đã thành thói quen cuộc sống như vậy. Tà dương dần dần ẩn, quang bó đuốc hải đăng đã sớm thắp sáng, ánh sáng nhu hòa đều đều mà phủ kín bạch ngai trấn, mở ra một mảnh an tường tịnh thổ. Khánh điện liền muốn bắt đầu, các nữ nhân từ đáy hòm lật ra đè lên khô cạn hoa vải hương tơ lụa váy dài, những cái kia từng thấy chứng nhận qua lễ đính hôn, tẩy lễ lễ hoa phục, giờ khác này ở dầu hỏa dưới đèn hiện ra yêu ớt quang. Ngân châm tại sám trắng đuôi tóc ở giữa rung động, kim cương vỡ khuyên thai tại cháy vàng trên vành thai lay động, các nàng dùng cuối cùng nửa khối sáp ong nhuận trạch dạn nước vào môi, đem phơi khô cánh hoa hồng nghiền nát thành son phấn, bôi lên tại lom xuống má bên cạnh. Các nam nhân thì mặc lên bạc màu lông nhung thiên nga áo khoác, cổ áo chớ dị xét hơn trường. Chúng dân trong trấn cũng rất để ý trận này khánh điện, tại cái này tràn ngập tuyệt vọng cùng hắc ám trong nhân đại, một tơ một hào vui sướng đều lộ ra chân quý đến cực điểm. Không bao lâu, quảng trường liền chen đầy chúng dân trong trấn, lộ thiên trên bàn dài bày đầy các loại mỹ thực, chúng dân trong trấn nói chuyện với nhau, vui cười. Bọn nhỏ dơ dùng sắt lá đồ hộp cùng ngọn đến tự chế đèn lồng chạy, quang ảnh tại tường đổ ở giữa bỏ ra dương nhanh múa vút ám ảnh, phảng phất bọn hắn đều quên, cái kia đáng sợ sương mù xám bọn hắn chỉ có cách nhau một bức tường. Xí Lì Ản đứng tại quảng trường bên cạnh loang lổ trước gương đồng, sửa sang chính mình thái dương. Người trong kính cái bóng giống như là bị chú tâm bồi tranh sân dầu, cho than sắc ba kiện bộ ăn mặc kín kẽ mà dán vào cao ngất vai tuyến, cổ áo phía dưới là giặt hồ phải phát cứng rắn trắng như tuyết áo sơ mi, ngay cả khuy mang xét đều tuyển dụng cùng dây đồng hồ bỏ túi cùng màu hệ men lam. Sô phở ổ huynh đệ bên trong, cao lớn nhất là Tim, nhất là thanh tu anh tuấn chính là Mạch, Xí Lì Ản kẹp ở giữa hai người, từ trước đến nay là nhất không để người chú ý một vị. Tối nay như vậy tinh xảo mà chỉnh lý sau, Xí Lì Ản lại có chút không nhận ra chính mình, cùng trong ngày thường cái kia đầy bụi đất hoàn toàn khác biệt. Nhìn, ta vẫn rất có phẩm vị a. Eva đứng tại sau lưng Xí Lì Ản, cùng nhau nhìn về phía trong gương đồng thân ảnh, thưởng thức tác phẩm của mình, bóp bóp Xí Lì Ản khuôn mặt. Tại Eva một phen chú tâm ăn mặc phía dưới, Xí Lì Ản thế mà thật có như vậy mấy phần khí chất xuất chúng cảm giác, phản phất là cái nào đó quý tộc gia tộc người thừa kế. Nhưng Xí Lì Ản bên hông đeo trường kiếm, lại đem phần này khí chất phá tan thành từng mảnh, tràn đầy dọa người nhuệ khí. Không hiểu rõ, loại thời điểm này cũng muốn đeo vũ khí sao? Eva thò đầu ra, hiếu kỳ nói. Nàng thử thuyết phục Xí Lì Ản thả xuống trường kiếm, tại đại gia hoan thiên diệu mà thời điểm, sắc bén trường kiếm lúc nào cũng lộ ra không hợp nhau. Không được, ta không tham gia được khánh điện bao lâu, đi dạo một hồi ta liền phải đi tuần tra ban đêm. Xí Lì Ản lắc đầu. Vậy ngươi có thể đem trường kiếm thả xuống, chờ một lát tuần tra ban đêm lúc lại mang lên. Eva đề nghị, ngươi muốn mang kiếm khiêu vũ, nhưng ta không muốn. sẽ đụng vào chân. Xí Lì Ản đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, đang lúc do dự lúc, Eva gần sát hắn, một đôi ngập nước mắt to từ dưới đi lên mong, tràn đầy khẩn cầu cùng chờ mong. Xí Lì Ản cảm thấy chính mình tâm dừng lại một chút. Eva co lại tóc dài, rim xương cá hình dáng châm gài tóc, lam nhạt váy lụa như bị nguyệt quang ngâm dưa muối qua sóng biển kéo sau lưng, giống như một đầu bơi lên lục địa ca vàng, chập chờn váy. Nàng sẽ rất ít mặc bộ này váy đi ra, nghe nói đây là mẫu thân của nàng còn sót lại cho nàng, tại cái này cằn cỗi bên trong bạch ngai trấn, diễm lệ đồ vật lúc nào cũng rất khó lâu dài tồn tại. Eva cẩn thận từng ly từng tí hỏi, có thể chứ? Liên lần này, Xí Lì Ản hít sâu một hơi, giơ xuống trường kiếm bên hông, đưa nó nhẹ nhàng dựa vào ở cạnh bàn dài. Hảo a. Eva cao hứng kéo lên Xí Lì Ản cánh tay, lôi kéo hắn hướng đi giữa quảng trường. Khánh điện sẽ không kéo dài quá lâu, bình thường chờ hai vòng lãnh nguyện hoàn toàn dâng lên thời điểm, chúng dân trong trấn liền sẽ lưu luyến không rời mà trở về nhà của mình. Số phở ổ các huynh đệ thì sẽ đi cao hơn tưởng. Cùng hoan lưu lại bừa bộn sẽ chờ đến Thái Dương tái hiện dâng lên lúc quét dọn. Mọi người đối với một bên thanh lý, một bên hoài niệm ngày hôm qua vui sướng. Thế là khánh điện bắt đầu. Khi chi thứ nhất đàn ạ quật đi ẩn tấu vang dội tàu điều điệu văn lúc, 70 tuổi quả phụ đột nhiên để lên điểm đẩy miếng ba bẫy, đem đẩy ra đốn mùi để tay tại đồ tể đẩy vết chai lòng bàn tay. Bọn hắn xoay tròn lấy đụng đổ trang thổ đậu thùng gỗ, dấm nát phơi khô sô thơm, thẳng đến có người phát hiện quả phụ răng giả đang kịch liệt lắc lư bên trong bay vào đài phun nước. Nhảy a, nhảy a. Không biết là ai trước tiên hô lên âm thanh, gào thét như lửa tinh tung tóe tiến cỏ khâu đống. Eva dắt Xí Lì Ản tay, vũ bộ nhẹ nhàng, giống như là một cái kệ sắt đất phi hành vũ yến. So sánh dưới, Xí Lì Ản động tác liền muốn bụng về rất nhiều, hoàn toàn bằng vào xuất chúng tố chất thân thể cùng kỹ xảo. Xí Lì Ản nhờ vậy mới không có dẫm lên Eva bấy. Ngươi không biết khiêu vũ sao? Ngươi cảm thấy ta nên sẽ có loại này chuyện sao? Xí Lì Ản cũng sẽ không khiêu vũ, đùn dạy hắn huy kiếm, dạy hắn nhận ra phương vị, dạy hắn hết thảy ở trên vùng hoang dã thủ đoạn sinh tồn, nhưng trên hoang dã không có vũ hội có thể tham dự. Chơi ạ. Xí Lì Ản, ngươi sẽ nhiều đồ như vậy, lại duy chỉ có sẽ không đơn giản nhất vũ bộ. Không có chuyện gì Eva an ủi, ta tới dạy ngươi, chậm một chút, đúng, cứ như vậy. Tại Eva dẫn đạo phía dưới, Xí Lì Ản cùng nàng trong đám người tùy ý lắc lư, ánh mắt khi thì rơi vào Eva trên mặt, khi thì lại hướng về nơi khác. Eva phát giác Xí Lì Ản phân tâm, tức giận hỏi, ngươi đang xem cái nào? Ta tại nhìn tim Xí Lì Ản trên mặt mang mỉm cười, hắn đang giàu gì không vui đâu. Chính như Xí Lì Ản lời nói, tim ngồi ở trên ghế một mặt tiêu cực ăn đùi gà, cho dù ai đều có thể nhìn ra tâm tình của hắn không vui, ngoại trừ không có ai ngồi ở bên cạnh hắn. Nếu không thì ngươi chuyển sang nơi khác, tiến trưởng trấn trong sảnh đợi chút nữa. Mạch rêu rêu nói, ngươi bộ dáng này thật sự rất thảm à, muốn nhìn người yêu thích cùng người khác cùng một chỗ khiêu vũ, hết lần này tới lần khác người kia vẫn là huynh đệ của ngươi, đánh không lại hắn coi như xong, ngươi uống liền rượu phong túng một chút cũng không được. Không cần. Tim mãnh liệt gật bỏ, thở dài một hơi sau, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ cười. Trốn đến trưởng trấn trong sảnh mà nói, nhưng là không nhìn thấy lần này cảnh đẹp. Cái gì cảnh đẹp? Mạch rời cái ghế đến gần mấy phần, tính toán tìm kiếm tim nói tới cảnh đẹp. Eva, ngươi nhìn nàng ăn mặc bao nhiêu xinh đẹp, ngày tốt bao nhiêu. Tim thưởng thức, nhưng rất nhanh, mặt mũi tràn đầy say mê trở nên hung ác, chỉ là Xí Lì Ản nhảy cũng quá kém, đem cái này cảnh đẹp đều làm dơ. Mạch yên lặng xê dịch cái ghế, cách tim xa một chút, nghe tim lại nói. Xí Lì Ản nhảy lại hỏng bét cũng không biện pháp a. Tim cầm lên một ly nước trái cây, xem như rượu ngon uống một hơi cả sạch. Chỉ có Xí Lì Ản mới có thể để cho Eva nhảy múa. Chương 23, cáo tử điệu chương 23, cáo tử điệu đồn leo lên tường cao, mọc ung tùm trong ngọn lửa. Nụn châm mặc sừng sững ở tường cao bên cạnh, giống như một tòa dại gió dầm sương pho tượng. Nụn, khánh điện bắt đầu, ngươi như thế nào không nói tiếng nào nuốt ở nơi này? Nụn nóng nhìn hoang dã, không có trả lời. Như thế nào? Sợ mình tại tràng, sẽ để cho chúng dân trong trấn không thả ra. Nhất là Xí Lì Ản mấy người bọn hắn. Buồn uống rượu, mấy phần men say đạo, chính xác, tất cả mọi người rất kính trọng ngươi, chỉ là kính trọng có chút quá đầu, ngươi cái kia trương mặt nghiêm túc bày ra, lại mi lạn tiểu quỷ cũng biết tỉnh táo lại. Nếu như ngươi không thích mà nói, không cần ở lâu, đi giảng hai câu nói, lại rời đi cũng tốt. Nụn lắc đầu, mở miệng nói, không có gì, ta chỉ là đang tự hỏi một số việc. Chuyện gì? Nói một chút nhìn, chúng ta cũng là bạn cũ. Nụn thân phận đặc thù, tư lịch lại thâm sâu, bên trong bạch nhai chân ít có người có thể cùng hắn tâm sự, xem như trưởng chấn tổn là vì số không nhiều một cái kia. Ta đang suy nghĩ bạch nhai chấn tương lai. Nụn thật dài thở dài một cái, trên mặt tràn đầy mỏi mệt, coi như Xí Lì Ản thật sự chống đỡ đã hở thành, muốn để cho bạch nhai chấn đi ra khốn cảnh, cũng là một kiện chuyện rất khó. Bồn tỉnh rượu mấy phần, chẳng lẽ bọn hắn sẽ không giúp bọn ta sao? Bồn, ngươi không có rời đi bạch nhai chấn, tự nhiên không biết được. Bây giờ văn minh thế giới đã biến thành một bộ răng gì. Nụn cười khổ một tiếng, lẩm bẩm nói: đã từng ba hiền giả đoàn kết lên bể tan cảnh văn minh thế giới, có thể phản loạn chi niên một phát, lệnh khép lại vết rách lại độ vỡ nát, thế là chúng ta nên đón một cái lẫn nhau cô lập thời đại. Hắn hoa một đoạn thời gian chỉnh lý tâm tình, quay đầu ngắm nhìn đoàn tụ đám người, tiếp tục nói: vô luận là xây dựng bạch ngai chấn, vẫn là dẫn vào học giả, câu thông cái khác thành bang, cái này đều cần thanh toán cái giá đáng kể. Nhưng vấn đề là bạch ngai chấn có thể thanh toán cái gì đâu? Hiện thực tàn khốc ép tới bổn có chút thở không ra hơi. Cờ dại nghi vẫn hỏi, nhưng chúng ta cũng là nhân loại à, lẫn nhau hỗ trợ không phải Nụn bất đắc dĩ giữ yên lặng, lại cách rất lâu, hắn mới mở miệng nói, có thể, chúng ta hẳn là từ bỏ bạch ngai chấn, đem tất cả người đều chuyển rời đến Hun City đi sinh hoạt, đây là một cái chật vật lựa chọn, nhưng lại là dễ thực hiện nhất khả năng. Nghe được lần này ngôn luận, trong lúc nhất thời bổn cảm thấy trời đất quay cuồng, tùy theo mà đến là một cỗ lửa giận vô danh. đáng chết, nùng, chúng ta một mực sống ở cái này. Chúng ta sẽ không bỏ rơi, tức giận lời nói nói đến một nửa, hồn si hơi, nhiều hơn nữa lửa giận cũng bị lý trí tới tắt. Ngươi nói đúng, trọng tân kiến thiết bạch nhai chấn chỉ là một cái mỹ hảo ý nguyện thôi. Hồn thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngồi ở trên mặt đất lạnh như băng. Bạch nhai chấn có thể sống còn đến bây giờ, thuần túy là vận khí rất tốt, mỗi đêm tới quấy rầy chỉ là từng nhóm yêu ma, mà không phải là hỗn độn tín đồ. Hồn tinh tường biết rõ, dựa vào nùn bạch nhai chấn sống đến bây giờ, là bực nào kỳ tích. Một khi có hỗn độn tín đồ xâm lấn, ta tin tưởng ngươi có thể đem bọn hắn giết sạch, nhưng ở giết sạch bọn hắn trước thì sao? Luôn có người là ngươi chiếu cố không tới. Loại này khốn cảnh không phải nhiều hơn mấy cái siêu phàm giả có thể giải quyết. Sau lưng truyền đến mơ hồ tiếng ca, từng trận vui cười dạo dực tại dần dần đen kịt màn trời phía dưới. Chúng dân trong trấn tại cuồng hoan, chúc mừng bạch nhai trấn vẻ đẹp tương lai, nùn cùng tổn thì lâm vào vô lực vũ bùn, cẩn thận tỉ mỉ thực tế cay đắng. Trước tiên đừng đi nghĩ chuyện tương lai, bổn chỉnh lý tốt tâm tình, đề nghị đi tham gia khánh điện a, nùn nói chút khích lệ mà nói, chúng dân trong trấn rất cần một chút trong lòng an ủi. Hảo. Nùn đang chuẩn bị quay người rời đi, đột nhiên hắn ngừng lại, bản năng đưa tay khoác lên trên chuôi kiếm, nắm chặt. Bổn cảm giác được nùn khác thường, không đợi hắn mở miệng hỏi tuân, nùn dẫn đầu nói: khánh điện sớm kết thúc a, triệu tập vệ đội, để cho chúng dân trong trấn rút lui đến trường trấn sảnh. Không, rút lui đến quang bó đuốc hải đang phụ cận, gọi sĩ lì ạn bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Cái gì? Bổn khẩn trương không thôi, sợ hãi nhìn về phía tường cao ở dưới hoang dã. Thần hôn biên giới đang từ từ mơ hồ, đêm tối sắp tới. Lúc này, hẹp ở giữa cho vực chưa bao trùm thực tế, các yêu ma cũng không thấy bóng dáng. Nụt ở trên vùng hoang dã cái gì đều không nhìn thấy, nhưng xem như cao giai siêu phẩm giả, hắn đã bén nhạy cảm giác được từ trên hoang dã mà đến ác ý, cùng với cái kia không chút nào che giấu nguyên năng phản ứng. Đối phương chỉ rõ tự thân tồn tại, giống như một hồi ăn ý mời. Chúng ta có khách tới. Nụt từ trên tường cao nhảy xuống, thập tự trường kiếm tạo nên dọa người hàn mang. Khách không mời mà đến nhóm hướng về bạch nhai chấn nhanh chân mà đến. Thanh âm gì? Là tiếng ca. Jin nhíu mày, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, bọn hắn còn tại tụ hội sao? Không biết tỏ dùn liếm môi một cái, một hồi đập ra bọn hắn tường cao, chẳng phải có thể tận mắt nhìn sao? Hai người rút ra trường kiếm, đi ở đội ngũ phía trước nhất, một bộ nhao nhao muốn thử bộ dáng. Ngươi chỉ cần cái kia tên là nụ người, đúng không? Tạ Nghị Á hỏi cáo tử điệu, trong chấn nhân khẩu còn lại cũng có thể từ chúng ta tự động xử lý. Cáo tử điệu lạnh nhạt đáp, tùy ý. Tạ Nghị Á mỹ lệ trên gương mặt lộ ra ngoạn vị ý cười, nói khẽ, không cần vân ngươi điểm sao? Đó đều là thượng hạng linh hồn, rất thích hợp dùng để lấy lòng chủ nhân của ngươi. Ta hẳn là nhắc nhở qua ngươi đi. Cáo tử điệu ngữ khí đột nhiên lạnh, mãnh liệt sát ý phun ra. Đừng đem chủ ta cùng những cái kia xấu xí tồn tại đánh đồng. Tạ Nghị Á sắc mặt tái nhợt, sắc bén đau ý từ chỗ cổ truyền đến. Cáo tử điệu im lặng giơ lên lưỡi kiếm, chĩa vào cổ họng của nàng. Từ từ, nước mắt từ Tạ Nghị Á khoe mắt chảy ra, thẳng thắn nói, ta chỉ là rất hiếu kỳ, ngươi đến tuột cùng hầu hạ là vị nào, các ngươi không xứng. Cáo tử điệu ánh mắt liếc nhìn hướng Jin cùng Tọt Dùn. Nhớ kỹ, chúng ta chỉ là quan hệ hợp tác. Cáo tử điệu thu hồi lưỡi kiếm, Tạ Nghị Á cấp tốc lui về phía sau mấy bước, hai chân mềm mại. Jin cùng Tọt Dùn không dám lên tiếng. Cáo tử điệu giai vị cao hơn nhiều bọn hắn, chỉ cần hắn nghĩ, hắn có thể dễ dàng mà đem mấy người giết chết ở trong vùng hoang dã. Hai người bọn hắn cố ý thả chậm cước bộ, rơi xuống cáo tử điệu sau lưng, cùng Tạm Nghị Ạ cùng kênh. Người điên rồi sao? Chọc giận hắn, chúng ta đều biết chết tại đây. Jin thấp giọng trách cứ, cùng là hỗn độn tín đồ, hắn hiểu rất rõ lẫn nhau điên cuồng vô tự. Tạm Nghị Ạ xoa xoa nước mắt trên gò má, khi trước sợ hãi không còn sót lại chút gì, ánh mắt tỉnh táo bình tĩnh. Đây là tới tự thú lĩnh chỉ thị, chỉ cần có thể điều tra rõ ràng cáo tử điệu chỗ hầu hạ sức mạnh, chúng ta liền có thể thu được chúc phúc. Nhắc đến chúc phúc, ba người trên mặt đều hiện lên khát vọng mãnh liệt, nhưng ngay sau đó, Tạ Nghị Ạ hỏi ngược lại. Các ngươi nghe nói qua cái kia đoạn nghe đồn sao? Ngươi là chỉ cái gì? Jin không hiểu khẩn trương lên, rõ ràng Tạ Nghị Ạ còn không có đem lời tỏ rõ. Có chuyện ngôn giảng, khởi nguyên chi hải bên trong lại dâng lên một tòa kỳ tích tạo vật, hư hư thực thực. Tạ Nghị Ạ lời nói chưa nói xong, liền bị một hồi lăng liệt cuồng phong cắt đứt. Trong gió truyền đến thuần túy, không giữ lại chút nào sát ý, nó cơ hồ ngưng vị thực chất đao kiếm, chống đỡ đang lúc mọi người trước chắn. Cáo tử điệu dừng bước, tại ngay phía trước hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thân ảnh, nam nhân chậm rãi rút ra thập tự trường kiếm, diễm hỏa vô căn cứ giấy lên, chiếu sáng hắn cái kia tang thương khuôn mặt. Các vị, trở về đi, bạch ngai chấn không chào đón các ngươi. Nụ thân ảnh đơn bạc giống như một tòa vô hình tường cao, đem cáo tử điệu một đoàn người chắn trước người. Cáo tử điệu ngoạn bị đạo, nếu như ta muốn tiếp tục đi tới đâu, vậy ta chỉ có thể giết sạch các ngươi. Nụ giơ lên thập tự trường kiếm, thế làm chém bảo. Ha ha. Cáo tử điệu cười khẽ một tiếng, lập tức một tia chớp từ bên hông hắn bộc phát. Tạ Nghị Á thể, từ phát giác Nụn xuất hiện một khắc này, ánh mắt của nàng liền nhìn chòng chọc hai người, nhưng nàng vẫn không thấy rõ hai người là như thế nào xuất kiếm. Đợi nàng thị lực bắt được hai người hành động lúc, giao phong sớm đã kết thúc. Bạo liệt hỏa lưu xẹt qua đại địa, nổi lên một đạo dài đến 100 mét hỏa tuyến, kim loại va chạm nhau tê minh hóa thành quỷ quái rít gào gọi, cơ hồ đâm xuyên qua màng nhĩ của mọi người. Nụn cùng cáo tử điệu vẫn đứng tại chỗ, ai cũng không có thể làm đối phương nhượng bộ nửa phần. A, cáo tử điệu đem trường kiếm đưa ngang trước người, vẹn vẹn một cái chớp mắt giao phong, trên lưỡi kiếm liền nhiều hơn từng đạo vết rách cùng khe. Hắn không khỏi cảm thán nói, ta cái này chú ai kiếm, dù sao cũng là một thanh siêu phàm vũ khí, kết quả tại trước mặt lưỡi kiếm của ngươi, nó liền cùng phàm vật một dạng yếu ớt. Cáo tử điệu suy nghĩ tới nụn trong tay hỏa kiếm, ngựa khí ra vẻ ngoài ý muốn nói, cái kia sẽ không phải là một thanh phí kiếm a? Gặp nụn tơ ơ, cáo tử điệu cảm thán nói, lại là thật sự. Ta cho là tất cả phí kiếm đều tại lần thứ 12 trong viễn chinh bẻ gãy, tồn tại tại thế cũng phần lớn tại trong phản loạn chi niên bị hủy, dù là vẫn có may mắn còn sống sót, cũng cần phải bị những thị tộc kia xem như thánh vật một dạng, bảo vệ nghiêm mật đi. Cáo tử điệu sâu xa nói, những thị tộc kia coi là thánh vật một dạng kiếm, ngươi thế mà cứ như vậy thô bạo mà vung chặt. Kiếm chính là kiếm, sinh ra chính là muốn giết địch. Giờ khắc này nùn cuối cùng mở miệng, nếu như kiếm bị xem như vật sưu tập một dạng bị bảo quản, nó cùng bẻ gãy có cái gì khác biệt đâu? Cũng đúng. Cáo tử điệu đưa tay vươn hướng bên hông, nắm lên một cây chùy thủ. Chắc hẳn ngươi chính là Nùn Sổ Phở Ổ. Nghe được cáo tử điệu đọc lên tên của mình, Nùn không có cảm thấy chút nào ngoài ý muốn. Ngươi có thể gọi ta là cáo tử điệu. Nhiều đám hỏa diễm quấn quanh lên tàn phá chú hai kiếm, chỉ nghe cáo tử điệu nói, ta cũng là một vị chấp tự nhân. Chương 24, chết triệu trở về chương 24, chết triệu trở về chú hai kiếm ánh lửa đánh vào Nùn trên mặt, ánh mắt của hắn không biến hóa chút nào, nhưng cầm kiếm tay càng dùng sức mấy phần, khớp xương trắng bệch. Ta có thể ngửi được trên người ngươi hỗn độn khí tức, thật không nghĩ tới, một vị bối thể giả, thế mà dám can đảm xuất hiện ở trước mặt ta. Nhắc đến bối thể giả lúc, Nùn âm thanh khàn giọng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Ha ha, ta cũng là có chút cậy vào tại người, lúc này mới dám xuất hiện ở trước mặt ngươi. Cáo tử điệu trong lời nói tràn đầy kính ý, ngươi so ta tưởng tượng muốn giả hơn rất nhiều, cũng không có theo như đồn đại như vậy. Sắc bén, ta cho là ngươi sẽ ở phát hiện chúng ta trong nháy mắt, cũng không khỏi phân trần phát động công kích. Cáo tử điệu miêu tả lên, hắn trong tưởng tượng Nùn. Ta đoán, ngươi sẽ trước tiên giết chết Jin cùng Tọ Dùn, bọn hắn giống như ta là bối thể giả, ngươi là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Jin cùng Tọ Dùn cũng là chấp cự nhân mức bỏ lời thề người. Cáo tử điệu tiếp tục nói, giết chết bọn hắn hai nhiều nhất liền lãng phí ngươi mấy giây thời gian mà thôi, không tính là việc khó gì. Jin cùng Tọ Dùn bản năng nín thở, phản phất bọn hắn đã ở cáo tử điệu trong miêu tả chết qua một lần rồi. Tiếp đó chính là Tạ Nghị ạ, ngươi cũng cần phải cảm giác được, nàng là một vị xem sao giả, tại trong hẹp ở giữa cho vực, thường thường sẽ đưa đến kỳ hiệu. Cáo tử điệu ánh mắt từ từng gương mặt một bên trên lần lượt lướt qua, cuối cùng nói đến chính mình. Giải quyết tất cả nhân tố không ổn định sau, nhưng là ta. Cáo tử điệu đi về phía trước một bước, đứng ở hỏa tuyến biên giới. Nhưng ngươi không có quả quyết mà phát động công kích, tương phản, còn cùng ta bình an vô sự mà đứng ở chỗ này, rõ ràng ngươi đối với bối thể giả là căm hận như thế. Ngươi bị cùn, đùn, là có người nhường ngươi bất đắc dĩ dạng này, kiệt lực áp chế lửa giận sao? Cáo tử điệu hướng một bên di chuyển, ánh mắt vượt qua Đùn đầu vai, hướng về Bạch Nhai Trấn. A, là bọn hắn sao? Cái kia trong Bạch Nhai Trấn người. Lời còn chưa dứt, chí mạng chém vào phủ đầu chém xuống, ánh lửa ngưng luyện, hội tụ thành một. Cáo tử điệu kịp thời giơ kiếm chặn một kích này, nhưng trên thân kiếm đánh tới cự lực, vẫn đem hắn đánh lui mấy bước, bước chân lảo đảo. Ha ha, đừng quá khẩn trương, Đùn, chúng ta không cần thiết rút kiếm đối mặt, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút. Cáo tử điệu ổn định thân hình, phá lên cười, hoàn toàn không lo lắng, Đùn sẽ hay không thừa thắng xông lên. Đùn lanh không nói, ta cùng hỗn độn các tín đồ không có gì để nói. Vậy ngươi còn chờ cái gì đâu? Sao không huy kiếm giết chúng ta? Cáo tử điệu xem thấu Đùn, vẫn là nói, ngươi là đang kéo dài thời gian, chờ Bạch Nhai Trấn đám người làm ra chuẩn bị. Thật ngu xuẩn a, ngươi là ẩn cư lâu, chờ choáng văng sao? Ngươi biết rất rõ ràng, coi như bọn hắn đem hết toàn lực, cũng không thay đổi được cái gì. Cáo tử điệu hít sâu một hơi, tiếp tục nói, vừa vặn, bọn hắn thời gian chuẩn bị bên trong, không ngại nghe một chút ta lời nói à? Nùn trầm mặc vẫn như cũ, cầm kiếm canh giữ ở hỏa tuyến sau đó. Ngươi không cảm thấy thế giới này đang một chút mất đi hy vọng sao? Không nói cái khác siêu phàm thế lực, vẹn vẹn cầm chấp cự nhân nêu ví dụ. Chấp cự nhân sinh ra mới bắt đầu, chính là vì khu trục đêm dài, nhưng bây giờ đâu? Cáo tử điệu vô tình bạch trần lên cái thời đại này sự thật. Dư tấn tàn quân từng người tự chiến, thủ hỏa mật giáo dậm chân tại chỗ. Huống chi Trinh Tuần Thác giả mất tích không rõ, bí ngự chết nhân đắm chìm trong khởi nguyên chi hải. Thiên công thiết phụ thì trốn ở trong hồng tháo đài, chỉ có thể nghe thấy trong đó đập âm thanh ngày đêm không ngừng. Cáo tử điệu cao giọng nói, đây không chỉ là một cái lẫn nhau cô lập thời đại, càng là một cái đỉnh trệ thời đại, mà đỉnh trệ mang ý nghĩa diệt vong. Cho nên, trong ngày thường, Nùn sẽ không đối với bối thể giả như thế có kiên nhẫn, nhưng hắn giả. Tuổi già là bất luận kẻ nào đều không thể trốn tránh nguyên rủa, chỉ có cự thần nhóm mới có thể may mắn thoát khỏi. Thú hồ, Nùn phải đối mặt vấn đề không chỉ là tuổi già, để bảo đảm Bạch Nhai Trấn sống còn, hắn vẫn luôn từ thể nội tinh luyện siêu lượng một thủy, thời khắc đều ở vào một loại sắp xỉ hư nhược trạng thái, bây giờ cũng là như thế. Cho nên cáo tử điệu do dự rất lâu, mở miệng nói, gia nhập vào chúng ta a, Nùn. Vứt bỏ lời thề, gia nhập vào hỗn độn. Nùn bị chọc phát cười, ngươi là đang mở trò đùa sao? Không, ta rất nghiêm túc, Nùn cáo tử điệu biểu lộ nghiêm túc nói, cùng với chúng ta cùng ngươi hiểu hỗn độn thế lực cũng không giống nhau, thậm chí nói, mục tiêu của chúng ta là nhất trí. Nhất trí? Nùn mơ mịt, hắn không biết là mình nghe lầm, vẫn là cáo tử điệu điên rồi. Đúng vậy, có thể ngươi sẽ không tin tưởng, nhưng ta vẫn muốn nói, mục tiêu của chúng ta là cứu vớt cái này gần chết thế giới. Nhắc đến mục đích của mình, cáo tử điệu biểu lộ cùng nhiệt. Cứu thế, cứu vớt cái này phong bế lại cô lập thế giới. Vì biểu hiện mình thành khẩn, cáo tử điệu buông xuống chú hai kiếm, lệnh ra xoay mũi kiếm cắm vào mặt đất. Nùn không nhìn cáo tử điệu cùng nhiệt, thấp giọng nói, ta già lõng gọn, không có chút giá trị, chẳng lẽ các ngươi xa xôi ngàn dặm mà đến, chỉ là vì như vậy ta sao? Làm sao lại thế, Nùn, ngươi không có chút giá trị, nhưng ngươi từ hắc ám thế giới bên trong mang ra đồ vật ý nghĩa phi phàm. Cáo tử điệu hướng về phía trước mấy bước, lần nữa về tới hỏa tuyến phía trước, ngoạn bị đạo. Đây chính là các ngươi trùng kiến Dương Quỷ thị tộc hy vọng. Nùn sửng sốt một chút, mênh mông nguyên năng tại thể nội khuấy động, bao mạch mạch máu nhau nhau chiếu sáng, giống như từng mảnh sáng lên mạng nhện beo vào trên thân. Hô hấp ở giữa, có hỏa tinh tại nùn giữa hàm răng nhảy vọt, phản phất cổ họng của hắn nối thẳng dung nham địa ngục. Trước kia ngươi mang theo nó thoát đi Bạch Nhật Thánh Thành, một đường buôn ba, vô luận là thủ hỏa mật giáo, vẫn là hỗn độn các tín đồ, đều đối ngươi theo đuổi không bỏ, liền chúng ta đều từng một trận cho là ngươi chết ở hoang dã một ban đêm. Dương Quỷ thị tộc đã không có xây lại hy vọng cáo tử điệu ngay thẳng đạo, cùng mang theo nó cùng một chỗ bước vào phân mộ, không bằng giao nó cho ta. Nùn không có trả lời, thân kiếm thiêu đốt, đỏ thâm bằng mắt. Đối mặt cái này hừng hực ánh lửa, cáo tử điệu vẫn là bộ kia cao cao tại thượng tư thái. Ta trước khi đến hiểu qua Bạch Nhai trấn khốn cảnh, ta có thể cứu tất cả mọi người, không chỉ là dẫn bọn hắn đến Hun City sinh hoạt, ta thậm chí có thể đem bọn hắn đưa đến Diễm Tâm bên trong vòng, thậm chí sinh hoạt tại trong thánh vực. Cáo tử điệu đưa tay ra, chỉ cần ngươi đem nó cho ta. Vẫn là bị tiết lộ tin tức sao? Nùn nói mà không có biểu cảm gì đạo, ta nhớ rõ ràng, ta đem tất cả người biết chuyện tất cả giết sạch. Ngươi chính xác giết sạch tất cả người biết chuyện, dù là thủ hỏa mật giáo đối ngươi điều tra, cũng kết thúc ở rất nhiều năm trước. Cáo tử điệu tiếng nói nhất chuyện, rêu rêu nói, nhưng ngươi tựa hồ cũng không hiểu rõ vật kia lực lượng chân chính. Khi nó thoát ly vật chứa, một lần nữa quay về hiện thế một chớp mắt kia, tất cả tồn tại đều đem cảm nhận được cái kia cô nóng bỏng dư ôn. Hắn hỏi ngược lại, ngươi có thể ẩn tàng lên một khỏa liệt nhật bước lên sao? Nùn thoải mái nở nụ cười, thập tự trường kiếm giơ lên cao cao. Vậy thì lại một lần nữa, giết chết tất cả người biết chuyện a. Nùn xương sống lưng giống như cắt kim loại xà thép bạo lồi, làn da tại trong hồn vị liệt diễm thành than thành lân giáp, mỗi phiến dưới cái khe quần quật lấy nham tương một dạng huyết quang. Mang theo lưu hình khất lẹn, nùn chậm rãi huy kiếm, dưới chân gạch đá rung vì lưu ly, không khí bị nhiệt độ cao vặn thành hình xoắn ốc kêu khóc, giống ngàn vạn đầu bị thiêu đốt vong hồn quấn quanh mũi kiếm. Giờ khắc này ngủ say đã lâu lưỡi kiếm chân chính rút kiếm ra vỏ, đem lực lượng của hắn hoàn toàn hiện ra nơi này. Trên tư liệu nói, ngươi một lần cuối cùng xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người lúc, còn chỉ ở vào giai vị 4. Cáo tử điệu lớn tiếng cười nói, không hổ là sau cùng Dương Quỷ thị tộc a, ngươi lại còn có thể tiến thêm một bước, đã tới giai vị 5, trở thành một cái tận ngân chiến tước. Cùng lúc đó, trời hoàn toàn tối xuống dưới, song nguyệt hiện ra, sương mù xám tràn ngập đại địa, vô số yêu ma vô căn cứ hiện lên, nổ nhấc lên liệt diễm vòi rồng, giữ tận thân ảnh phá thành mảnh nhỏ, quét lên liên miên cho tàn. Chí mạng gió phơn đập vào mặt, cáo tử điệu đổ có thể vững vàng đứng ở phía trước, Jin cùng tọ dùn làn ra thì bị trong nháy mắt bỏng ra liên miên bong bóng, góc áo bắt đầu thiêu đốt. Ba hiền giả từng tính toán dùng mỹ hảo lý niệm đoàn kết lên tất cả mọi người, nhưng bọn hắn vẫn bị thất bại, có thể, chúng ta nên nếm thử một con đường khác. Cáo tử điệu tại liệt diễm bên trong tuyên truyền giảng giải đạo. Là thời điểm từ bỏ cái kia ngây thơ ảo tưởng, mỹ đức cùng vinh dự đoàn kết không được bất luận kẻ nào. Chỉ có dùng đao cùng kiếm, dùng tuyệt đối cường quyền thống trị thế giới này, mới có thể làm tất cả mọi người được cứu. Hắn đưa tay ra, chống đỡ đâm đầu vào gió phơn. Nhiệt độ cao rừng rực thiêu hủy cáo tử điệu bao tay, bể tan cảnh trong cho tàn, lộ ra trên mu bàn tay hình xăm. Một cái dương cánh hát nhà. Không. Đây không có khả năng. Nùn không thể tin nhìn qua đạo kia hình xăm, tựa như một cái trọng truy, cơ hồ muốn đem tâm lý của hắn phòng tuyến triệt để đập nát. Trăm năm trước trận kia vây công nùn dưới đáy lòng lớn tiếng chất vấn, trận kia vây công cuối cùng, đến cùng xảy ra chuyện gì? Không có gì không thể nào. Cáo tử điệu thỏa thích bày ra đạo này hình xăm, Dương Quỷ thị tộc trăm năm hành trình thất bại, mà chúng ta, Tử Triệu thị tộc chỉ sống xuống. Nghe được Tử Triệu thị tộc một cái trước mắt, nùn trong đầu trống rỗng. Thị tộc ở giữa cửu hận, đã là trăm năm trước chuyện, nùn, ta không muốn giết chết Dương Quỷ thị tộc người, nếu như có thể, để chúng ta bắt tay hợp tác ra. Vì thế giới này, đáp lại cáo tử điệu, là điên cuồng leo lên nguyên năng phản ứng, cùng với hoàn toàn thiêu đốt hồn thủy. Nùn vượt qua hỏa tuyến, gào thét như là sấm nổ. Thật tiếc đôi a cáo tử điệu dùng chùy thủ rạch ra bộ ngực của mình, một đạo đỏ thẫm, con nhánh mầm chậm rãi nô ra. Nó cành cây là vặn bẹo thành hình xoắn ốc, phản phất từ dung nham đúc thành xúc tu, đầy nhỏ bé, sắc bén lân phiến, lập lòe u ám lân quang, tùy ý sinh trưởng, nở rộ, hóa thành liệt nhật. Đó là cỡ nào vặn bẹo tinh hồng liệt dương, hình dáng mơ hồ mơ hồ, biên giới giống như bị vô hình tay tùy ý nhào nặn, khi thì bành trướng, khi thì co bảo. Liệt nhật mặt ngoài hiện đầy ngày xưa quỷ hoa cánh giống như cùng dã đường vân, giống như vải vẽ bên trên tùy ý huy sái đường cong, tràn đầy bất an cùng sao động. Tia sáng không còn là nhu hòa an ủi, mà là hóa thành từng đạo sắc bén như dao tinh hồng sát tuyến, tùy ý cắt không gian, đem cả vùng đất vạn vật đều bao phủ tại trong một mảnh huyết sắc. Hẹp ở giữa cho vực lăn lộn sôi trào, đủ để đè sập thực tế nguyên năng đổ xuống mà ra, thế giới hiện thực tràn ngập nguy hiểm, cục bộ hướng về linh giới sụp đổ. Đây là đến từ vô thượng cao thượng vĩ lực, tại trước mặt của nó, nùng cùng trong tay hắn phi kiếm, lộ ra là đơn bạc như thế. Ngóng nhìn lên cái kia đủ để đốt mù hai mắt tinh hồng liệt dương, nùng lẩm bẩm nói: "Ác nghiệt chương 25, tuyệt vọng ngày chương 25, tuyệt vọng ngày song nguyệt treo cao, quần tinh lấp loé, như tơ lụa vòng sao chạy xuôi mà qua." Xí Lý An thuần thục vũ bộ, kéo lên Ebael, trong đám người tránh chuyển xê dịch. Hai người bên thai tràn đầy vui cười, chóp mũi mang theo rượu ngon hương khí. Eva nhỏ giọng hỏi, tim còn đang nhìn chúng ta sao? Hắn sẽ không bỏ lỡ cái này thời gian tươi đẹp, cho dù nhân vật chính không phải hắn. Silian mỉm cười trả lời, tiếng nói nhất chuyện, mở miệng nói, tim rất thích ngươi. Sau đó thì sao? Silian nhìn chăm chú lên Eva ánh mắt, màu nâu đồng tử mỹ lệ cực kỳ, theo màn đêm buông xuống, ánh đèn sáng lên, giống như là có vô số đầy sao phản chiếu trong mắt của nàng. Không có sau đó Silian lại hỏi, tại sao là ta? Tim quá cao. Cùng hắn khiêu vũ sẽ rất không cân đối, Eva nói, hắn sẽ đem ta ôm như cái giống như đồ chơi vung qua vung lại. Vậy căn bản không tính vũ điệu. Đến nỗi mắt, ta không phủ nhận hắn tương lai sẽ lớn lên cùng các ngươi một dạng cao lớn, nhưng bây giờ, thân hình của hắn cũng không phải một vị thích hợp bạn nhảy. Người trên quảng trường hải phun trào, bọn hắn giống như một chi bè gỗ nhỏ, tại trong từng trận sóng lớn phiêu lưu, từ ngoại vi xoay tròn đến trung tâm, lại chậm rãi lùi ra ngoài đi. Silian lắc đầu, ngụ ý đạo, ta hỏi không phải cái này. Eva nhét lên miệng, nhìn qua Silian một mặt ý cười. Ngươi là đang ép hỏi ta sao? Ta không cảm thấy đây coi là ép hỏi. Eva chớp chớp mắt, nhưng khí thế của ngươi quá mạnh mẽ, ngươi hẳn là nhu hòa một chút, tỉ như nói bóng nói gió một chút. Silian cẩn thận nghĩ, thận trọng nói, ta có cái gì hấp dẫn ngươi điểm sao? Cái này có chút quá tục xáo a. Eva một bộ dáng không thể làm gì, bản thân quên bảo đạo, ít nhất quân sáo cũ sẽ không ra sai, nhiều nhất cảm thấy ngươi thất thần một chút. Silian xấu hổ mà cười cười, thuận cái kia nhìn chằm chằm ánh mắt lườm đi qua, thấp giọng nói, chúng ta nhảy đầy đủ lâu, cũng nên nghỉ ngơi một hồi, thuận tiện cũng cho ta vị kia minh đệ thay đổi vị trí một chút lực chú ý, hắn ở đó ngồi nhanh như cái pho tượng. Eva bị chọc phát cười, dắt Silian tay đi về phía một bên bàn dài, nơi đó vừa vặn có mấy cái chỗ trống, để cho bọn hắn nghỉ ngơi một chút. Nhất định để ta nói 1 2 3 mà nói, hẳn là năm ngoái mùa hè lúc chuyện. Eva cầm lấy một ly thanh thủy, nhảy lâu như vậy, nàng chính xác rất mệt mỏi. Silian nhớ lại một chút, cái gì đều không nhớ tới, khi đó chuyện gì xảy ra? Không có ra cái gì sự, chỉ là các ngươi đang tán gẫu, mà ta vừa vặn ở một bên nghe trộm được Eva trêu ghẹo nói, cần để cho ta nhắc nhở ngươi một chút không? Có cái gì từ mấu chốt sao? Ân, ai là trên trấn đẹp nhất nữ hải? Nghe được câu này, Silian biểu lộ lúc này liền quấn bách. Mỗi cái nam hải cũng đã có tương tự kinh nghiệm, hướng về phía quen thuộc nữ hải soi mói, tùy ý tản ra cái kia quá lượng hormone, u mê cùng tình dục đan vào hỗn loạn huyết tưởng. Bình thường cái này gọi là thanh xuân sao động, nhưng khi có một vị không người biết người đứng xem tồn tại lúc, này liền đã biến thành để cho đại gia ngón chân chụp mà công khai tử hình. Ha ha, Eva rất ưa thích Silian thời khắc này biểu lộ, rất ít có thể nhìn thấy hắn bộ dáng này. Silian vì chính mình mù đạo, ta có chút không nhớ rõ, ta lúc đó có nói cái gì lời quá đáng sao? Không có a, ngươi lời gì quá đáng đều không nói, tương phản, ngươi còn nói rất nhiều xinh đẹp. Silian không rõ ràng cho lắm. Năm ngoái mùa hè, khi đó sổ phở ổ các minh đệ vừa kết thúc giả tuần, cùng một chỗ tụ ở trong phòng khách ăn bữa sáng. Không biết hai bỗng nhiên để lời miệng, thảo luận tới ai là trên thị trấn đẹp nhất nữ hải. Silian một mực tại yên lặng ăn cơm, tim thì cùng mạch thảo luận kịch liệt, cơ hồ muốn đem bên trong bạch nhai trấn tất cả nữ hải tên niệm mấy lần, mà Silian liền cái này một số người đều không nhận qua. Đến cuối cùng, hai người bỗng nhiên hướng Silian đặt câu hỏi, ai là có mị lực nhất nữ hải? Eva. Silian thả xuống bộ đồ ăn đề nghị. Vì cái gì? Hai người chăm miệng một lời. Từ thế tục góc độ đi xem, Eva không tính là đẹp nhất nữ hải, nàng vóc dáng không cao, trên mặt mang đầy tàn nhang, không có nữ hải tử ôn nhu, thường xuyên hướng về phía sổ phở ổ minh đệ quyền đấm cước đá. Có lẽ là ở chung lâu, ba người bọn họ đều đem Eva coi là sổ phở ổ minh đệ một thành viên, cả ngày xưng huynh gọi đệ. Vì cái gì? Silian giống nhìn đồ đần, đối đãi lấy chính mình hai vị huynh đệ, loại sự tình này còn phải nói gì nữa sao? Tim, ngươi luôn nói bánh mì sư nữ nhi cực đẹp, dáng dấp dễ nhìn, dáng người cũng đồng, khi nói chuyện dùng lời nhỏ nhẹ. Nhưng ngươi thật sự hiểu rõ nàng sao? Silian chậm rãi nói, phải biết, coi như nàng tuy đẹp, cuối cùng sẽ có so với nàng lớn lên càng tốt hơn nhìn, dáng người càng khỏe mạnh, loại vật này một mực ngược dòng tìm hiểu tiếp, kỳ thực rất nhàm chán, không cảm thấy sao? Ngươi cảm thấy nàng rất đẹp, muốn cùng nàng dắt tay, ôm hôn, thậm chí thân mật hơn chuyện, sau đó thì sao? Ngươi thậm chí không biết nàng thích gì, tính cách như thế nào? Các ngươi tại đối với một đám chưa từng hiểu rõ người suy nghĩ lung tung, mà Eva không giống nhau, nàng liền rất tốt ta. Silian bưng lên bộ đồ ăn, đến trong danh nước thanh tẩy lên phía trên tràn dầu. Eva mỗi ngày đều vì chúng ta chú tâm chuẩn bị bữa sáng, quan tâm cuộc sống của chúng ta sinh hoạt thường ngày. Nàng đơn giản không thể dùng đẹp để hình dung, chính là vạn trong thần điện cung phụng thánh mẫu tượng thần bỗng nhiên hàng thế đến trước mặt ta gió nhẹ mưa phùn à. Ngày đó ta quên một chút đồ vật trong phòng khách, vòng trở lại cầm, vừa bạn chỉ nghe thấy các ngươi thảo luận. Eva nheo mắt lại, giống con ngủ say hồ ly. Ta bị tim cùng mạch nông cạn tức giận đến phát run, dự định đi vào cùng các ngươi ầm ĩ một trận, đồng thời cũng không tiếp tục cho các ngươi làm điểm tâm. Tiếp đó ngươi nghe chứ ta nói lời nói kia, lựa chọn tha thứ bọn hắn. Mặc dù Eva nói nguyên do, nhưng Silian vẫn còn có chút nhớ không rõ. Eva ngụ ý đạo, tha thứ. Mới không có, ta sau đó tới cũng là cho ngươi làm điểm tâm, bọn hắn chỉ là nhân tiện. Nàng nâng lên khuôn mặt, trên ghế co lại thành một đoàn nho nhỏ, khó hiểu nói, nhưng ta không rõ, tim đều nói như vậy, vì cái gì hắn lại bắt đầu thích ta. Nghe được cái này, Silian cười, đó là một đoạn chuyện cũ khác, nhưng cũng không dài lắm, ngươi có kiên nhẫn nghe sao? Tốt. Silian đổi một tư thế ngồi, trong đầu kiểm tra lên chuyện cũ. Kia hẳn là đầu năm lúc một lần tuần tra ban đêm, tim đột nhiên cùng ta nói, hắn thích ngươi, ta tò mò hỏi hắn, ngươi không phải cảm thấy Eva bình thường thôi sao? Nhắc lên bình thường thôi, Eva biểu lộ lập tức âm trầm. Tim cùng ta nói, lúc trước hắn chính xác đối với ngươi không có hứng thú, nhưng hôm nay nghe ta nói hết sau, hắn lúc này mới cẩn thận quan sát ngươi, phát hiện ngươi đối với chúng ta chi kỷ, đối với chúng ta chăm sóc các loại. Silian cảm thán nói, ngươi thật nên xem hắn ngay lúc đó biểu lộ, tràn đầy hậu chi hậu giác kinh ngạc cùng sợ hãi. Hắn tại trong lúc bất chi bất giác thích ngươi, đồng thời bởi vì kém chút bỏ lỡ ngươi mà sợ hãi không thôi. Eva khoát tay áo, ta mị lực kinh người, thật đúng là xin lỗi a. Ha ha. Silian nhìn về phía đám người phương hướng, thấp giọng nói, vẫn là đáng thương ta vị huynh đệ kia à, hắn đang lấy dũng khí hướng ngươi đi tới đâu. Eva quay đầu nhìn lại, tim đang xuyên qua dòng người, bước chân không như lệnh, trực chỉ Eva. Nàng nhỏ giọng hỏi, hắn là ghen ghét phải tới đánh ngươi sao? Hắn mới không phải một cái sẽ bị ghen ghét cùng cố chấp thúc đẩy người. Silian cầm lấy một ly sữa bò, hàm chứa ý cười. Tim đi tới trước người hai người, đầu tiên là hung tợn liếc mắt nhìn Silian, lại thấp thỏm lo âu nhìn về phía Eva, hắn nhiều lần hít sâu vài khẩu khí. Ta biết do ngươi tâm hữu sở chúc. Do dự mãi sau, Tim đưa tay ra, nhưng ta vẫn muốn mời ngươi cùng múa một khúc, được không? Coi như thỏa mãn một phần của ta tiểu nguyện vọng. Eva nín cười ý, giả vờ một bộ dáng cao cao tại thượng, Silian giơ ly lên che lại nét mặt của mình, mạch đứng tại cách đó không xa len lén quan sát đây hết thảy. Thưởng thụ xong không hiểu thắng lợi cảm giác sau, Eva đưa tay dựng hướng Tim lòng bàn tay. Này nha, vậy ta liền cố mà làm tất cả mọi người. Dồn dập tiếng gào, cắt đứt mọi người nhảy múa. Eva theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy Bồn một mặt hoảng sợ hướng về đám người chạy tới, hắn một bên phất tay, một bên há miệng còn muốn nói cái gì. Đột nhiên, hào quang màu đỏ ngòm từ trên hoang dã đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như một quả dâng lên lửa dương, chiếu sáng hơn phân nửa bạch ngai trấn, khánh điện cuồng hoan dừng lại vào thời khắc này, vì tất cả người gương mặt bịt kín tinh hồng. Tinh hồng liệt dương tia sáng lại độ tăng vọt mấy phần, thường cực gió phơn giống như bỏ đi dây cương mãnh thú, từ hoang dã bên ngoài trào lên mà đến, không giữ lại chút nào đụng vào trên tường cao. Với anh, gió phơn trôi đến, không khí bị nhen lửa, vặn mèo thành từng đạo nóng bỏng gợn sóng, trên mặt đất cắt đá bị trong nháy mắt nướng đến nóng bỏng, phát ra đôm đốt vang dội tiếng bạo liệt, nâng lên cắt đùi tại trong gió phơn hóa thành từng sợi lượn lờ bốc lên khói xanh, trôi hướng cái kia huyết sắc bầu trời đêm. Tường cao chặn gió phơn vòng thứ nhất xung kích, nhưng rất nhanh, kịch liệt rung động ở giữa, gạch đá ở giữa khe hở bị vô tình xé rách mở rộng, chốc từng mảng rơi xuống trên mặt đất, gây nên từng mảnh nóng bỏng bụi trần. Có như vậy một cái đá vụn chúng đích chạy trốn tổn, hắn một cái lảo đảo ngã rầm trên mặt đất, sau lại khó khăn bỏ lên. Phụ thân, Eva mất khống chế hướng tổn chạy tới, lại bị một bên Silian kéo lại. Gió phơn đã đánh tới, trong nháy mắt quật ngã mảng lớn đám người, ven đường hoa mỹ bố trí cũng bị nhấc lên đến thất linh bát lạc. Thời khắc mấu chốt, Silian đem Eva bảo hộ ở dưới thân, cái bàn loạn xạ bay múa, rơi vào trên người hắn, nện đến chia năm xẻ bảy. Eva ánh mắt đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt, con người thích chặt. Có đồ vật gì quẹt làm bị thương Eva? Có lẽ là bay tán loạn mảnh gỗ vụn, cũng có khả năng là tan vỡ dao đĩa, rậm rạp chẳng chịt vết máu hiện đầy hai tay của nàng, tinh xảo váy cũng bị xé nát, rơi đầy cho bụi. A, Eva lồng ngực chập trùng bị liệt, thẳng đến biến thành không cách nào khống chế gấp rút thở dốc. Liên tiếp chu chéo cùng rên rỉ từ quảng trường các nơi truyền đến, giống như bỗng nhiên thanh tỉnh mộng đẹp, tất cả mọi người đều bị kéo trở về cơn ác mộng trong hiện thực. Phụ thân, Eva tránh thoát Silian bảo hộ, chật vật tìm hướng ổn. Đáng sợ làm bỏng đầy bồn toàn thân, năm ngón tay da thịt thậm chí dính liền lại với nhau. Ngại bồn mơ hồ mà gọi lên nữ nhi của mình. Ta. Lạnh quá a, nhiệt độ cao thiêu đốt bổn cơ thể, nhưng thân thể của hắn lại lộ ra một loại hoàn toàn tương phản biến hóa. Chi tiết băng tinh dọc theo làn da mặt ngoài bò, trong miệng mũi lấp kín hiếm bể bụi băng, ánh mắt đóng băng thành băng. Trầm thấp khàn khàn tiếng rên rỉ băng lên, bổn từng điểm gây nên thân thể, vảy màu xanh mọc đầy làn da, răng nanh sắc bén đâm xuyên qua bờ môi. Eva trơ mắt nhìn phụ thân của mình một chút dị hóa thành yêu ma, đầu góc trống rỗng. Tiếng gầm từ bổn trong thân thể truyền đến, hắn đột nhiên đứng dậy, dính năm ngón tay đã mọc ra sắc bén móng nhọn, hướng về Eva cổ họng đánh xuống. Lăng liệt kiếm quang đánh tới, Tim nhanh chân mà tới chém đoạn mất bổn cánh tay, theo sát một kiếm đem hắn chém đầu. Eva, Tim kéo Eva tay, hô to lên tên của nàng. Eva chỉ đứng tại chỗ, nhìn xem phụ thân thi thể, cái gì cũng không nghe thấy. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhanh đến Silian cũng mở mịt đứng tại chỗ. Rời đi cái này. Mặt tiếng la đem Silian kéo về thực tế. Thấp bé thân ảnh từ trong đầy đất sát chui ra, rút ra dấu ở ống tay áo ở dưới truy thủ, tuổi nhỏ trên khuôn mặt tuấn mỹ viết đầy trận địa sẵn sàng đón quân địch. Kiếm. Tim đối với Silian hô lớn, kiếm của ngươi đâu? Silian sờ về phía cái ông của mình, nhưng cái gì đều không bắt được. Ta, kiếm của ta vừa mới cùng Eva nhảy múa lúc, Silian tháo xuống bội kiếm của mình, bây giờ tại gió phơn trùng kích vào, nó sớm đã biến mất ở trong đầy đất bừa bộn. Đáng chết, đáng chết. Silian dưới đáy lòng không ngừng mắng chính mình, rõ ràng chính mình một mực tuân thủ nghiêm ngặt lấy tín điều, vì sao tại hôm nay, vì sao tại bây giờ? Một thanh trường kiếm xông vào Silian trong tầm mắt. Tim một tay ôm lấy thất thần Eva, một tay đưa tới trường kiếm của mình, thúc giục nói, còn lo lắng cái gì đâu. Silian tiếp nhận trường kiếm, ánh mắt lăng nhiên. Tường cao thủ không được Silian mở miệng nói, Tim, mang tất cả mọi người rút lui đến quang bó đuốc hải đằng phía dưới. Tim hỏi, lão sư đâu? Ở nơi đó. Silian có thể phát giác được cái kia tinh hồng liệt dương ở dưới nguyên năng phản ứng. Nùng đang ở nơi đó. Bảo vệ tốt nàng, bảo vệ tốt tất cả mọi người, Tim. Silian giật ra làm cho người hít thở không thông cả bạn, hướng cháy gừng hực tường cao đi đến. Loại sự tình này đương nhiên a. Đều loại thời điểm này, Tim lại có thể cười lên, trêu chọc nói, Silian, ngươi cũng đừng chết. Bằng không thì Eva liền bị anh hùng của ta cứu mỹ nhân Media. Ngươi cũng phải sống sót ta, cũng đừng trái ngược. Silian thế mà theo hắn, mở lên cái này không đúng lúc lại phải chết nói đùa. Nhưng bọn hắn đều cười không nổi. Tim lớn tiếng chỉ huy chúng dân trong trấn cứu trợ thương binh, di động tị nạn, mạch bò tới một bên kiến trúc chỗ cao, cảnh giác quan sát đến bốn phía. Eva ngây ngốc ngồi xổm ở một bên, tâm thần căn bản là không có cách tiếp nhận bất thình lình tuyệt vọng, ánh mắt chẳng có mục đích mà tự do, thẳng đến vừa vặn cùng Silian đối mặt lại với nhau. Nàng giống như là lấy lại tinh thần giống như, khuôn mặt tái nhợt cố gắng giữ vững bình tĩnh. Hướng Silian nhẹ nhàng gật đầu. Chẳng biết tại sao, một cái chớp mắt này Silian nội tâm không hiểu hoảng loạn, hắn suy nghĩ nhiều nhìn Eva vài lần, phảng phất có đạo hắc ám vận mệnh ngay tại cách đó không xa chờ đợi chính mình. giống như Xí Lì Ản một khi rời đi liền sẽ mất đi một thứ gì đó. Nhưng Xí Lì Ản không có thời gian suy xét đây hết thảy, hồn tụy thiêu đốt, nguyên năng sao động quấy động. Xí Lì Ản đã mất đi tất cả biểu lộ, giống như mang lên trên một tấm sâm nghiêm thiết diện, cầm kiếm hướng về phía trước. Chương 26, biến mất tia sáng. Chương 26, biến mất tia sáng. Thực tế cùng tiểu thuyết khác biệt, trong tiểu thuyết phát sinh sự kiện, cần hợp lý lộ dịch cùng dài dằng dặc làm nền, nhưng thực tế không cần. Một khắc trước, đám người còn tại nhảy múa, sau một khắc, tận thế đã đến. Xảy ra chính là xảy ra. Giống như thiên thạch rơi xuống đất giống như, tràn đầy tính bất ngờ cùng bất khả kháng tính chất. Người trong cuộc nhóm ngoại trừ tiếp nhận, không có đường khác có thể chọn. Cuồng phong cuốn theo lên đầy trời hỏa tinh, đùng đùng mà đánh vào trên thân Xí Lì Ản. Tường cao tại liên tiếp trùng kích vào, thiêu đốt chỉ còn lại cao lớn xác, càng nhiều gió phơn từ vỡ tan trong chỗ hổng tràn vào, bao phủ dọc đường hết thảy. Xí Lì Ản trơ mắt nhìn đi qua vô số lần tu bổ lại môn, tại trong nghe a âm thanh hoàn toàn sụp đổ, bạch nhai chấn môn hộ mở rộng. Trong dự đoán yêu ma xâm lấn không có phát sinh, từ xương mù xám bên trong mà đến các yêu ma, cũng ở đây cô gió phơn phía dưới hóa thành cho tàn, dù là có số ít người sống sót, cũng chỉ là kéo lấy thiêu đốt thân thể, trên mặt đất gian khổ bò. Đột nhiên, tinh hồng liệt dương huy quang lại độ tăng bọn mấy phần, tương ứng, cả mặt tường cao cũng theo đó quan xoắn sụp đổ. Không có công sự phòng thủ trở ngại, gió phơn chính diện xung kích lên bạch ngai chấn, mang theo đá vụn quét ngang mà qua. Xí Lì Ản kịp thời trốn ở một chỗ kiến trúc công sự che chắn sau, quay đầu nhìn lại, đập vào trong mắt hình ảnh, làm hắn nội tâm ngã vào hầm băng. Giữa quảng trường, còn chưa rút lui mọi người như bị gió lốc lật tung bầy kiến, da thịt tại tiêu trong không khí tư tư của lại, từng gỗ thân ảnh quen thuộc đốt thành hỏa cầu, thét lên bị sóng nhiệt đập trên mặt đất, không tiếng thở nữa. Tơ lụa bị nhen lửa thành tứ tán diễm hỏa, hai đồng ngựa gỗ tại trong nhiệt độ cao thành than thành đen như mực hải cốt, hoa văn màu pha lê bạo liệt thành đầy mà răng nanh hình dáng mạnh vụn. Xí Lì Ản thử đi suy xét hiện trạng, lại chỉ tìm tòi đến trống rỗng. Tiếng kêu rên bị ngọn lửa thôn vệ thành không liên tục cố yết, tay cụt giả cuộn tại hòa tan trong nước thép run rẩy, người sống sót đi chân trần dẫm qua nóng bỏng gạch đá, trong cổ tuôn ra mùi máu tanh hòa với cho tàn. Bạch Ngai Trấn đang bị tuyệt vọng mùi khét lẹt vĩnh cửu ngâm dương muối. Đi qua lại một vòng một phát, công sự che chắn bên ngoài gió phơn dần dần dịu xuống một chút đi. Xí Lì Ản xông ra công sự che chắn, xem như Bạch Ngai Trấn vẹn vẹn có hai vị siêu phàm giả, hắn nhất thiết phải tại lúc này nâng lên trách nhiệm. Tường cao sụp đổ chỗ lỗ hổng, vô số dữ tợn đáng sợ thân ảnh hiện lên. Tinh hồng liệt dương ngừng phun trào gió phơn đồng thời, các yêu ma cũng có thể thở dốc, liên tục không ngừng mà từ hẹp ở giữa cho vực mà đến. Như thiêu như đốt đau ý từ rắn ngậm đuôi chi in lên hiện lên, nó tại căm hận, phẫn nộ, khát vọng đem yêu tà vật bèo chi vật chém giết hầu như không còn. Nó đang thì thầm, giết sạch bọn chúng. Xí Lì Ản rút kiếm hướng về phía trước, như là dã thú đáp lại nói, chính hợp ý ta. Thể nội hồn tủy mãnh liệt thiêu đốt, Xí Lì Ản một kiếm bổ ra yêu ma đầu người, lại một cái chém ngang, đem bên kia yêu ma chặn ngang chặt đứt. Hàng trăm hàng ngàn yêu ma chồng chất ở chỗ lỗ hổng, nhưng bọn chúng lại ngăn không được Xí Lì Ản tiến lên, hắn tựa như đi lại cối xay thịt giống như, chỗ đến bỏ xuống chỉ có đứt gãy tứ chi, bay tứ tung hết đủ. Không đủ, còn chưa đủ. Các yêu ma chết đi xa xa không cách nào lắng lại rắn ngậm đuôi chi ấn lửa giận, càng không cách nào lệnh Xí Lì Ản nội tâm bình tĩnh. Xí Lì Ản sống sờ sờ mà giết ra một con đường máu, đi tới trong đồng hoang, cũng là tại cái này, hắn cuối cùng thấy rõ viên kia đỏ tươi liệt dương. Tinh hồng liệt dương mặt ngoài, đỏ thấm hỏa lưu nhiều lần phun ra nuốt vào, nhưng bị dị chính là, những thứ này hỏa lưu từng có tại cụ thể hình thái. Giống như từng cây thiêu đốt, quan xoắn xúc chi, bọn chúng dọc theo biên giới sinh trưởng tốt lan tràn, trung ương nhưng là càng thêm thâm thúy đỏ sậm, giống quả chịu tượng hóa thái dương. Cũng là tại thời khắc này, rắn ngậm đuôi chi ấn căm hận đã tới mát chỉ số, tối nay nó muốn hủy diệt cũng không phải là vô cùng vô tận yêu ma, mà là nó. Vạn trượng dưới ánh sáng, tinh hồng liệt dương giống như một quả cực lớn đồng tử, nhìn chăm chú và bật. Thanh âm huyên náo từ Xí Lì Ản bốn phương tám hướng vang lên, vốn bị gió phơn nướng cháy đại địa, đang kết lên tầng tầng băng tinh, lạnh lẽo thấu xương vượt qua thân thể cảm quan, trực tiếp tác dụng tại Xí Lì Ản tâm linh chỗ sâu. Hẹp ở giữa cho vực lần nữa mở rộng, phát tiết ra vô tận lực hỗn độn xâm lấn thực tế. Lại nhìn về phía cái kia tinh hồng liệt dương, Xí Lì Ản đột nhiên ý thức được, tinh hồng liệt dương nửa phần dưới cũng không phải ở vào đường chân trời sau, mà là trong ở vào hẹp ở giữa cho vực, linh giới bên trong. Tinh hồng liệt dương buông xuống ép vỡ cục bộ thực tế. Lão sư. Hào quang màu đỏ ngòm phía dưới, Xí Lì Ản gặp được Đùn. Đùn đứng ở tinh hồng liệt dương chi phía trước, một tay cầm kiếm, một cái tay lôi kéo lên một bộ tàn phá thi thể. Tiếng vỗ tay vang lên. Thật không hổ là ngươi à, Đùn sổ phở ổ, cho dù ngươi đã tuổi già, nhưng ngươi vẫn như trong truyền thuyết cường đại như vậy, thậm chí muốn mạnh hơn mấy phần. Cáo tử điệu tán thường nói, ta đều dẫn động chủ ta sức mạnh, cũng không thể hạn chế ngươi sao? Ngược lại còn nhờ ngươi tìm cơ hội giết chết Jin. Nún liếc qua trên tay thân thể tàn phế, Jin nửa gương mặt cùng với toàn bộ nửa người đều biến mất, mặt cắt không có máu tươi chảy ra. Khi hắn bị chạm kích trong nháy mắt, sôi trên thân kiếm cuốn theo nhiệt độ cao, đã bốc hơi trời hằn máu tươi, đã trưng khô thân thể của hắn. Buông ra thân thể tàn phế, nó ngã xuống đất, bể thành từng mảnh nhỏ than khối. Đây chính là chủ nhân ngươi sức mạnh sao? Một đầu chưa từng thấy quá ác nghiệt. Nôn ngựa đầu ngưng thị cái kia tinh hồng liệt dương, đau lòng đạo, ta tại Bạch Nhai trấn ẩn cư quá lâu, như thế nào, lại có một vị cự thần triệt để trầm luân tại hỗn độn sao? Cáo tử điều khuyên, ác nghiệt sao? Chủ ta cũng không quá ưa thích có người xưng hô như vậy hắn. Như vậy như địa ngục quang cảnh phía dưới, hai người giống như bằng hữu cũ thẳng thắn nói, nhưng những bọn người đứng xem liền không như vậy tốt hơn. Tỏ dùn im lặng hướng một bên xê dịch nhất chân bước. Khi cái kia tinh hồng liệt mặt trời mọc một cái trước mắt, hắn muốn cho rằng cáo tử điệu có thể dễ dàng giải quyết Nùn, nhưng tại trong gào thét gió phơn, Nùn vẫn là giết chết Jin, giống như giết chết con kiến giống như nhẹ nhõm. Tạ Nghị ạ không nói một lời nhìn về phía Tinh Hồng Liệt Dương, không người biết được nàng suy nghĩ cái gì. T, vết máu loang lổ lưỡi kiếm từ nhấp nhô trong xương mù nhô ra, lang liệt sát y đâm tỉnh Tạ Nghị ạ, nàng bản năng quay người lại né tránh, sau đó hàn mang xẹt qua gương mặt của nàng. Nhỏ dài tơ máu ngang qua mũi, vượt qua mắt trái, mang theo liên tiếp huyết hoa. Tạ Nghị ạ che mù mất mắt trái, đưa tay gọi lên nguyên năng, tinh thuần sức mạnh chưa tụ tập, xí lý án phá xương mù mà đến. Nhận lấy cái chết. Sắc bén kim loại chém đứt Tạ Nghị ạ vài gốc ngón tay, lõm vào lòng bàn tay của nàng, lúc này mới dừng lại. Xí lý án không cam tâm, nếm thử tiếp tục cắt phía dưới, nhưng lúc này một bên tỏ dùn đã gấp rút tiếp viện mà đến, tạo nên trường kiếm đụng vỡ xì lì ản lưỡi kiếm. Tạ Nghị ạ, không có sao chứ? Tỏ dùn bước lui xì lì ản, khẩn trương hỏi. Ngươi cảm thấy thế nào? Tạ Nghị ạ gương mặt hiện đầy máu đen, tim đập loạn, nếu như không phải xem sao giả có sẵn đặc chất báo hiệu, cảm giác được nguy cơ đánh tới, có thể nàng đã bị xì lì ản một kiếm giết chết. Phía trước rằng con đùn cùng cáo tử điểu, cũng phát giác xì lì ản xâm nhập. Lại một vị chấp cự nhân hắn là học sinh của ngươi sao? Cáo tử điểu đang chuẩn bị thêm một bước phá hủy đùn tâm lý phòng tuyến lúc, đột nhiên hắn cảm nhận được cái gì, ánh mắt khẩn trương nhìn về phía xì lì ản. Huyết dịch cả người phát nhiệt, nóng lên, đây chính là đến từ huyết hệ triệu hoán. Trước đó không lâu, cáo tử điểu chính là từ nơi sâu xa cảm giác được cỗ này triệu hoán, lúc này mới không xa vạn dặm, đi tới cái này lớp ngoài cùng của ngọn lửa biển tương, kết hợp thu thập được rất nhiều tình báo, tập hợp lên nùn manh mối. Cáo tử điểu tức giận không thôi nhìn về phía nùn, giao chiến đến nay, hắn lần đầu thất thố như vậy. Ngươi thế mà đem chấp bó đuốc thánh huyết giao cho hắn. Cáo tử điểu trách cứ, sức mạnh chân quý như vậy, cứ như vậy lãng phí ở trên người hắn. Chấp bó đuốc thánh huyết. Nùn cũng không lý giải cáo tử điểu tức giận đến từ nơi nào. Cáo tử điểu thất thần phút chốc, lẩm bẩm nói, ngươi lại không biết nó là cái gì không? Chơi ạ, nùn, ngươi mang theo trí bảo chạy lâu như thế. Cáo tử điểu cười như điên nói, đối với nó có bực nào vĩ lực, thế mà hoàn toàn không biết gì cả. Thờ dậy đoàn trưởng bảo ta bảo hộ nó, ta liền bảo vệ tốt nó, chỉ thế thôi. Nùn bình tĩnh nói, cùng với, mục tiêu của ngươi giống như rơi vào khoảng không. Không có chuyện gì. Cáo tử điểu liếm môi một cái, âm thanh khàn khàn, hắn mới giai bị một, chưa hoàn toàn cùng chấp bó đuốc thánh huyết dung hợp, chỉ cần rút khô máu của hắn, cuối cùng vẫn là có thể một lần nữa tinh luyện điểm ra tới. Nún lanh không nói, nghe, ngươi cảm thấy chính mình nắm chắc thắng lợi trong tay. Cáo tử điểu không nói, nắm lên kiếm cùng dao găm, lần nữa đâm vào lồng ngực, máu tươi cốt cốt tràn ra, tinh hồng liệt dương lần nữa cuốn lên nóng bỏng gió phơn. Cái này một tia ác nghiệt chi lực chính xác rất cường đại, nùn kiếm chỉ tinh hồng liệt dương, nhưng đây cũng không phải là ác nghiệt đích thân tới, muốn mượn dùng nó giết chết ta, có phần quá ngây thơ rồi. Nún lại độ hướng về phía trước, phi kiếm đốt đỏ lên giống như, nổi lên chói mắt dư quang. Chính xác, cỗ lực lượng này nhiều nhất đem ngươi trọng thương, còn chưa đủ giết chết ngươi. Nhưng mà A Cáo tử điệu sâu xa nói, "Nùn, ngươi tựa hồ không có nhận rõ tình cảnh của mình. Nếu như chúng ta là tại vài thập niên trước gặp nhau, ta tuyệt đối không có chắc chắn thắng qua ngươi, khi đó ngươi lẻ loi một mình, đầy cõi lòng cừu hận cùng lửa giận, không từ thủ đoạn, không cố kỵ gì, giống như một vị vô địch chi nhân." Cáo tử điệu nhìn xa lên phương xa, tầm mắt phân cuối, bạch nhai chấn tường cao sụp đổ tan rã một góc, các yêu ma vốn định dốc toàn bộ lực lượng, nhưng ở vượt qua lỗ hổng sau, lại bị cái kia thánh khiết quang mang thiêu thành tro tàn. Quang bó đuốc hải đang còn tại sừng sững. Cáo tử điệu đem truy thủ hoàn toàn đâm vào trong lực, không có vào huyết nhục bên trong, cùng huyết nhục dính liền cùng một chỗ, hợp hai là một. Nhưng còn bây giờ thì sao? Cáo tử điệu khinh thường giơ tay lên, lấy lòng lên hỗn độn chư ác. Ngươi bây giờ quá nhu nhược. Bành trướng thiêu đốt tinh hồng liệt dương, cấp tốc hướng vào phía trong sụp đổ, vô số liệt diễm xúc tu tầng tầng quan xoắn cùng một chỗ, rắc rối khó gỡ, kèm thêm lên chiếu rọi bầu trời đêm huyết sắc cũng tận số quay về tại một điểm, ngưng kết thành một đạo màu đỏ sẫm, hẹp dài mâu. Không có người thấy rõ, trường mâu quý tích bay, nhưng tất cả mọi người đều biết được, nó đem mệnh chung nơi nào. Nồng đậm bóng đêm bị nhẹ nhàng mở ra, lộ ra đỏ tươi màn trời, biên giới tuyến cái góc vừa vặn mà rơi vào quang bó đuốc hải đằng chỗ. Chỉ một thoáng, bao phủ thiên địa gió phơn bộc phát, kinh khủng vòi rồng dễ dàng phá hủy cao vút quang bó đuốc hải đằng, bóp tắt cái kia xua tan hỗn độn ánh dạng đông. Thuần túy hắc ám buông xuống đại địa, nguyên năng cùng hỗn độn tại trong xương mù sáng quần quần sôi trào, như bỏ đi dây cương ác thú mạnh mẽ đâm tới. Vạn vật bị cái này tà dị sức mạnh xâm nhiễm, lâm vào điên cuồng sao động, cỏ cây không gió mà bay, giống như đau đớn run rẩy, hòn đá lơ lửng rung động, giống như phát ra chu chéo. Thế là thối lui thủy triều lại lần nữa trở về, thề phải bao phủ tất cả thổ địa. Chương 27, ngày mùa hè huyễn ảnh. Chương 27, ngày mùa hè huyễn ảnh. Từ xí lì ảm ký sự lên, chỉ bó đuốc hải đang giống như thủ vọng giả giống như đứng sừng ở bạch nhai chấn chi đỉnh. Sự hiện hữu của nó sớm đã vượt qua kiến trúc bản thân, hóa thành dân chấn trong huyết mạch chạy vĩnh hằng ấn ký, giống như nhật nguyệt luân chuyển giống như tự nhiên, lại như bốn mùa thay đổi giống như không thể dung chuyển. Cho đến hôm nay, tinh hồng liệt dương chợt sụp đổ thành đỏ thẫm trường mâu, khi cái này xóa cấm kỵ mũi nhọn phá thiên thế, cả tòa hải đăng lại trong nổ vang sụp đổ. Hồn thủy chi hỏa vỡ toan thành mưa, tan vỡ gạch đá cuốn lấy khói đen phóng lên trời, đem nửa cái bầu trời nhuộm thành hỗn độn vòng xoáy. Xí lì ản con ngươi kịch liệt rung động, bị coi là vĩnh hằng gạch đá đang tại dưới chân hóa thành một miệng, trong trí nhớ vĩnh viễn không tắt qua mình, đang theo đẩy trời tinh hỏa cùng nhau rơi vào vực sâu. Đã mất đi quang bó đuốc hải đang cự chỉ, mãnh liệt sương mù xám giống như vỡ đê như thủy triều, che giả măng mọc mà hướng chạy bạch nai chấn, các yêu ma thân ảnh như ẩn như hiện, phát ra dọa người rít gào tiếng thê. Ha ha, cáo tử điệu tiếng cười ở trong hỗn độn hỗn vang dội. Ngay sau đó, càng nhiều hỗn tạp điên cuồng ý cười tại trong xương mù sám chập trùng lên xuống, phản phất những cái kia thở ở lạnh nhạt hỗn độn chư ác nhóm, cũng tại bây giờ lầm vào trong vui mừng. To dùn, ta nghĩ ạ, còn chờ cái gì đâu? Cáo tử điệu một bên ra lệnh, một bên hướng trước mắt lùn bay nào mà đi, hồn thủy chi hỏa từ kiếm dao găm bên trên giấy lên, nhưng cái kia xóa tia sáng không có chút nào ấm áp có thể nói, có chỉ là sâu thẳm lãnh triệt. Tỏ dùn hít sâu một hơi, nhìn lướt qua toàn thân quanh quần thịnh diễm lùn, kéo lên trường kiếm, biến mất ở trong sương mù. Tạ Nghị ạ phát ra trận trận tiếng cười khẽ, thuần thục cầm chùy thủ lên, cắt cổ tay của mình, máu tươi tí tách xuống. Nàng nhắm mắt mấy mắt, chỗ sâu trong con người vỡ toang ra tinh mảnh một dạng vết rách, lại độ mở mắt lúc, đồng tử đã hóa thành hỗn độn xám trắng sương mù. Bàng bạc nguyên năng từ Tạ Nghị ạ thể nội phun ra ngoài, hóa thành ngàn vạn màu xanh bạc mạch lạc, tại trong sương mù xám dệt thành một tấm lưu động tinh đồ, mỗi cái sợi tơ đều tình chuẩn xuyên thấu các yêu ma xương sọ, đưa chúng nó rèn luyện thành mới tiết điểm. Nguyện chí cao giả chiếu cố cuộc thịnh yến này. Tạ Nghị ạ lời còn chưa dứt, nguyên năng mạng lưới chợt dẫn bạo. Sương mù xám như vực sâu miệng lớn, che khuất bầu trời, bạch nhai chấn hình dáng tại trong sương mù chiều vặn vẹo tăng dã, tính cả tinh thần hào quang cùng nhau bị đẩy vào tuyệt đối hắc ám vực sâu, duy dư vũ khí chỗ sâu truyền đến ngàn vạn hồn linh rên rỉ. Hắc ám buông xuống, lạnh lẽo thấu xương tại xì lì ản bên ngoài thân kết lên băng xương, lại bị thể nội âm đốt hồn tùy hóa tan bốc hơi. Tạ Nghị ạ thông qua hiến tế nghi thức cùng tự thân mệnh đồ chi lực, thành công cường hóa khu vực này hẹp ở giữa cho vực, lấy đạt đến triều tịch chi dạng một dạng hiệu quả. Đậm đặc hắc ám chia nhỏ chiến trường, xì lì ản chỉ có thể ẩn ẩn trông thấy hai đoàn mơ hồ ánh lửa, cái trước là vẫn cùng cáo tử điều chiến đấu đùn, cái sau nhưng là thiêu đốt bạch mai chấn. Trừ cái đó ra, hẹp ở giữa cho vực nội, xì lì ản cái gì cũng không nhìn thấy, liền dẫn phát đây hết thảy Tạ Nghị ạ, sớm đã không có tin tức biến mất. Khát máu tiếng khét kêu từ bốn phương tám hướng vang lên. Xí Ly Ản bản năng vung lên trường kiếm, thuận thế chặt xuống liên tiếp đầu người. Đột nhiên, một đạo hỏa lưu bổ ra hắc ám, nó một đường gào thét, thiếu đốt, đường tắt yêu ma bị đãng trở thành cho tàn, thẳng tắp hướng về phía trước, đụng vào tàn phá trên tường cao, dẫn bạo ra đại đoàn hỏa cầu. Theo hỏa lưu đánh tới phương hướng, Xí Ly Ản gặp được cái kia hai đầu giao chiến ác quỷ, bọn hắn bước chân cấp tốc, tại chỗ lưu lại từng đạo chỉ trệ tàn ảnh. Chừng một giây chỉ hoãn sau, kim loại nổ đùng vang vọng, vang lửa khắp nơi. Nùng kiếm thế lăng liệt, quanh thân bắn ra đinh thai nhức óc kim loại tê minh thành, cáo tử điệu thân thể vặn bẹo nhiều sóng, giống như là một đoàn phá diện huyết tượng. Chiến trường nghiễm nhiên trở thành một mảnh tử vực, bất luận cái gì tùy tiện đặt chân trong đó sự vật cũng sẽ ở chí mạng kia kiếm kích phía dưới vỡ vụn thành nhắn nhủi bột mịn, cùng cho tàn hỗn hợp lại cùng nhau hóa thành trong bóng tối không người hỏi thăm bụi trận. Kéo nhau trở lại sương mù sáng cách rời ra Xí Lì Ản ánh mắt, đồng thời hỏa lưu chi lộ tia sáng cũng tại cấp tốc suy diệt. Xí Lì Ản hiểu rồi nùn dụ ý, cắn chặt răng, dọc theo hỏa lưu chi lộ cất bước lao nhanh. Cho tới nay, vết bắt nhất suy nghĩ vẫn là bạo phát, hỗn độn xâm lấn. Cáo tử điều hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, đầu tiên là dẫn động cái gọi là ác nghiệt chi lực. Nhất cử phá hủy quang bó đuốc hải đăng, cái kia tên là Tạ Nghị ạ nữ nhân, lại gọi lên hỗn độn xương mù xám, điều động vô số yêu ma vây công bạch mai chấn. Nụ bị cái này đường xa mà đến tử địch kéo ngay tại chỗ, tất cả hy vọng đều rơi vào Xí Lì Ản trên người một người. Xí Lì Ản nhanh chóng trở về thủ bạch mai chấn, quang bó đuốc hải đăng mặc dù sụp đổ, nhưng bạch mai chấn vẫn có lượng nhất định hồn tùy tồn kho, chỉ cần đem bọn chúng nhóm lửa, cũng đủ để bảo vệ tốt những người may mắn còn sống sót. Một đạo băng lãnh mũi nhọn từ xương mù xám bên trong nô ra, Xí Lì Ản vô ý thức hướng một bên lùi bước. Nó cắt đứt Xí Lì Ản suy nghĩ, cũng tại trên gương mặt của hắn lưu lại một đạo vết chảy mờ mờ. Vài giây sau, Xí Lì Ản lúc này mới cảm nhận được trên gương mặt đau ý, nếu như không phải mình kịp thời tránh né, có thể một kiếm này liền sẽ gọt sạch đầu của mình. A, ngươi rất nhạy cảm a. Âm thanh hài hước từ trong bóng tối băng lên, to rủn từ xương mù sáng bên trong hiện lên, trên lưỡi kiếm quấn quanh lên băng lánh diễm hỏa. Bối thệ giả Xí Lì Ản quả quyết mà đưa ra trường kiếm, đâm thẳng to rủn trái tim. Tại to rủn trong dự đoán, giết chết Xí Lì Ản cũng không phải một việc khó. Hai người mặc dù cùng là giai vị một chấp cự nhân nhưng hắn muốn so Xí Lì Ản có càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu, cùng với trong cơ thể hắn còn ẩn giấu lực hỗn độn. Nhưng tại hai thanh lưỡi kiếm muốn tương giao một khắc trước, Tỏ Dùn ngửi được trong không khí quần quật lấy thiêu đốt mùi khét cùng. Huyết khí, một đoàn sáng lạng ánh lửa tại giữa hai người bốc lên, đem Xí Lì Ản đâm tới thân ảnh hoàn toàn biến mất. Đó là Xí Lì Ản văng ra máu tươi, bốc cháy lên ánh lửa che đậy Tỏ Dùn tầm mắt. Tỏ Dùn cước bộ nhanh chóng tối lui, hắn biết Xí Lì Ản sẽ không bỏ qua cái này vừa tiến công cơ hội, lưỡi kiếm nhất định sẽ xuyên qua ánh lửa, thừa thắng xông lên. Lạnh lùng kim loại tựa như tia chớp xuyên thấu ánh lửa, hết thảy tất cả như Tỏ Dùn sở liệu. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng giọng niệm ai, cất tiếng cười to. Ngây thơ. Tỏ Dùn lợi kiếm trong tay hướng về trường kiếm cuối cùng tấn mãnh đâm tới. Nhưng mà, một màn quỷ dị xảy ra, lợi kiếm trực tiếp không có vào ánh lửa, lại tựa như đâm vào hư không, chưa chạm đến nửa phần thực thể. Đúng lúc này, Xí Lì Ản đè thấp thân thể, từ trong ngọn lửa bạo hướng mà ra. Hắn sớm ném ra trường kiếm, chỉ vì nhiễu loạn Tỏ Dùn phán đoán. Trong chớp mắt, hai người khoảng cách kịch liệt rút ngắn. Xí Lì Ản như mang như một đầu vọt tới Tỏ Dùn, lực xung kích cực lớn đem hắn hung hăng đụng ngã trên mặt đất. Xí Lì Ản thuận thế cơi tại trên thân Tỏ Dùn, vung lên thiết quyền, mang theo ngàn quân chi lực đập về phía Tỏ Dùn khuôn mặt. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, mũi sụp đổ, răng bắn tung tóe, máu tươi trong nháy mắt mơ hồ Tỏ Dùn ánh mắt. Xí Lì Ản gầm thét, các ngươi bọn này ngôn trướng đều đã làm những gì? Tỏ Dùn gương mặt huyết nhục mơ hồ, còn nghĩ chửi mắng thứ gì, nhưng nát răng cùng máu đen lấp kín vào miệng của hắn, chỉ có thể phát ra chút không có ý nghĩa tiếng nghẹn nào. Kịch liệt đau nhức giống như thủy triều đem Tỏ Dùn bao phủ, bản năng cầu sinh để cho hắn buông lỏng ra lợi kiếm. Hai tay gắt gao chế trụ Xí Lì Ản cổ tay, đem hết toàn lực đem nắm đấm chết đi phương hướng, đồng thời hai chân bỗng nhiên của mình hung hăng đạp hướng Xí Lì Ản phần bụng. Xí Lì Ản bị đau, kêu lên một tiếng, cơ thể hơi ngửa ra sau. Tỏ Dùn thừa cơ lăn lộn đứng dậy, không để ý tới lau đi mặt mũi tràn đầy vết máu, một lần nữa nhặt lên lợi kiếm, hướng về Xí Lì Ản quét ngang mà đi. Xí Lì Ản cũng thuận thế triệt thoái phía sau, nhặt lên trường kiếm của mình, hai người kéo dài khoảng cách, giằng co lẫn nhau, thở dốc không ngừng. Không nói lời nào, cũng hoàn toàn không có báo hiệu. Trong cơ thể của Xí Lì Ản hồn tụy toàn diện tiêu đốt, trong mạch máu chảy xuôi tràn lạc quang, đáy mắt cũng bị chiếu sáng lên một vòng tuần trắng. Đồng dạng biến hóa cũng phát sinh ở trên thân Tọ Dùn, chỉ có điều tại trong diễm hỏa tăng gọn, thân thể của hắn giống như yêu ma giống như, tiến hành hỗn độn biến hóa. Vảy dây đặc tùy ý sinh trưởng, xương sườn nô lên, đỉnh áo thùng vật, tạo thành hai đoàn xương lên bọc mũ, bên trong tựa hồ có đồ vật gì đang ngọ ngoại, lập tức một đôi đấm máu cánh tay phá thể mà ra. Ta một mực rất yếu kỳ, có thể chống cự hỗn độn chấp cự nhân bị hỗn độn hủ hóa sau lại là một phen bộ dáng gì. Đối mặt kinh khủng như vậy khác thường, Xí Lì Ản miệng đạo. Bây giờ xem xét, thực sự là xấu xí cực kỳ, liền giống bị bạo chiếu lại dài đầy dòi bỏ thằn lằn làm, có thể cùng ngươi ước hẹn cũng chỉ có yêu ma. Tọ Dùn có chút nghe không hiểu Xí Lì Ản trào phúng, nhưng vẫn là cảm nhận được trong lời nói mười phần tính công kích. Hắn cũng không thèm để ý ngôn ngữ trông trọng, giống như không cần thiết cùng người chết chi khí. Tọ Dùn phát ra dọa người tiếng cười. Huyết sát hai tay hướng lồng ngực nội bộ tìm kiếm, làm cho người run sợ âm thanh bên trong, Tọ Dùn bẻ gãy hai cây dính liền lấy tia máu sương sườn, cuối cùng sắc bén chí mạng, giống như một đôi bạch cốt dao găm. Thật đáng buồn. Xí Lì Ản ánh mắt thương hại, lắc đầu. Tọ Dùn bị Xí Lì Ản bộ dạng này cao cao tại thượng tư thái triệt để chọc giận. Hắn phi nhanh mà tới, mấy đạo lăng liệt quang ảnh hướng về Xí Lì Ản lập tức nện xuống, huyết dịch từ trong cơ thể nổ tung tóe đồng thời, cũng mang theo một mảnh bóng mắt diễm hỏa. Kỳ quái là những thứ này diễm hỏa cũng không nóng bỏng, tương phản, chỗ đến, mặt đất vách tường nhao nhao kết lên một tầng băng xương thật mỏng, chính như cái kia tràn ngập sức mạnh hỗn độn xương mù xám giống như. Nếu như nói hồn thủy có thể chống cự hỗn độn xâm nhập, như vậy bị hủ hóa hồn thủy, thì ngược lại dung dưỡng lên hỗn độn uy năng, khiến cho tại trong hiện thực tiến một bước cường hóa. Tọ Dùn gào thét lớn, đừng hùng mấy nữa, tiểu tử. Hai người tại xương mù xám bên trong nảy múa, mỗi một kích đều mang muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết chơi liều. Tọ Dùn vết thương không ngừng rớm máu, nhuộm đỏ quần áo của hắn, nhưng hắn ánh mắt lại càng hung ác. Phản phất một đầu sau khi bị thương càng thêm nguy hiểm mạnh thú. Xí Lì Ản hô hấp cũng dần dần gấp rút, mồ hôi theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại mặt đất phát ra tiếng vang nhỏ xíu. Hắn nhắm ngay Tọ Dùn một cái phòng thủ chỗ trống, đột nhiên biến chiều, đầu gối hung hăng húc về phía Tọ Dùn lực, Tọ Dùn né tránh không kịp, bị đính đến lùi lại mấy bước, cổ họng ngọt ngọt, suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi. Một tiếng vang thật lớn xương mù xám một bên đánh tới, không đợi hai người tiến hành bất luận cái gì né tránh, mãnh liệt sóng nhiệt lướt qua, đem hai người thổi lật, gắt gao đè xuống đất, tùy ý nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt thành than. Đáng sợ sóng nhiệt kéo dài mười mấy giây. Lúc này mới chậm rãi dừng lại, Xí Lì Ản ngã trên mặt đất, toàn thân truyền đến khó mà át chế đau ý, ý thức choáng váng mơ hồ. Đáng chết Xí Lì Ản gắng gượng cơ thể đứng lên, tinh xảo ăn mặc bây giờ rách dưới, thấm đầy máu tươi, trải bước tinh tế sợi tóc cũng loạn tung tùng kéo. Hắn tìm kiếm Tọ Dùn vị trí, kết quả không thu hoạch được gì. Đồng nhiên, thấy lạnh cả người dọc theo Xí Lì Ản lưng leo lên. Trong lúc nhất thời, phân loạn ảo giác tại Xí Lì Ản trước mắt chợt hiện về không ngừng, nỉ non hiếm về âm thanh tại hắn bên tai nhẹ giọng thì thầm. Tọ Dùn im lặng xuất hiện ở sau lưng Xí Lì Ản, sóng nhiệt đem thân thể của hắn thiêu đốt đến mọc đầy bong bóng. Một cái cánh tay màu máu cũng theo đó gãy, trong vết thương cốt cốt mà tràn ra máu tươi. Trạng thái chật vật không chịu nổi, nhưng Tọ Dùn thắng, Xí Lì Ản đã bị sức mạnh hỗn độn chỗ bắt được, dù là hắn có năng lực tránh thoát, này nháy mắt thời gian, cũng đầy đủ hắn đem cốt thứ đưa vào Xí Lì Ản trái tim. Gai nhọn xuyên qua Xí Lì Ản da thịt, chĩa vào xương cốt. Mẹ ở Xí Lì Ản đột nhiên niệm lên một cái tên xa lạ, quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn chăm chú lên Tọ Dùn. Cái tên này, thuộc về ta giết chết con thứ nhất yêu ma. Tọ Dùn động tác không hiểu chậm lại, cốt thứ rõ ràng tiếp tục tiến lên sơ qua, liền có thể xuyên qua Xí Lì Ản trái tim. Nhưng nó lại quỷ dị dừng lại. Băng kết băng liệt đông đúc âm thanh từ trên thân Xí Lì Ản truyền đến, quấn quanh quanh người hắn lực hỗn độn, đang tại một loại nào đó không biết sức mạnh phía dưới, cấp tốc suy yếu. Đi qua vô số yêu ma huyết tế, rắn ngậm đôi chi ấn thai nén lên Xí Lì Ản phẫn nộ, căm hận cùng tiêu hận. Nó cơ hồ muốn bắt đầu cháy rừng rực, chỉ thiếu một chút hỏa tinh. Vạn tượng diễn biến, dưỡng dục. Dung màu vàng ánh sáng từ Xí Lì Ản đáy mắt chớp hiện, băng liệt âm thanh quanh quẩn. Trong nháy mắt, Xí Lì Ản đột phá hỗn độn gông cùm xiển xích, trường kiếm từ đôi đến đầu, lưỡi kiếm chạm vào nhau, lóe ra chói mắt hỏa hoa. Đây là hồn thủy hoàn toàn thiêu đốt nhất kích, giống như quá tải vận hành động cơ. Toé ra cự lực chặt đứt đón đỡ cốt thứ, đẩy ra vung xuống lợi kiếm, thậm chí thuận thế tại Tọ Dùn chỗ cổ lưu lại một đạo vết máu. Đem Tọ Dùn chấn động đến mức lảo đảo lui lại. Như thế nào? Khả năng. Tọ Dùn không thể tin nhìn xem một màn này, Xí Lì Ản bẹn bẹn giai vị một chấp cự nhân hắn như thế nào có như thế cường đại hỗn độn kháng tính. Xí Lì Ản không có đáp lại, chỉ là lấy một cái trọng quyền xem như đáp lại. Thiết quyền dọc theo Tọ Dùn vết thương nơi cổ nện xuống, sức mạnh chi lớn, thậm chí nửa cái nắm đấm đều chui vào trong vết thương. Ta sẽ nhớ kỹ tên của ngươi, Tọ Dùn. Xí Lì Ản tàn bạo mà thăm dò vào trong vết thương, năm ngón tay chui thấu huyết nhục cùng da thịt, bóp chặt xương cốt. Rắn ngậm đuôi chi khắc ở lòng bàn tay chiếu sáng, máu tươi chảy xuôi cũng theo đó thiêu đốt. Bạo liệt hỏa quang từ lòng bàn tay của hắn lan tràn, đốt lên nằm đấm, dẫn hỏa Tọ Dùn. Tại Tọ Dùn cái kia thê lương khàn giọng trong tiếng thét chói tai, Xí Lì Ản tức giận đạo: "Ngươi chính là ta giết chết tên thứ nhất bối thể giả." Xí Lì Ản đá văng cơ thể của Tọ Dùn, trường kiếm nêu đầu. Chương 28, Ác Ngộng Chi Đường chương 28. Ác Mộng Chi Đường hồn thủy chi hỏa đem Tọ Dùn thi thể đốt thành một bộ không ngừng héo rút sắc không. Xí Lì Ản dọc theo chưa tắt hỏa lưu chi lộ, nhanh chân hướng về phía trước. Bị hỗn độn hủ hóa sau hồn thủy, có cùng thông thường hồn thủy hoàn toàn tương phản đặc tính, nó hội tụ lúc đồng thời cường hóa sức mạnh hỗn độn, liền diễm hỏa nóng, cũng biết chuyển đổi thành thâm thúy lạnh. Xí Lì An dưới đáy lòng tổng kết lên kinh nghiệm chiến đấu, bị hỗn độn xem trọng mọi người, còn có nhất định hỗn độn hóa năng lực, đem chính mình hóa thành yêu ma một dạng quái vật. Trừ cái đó ra, Xí Lì An liếc qua đang tản phát ánh sáng nhạt hình xăm, chính như thiết tưởng như thế, khi tỏ rủn cái này một hỗn độn tín đồ tử vong trong nháy mắt, dáng ngậm đuôi chi ấn cuối cùng cảm nhận được một tia thỏa mãn. Hắn hồn vị nồng độ tăng lên 0.7%, chỉ là tình hình chiến đấu kịch liệt, Xí Lì An không có thời gian cẩn thận cảm thụ biến hóa. Đồng thời, chưa dựng dục ra chân chính hình thái chúc phúc, cũng có nhất định hình thức ban đầu. Chính là bằng vào cỗ này mơ hồ sức mạnh, Xí Lì An đánh nát hỗn độn gông cùng xiềng xích, hoàn thành phản kích. Chỉ là, Xí Lì An lo lắng nhìn về phía hậu phương. Vô luận là khi trước kịch liệt giao chiến, vẫn là trước mắt phút chốc nghỉ ngơi, sâu trong bóng tối gào thét cùng kiếm minh thanh âm một khắc chưa từng dừng lại, nùng cùng cáo tử điệu chiến đấu còn đang tiếp tục. Xí Lì An vượt qua đốt thành phế tích tường cao. Trong bóng tối phiêu đãng một ít tạp chất, giống như một mảng lớn vung lên lại không cách nào rớt xuống cho bụi, trên mặt đất kết lên từng mảng lớn băng tinh, dù là có sóng nhiệt xâm nhập mà qua, bọn chúng cũng sẽ ở trong vòng một phút một lần nữa phân ra. Bên trong Bạch Nhai Trấn tràn đầy sức mạnh hỗn độn, Xí Lì An lo nghĩ cũng từ nổn chuyển tới cả tòa Bạch Nhai Trấn tồn vong. Xí Lì An nhớ tới các bằng hữu của mình, bọn hắn chỉ là thông thường phàm nhân, tại trước mặt sức mạnh hỗn độn không có chút nào kháng tính, chỉ cần nhẹ nhàng chạm đến nhiễm, cũng đủ để làm bọn hắn trong nháy mắt hủ hóa. Âm vang cùng gào thét thanh âm trở nên càng ngày càng rõ ràng, thẳng đến gần trong gang tấc. Tim chính mắt thấy quang bó đuốc hải đang sụp đổ. Nếu như nói do phơn xâm nhập, chỉ là làm chúng dân trong chấn tâm sinh sợ hãi, như vậy quang bó đuốc hải đang sụp đổ, thì mang ý nghĩa tuyệt vọng buông xuống. Quang minh thành lũy sụp đổ bất diệt, chữ hàng tại Bạch Nhai Trấn trung quanh xương mù xám giống như hồng thủy vỡ đê, chút xuống mà tới. Xếp vào tại trên tường cao ngọn đuốc một cái tiếp lấy một cái dập tắt, diện ngoài kiến trúc một tòa tiếp lấy một tòa biến mất ở trong bóng tối, chỉ còn lại từng tòa cái bóng mơ hồ sừng sững. Quang diệt dân chấn run rẩy chỉ hướng sụp đổ quang bó đuốc hải đăng, nó còn tại phát sáng, nhưng sáng chỉ là tại phế tích bên trên thiêu đốt hỏa diệm thôi. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng một cái trước mắt, dù là toàn thân truyền đến nóng rực kịch liệt đau nhức, cũng tại bây giờ mất cảm giác. Vài giây sau, hoảng sợ tiếng ai minh liên tiếp, mãnh liệt tuyệt vọng cơ hồ chặn đánh xuyên qua lý trí của bọn hắn, nhưng cái này lại chỉ là tai nạn bắt đầu. Vô cùng vô tận xương mù xám như mãnh liệt màu đen thủy triều, từ bốn phương tám hướng điên cuồng vọt tới, chỗ đến, quang minh bị trong nháy mắt thôn phệ, sinh cơ bị vô tình nghiền nát. Đường đi, phòng ốc, cây cối, tất cả tại trong xương mù xám này và mèo tan rã, chỉ để lại một mảnh hỗn độn cùng tĩnh mịch. Hàng ngàn hàng vạn yêu ma từ xương mù xám bên trong gào thét chui ra, bọn chúng hình thái cực kỳ kinh khủng, có thân hình như cự thạch, toàn thân đầy thịt thối cùng mù đau nhức, mỗi đi một bước, mặt đất liền bị hôi thối chất nhầy ăn mòn, có hình như vặn bẹo dây leo, vô số xúc tu trên không trung điên cuồng vũ động, trên xúc tu đầy sắc bén gai ngược cùng rắc hút. Không trong tiếng kêu gào, một đầu cao lớn yêu ma xâm nhập đám người, trong nháy mắt đem mấy tên dân chấn xé rách trở thành mảnh vụn, huyết nhục văng khắp nơi, vô cùng thê thảm. Một vị phụ thân gắt gao đem hải tử bảo hộ ở dưới thân, nhưng mà một cái mọc đầy gai nhọn xúc tu trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của hắn, vừa hung ác đâm vào hài tử lồng ngực, máu tươi giao dung cùng một chỗ, nhuộm đỏ dưới chân thổ địa. Có người tuổi trẻ cầm vũ khí lên, tính toán làm sao cùng dãy rủa, có thể đối mặt yêu ma lúc, cực đoan sợ hãi vẫn là làm hắn cứng ngắc ngay tại chỗ, không thể động đậy, lợi chảo rơi xuống, nội tạng cùng tàn chi rơi lả tả trên đất. Bọn nhỏ tiếng khóc bị yêu ma tiếng gầm gừ bao phủ, bọn hắn hoảng sợ trừng lớn hai mắt, nhìn mình thân nhân bị tàn nhẫn sát hại, cũng không có thể ra sức. Có người đã bất tỉnh, không hề hay biết mà chết ở yêu ma dưới móng nhọn. Có người ở điểm cuối của sinh mệnh uống quá lấy rượu ngon, lấy mất cảm giác thần kinh của mình. Còn có chút người kịp thời ẩn nút đến trong góc, bọn hắn lật đổ tủ quần áo, chuyển đến cái bàn, đem lại môn gắt gao đính trụ, liền tại bọn hắn tự cho là khiến cho một chút hy vọng sống lúc, lại không có chú ý tới, trong khe cửa đang liên tục không ngừng mà tràn ra sương mù xám, dung nhập hắc ám. Các yêu ma tùy ý giết dân chấn, máu tươi hợp thành dòng sông, trên đường phố tùy ý chảy xuôi, gãy chi tàn phế cánh tay khắp nơi có thể thấy được, bạch cốt sâm sâm, nhìn thấy mà giật mình. Quảng trường tràn ngập làm cho người nôn mửa mùi máu tươi cùng khí tức tuyệt vọng, biến thành một chỗ tàn nhẫn đấu thú trường. Tim tiếng gào thét phủ lên tuyệt vọng ố yết. Cầm vũ khí lên, không cần bước vào hắc ám. Hắn từ trong một chỗ bừa bộn tìm được Xí Lì An lưu lạc trường kiếm, lại từ trong túi lấy ra mang theo người một thủy, đốt lên một mũi lửa bó đốt sau, thuần trắng kia sáng chiếu sáng hắc ám. Theo sát ta, Eva. Tim một tay cầm kiếm một tay chấp bó đốt, hắn không có dư thừa khí lực chiếu cô Eva, chỉ có thể không ngừng mà khuyên bảo nàng. Eva sắc mặt tái nhợt, ánh mắt vô hồn, nàng vừa mới chứng kiến cái chết của phụ thân đi, lại mắt thấy quang bó đuốc hải đang sụp đổ, còn có bây giờ đủ loại. Phản phất thế gian tất cả thảm kịch đều giờ đây đem buông xuống. Gặp nàng bộ dáng này, tim chỉ cảm thấy buồn thương cùng thương tâm, lập tức chính là một cỗ cực lớn phẫn nộ. Eva không thể chết tại cái này, ít nhất không thể chết tại trước mắt mình. Tim gắng sức vung lên trường kiếm, bằng vào xuất chúng sức mạnh, dễ dàng chém bay một đầu yêu ma, ô trọc huyết dịch vẩy vào trên mặt đất, phát ra tí tách tiếng hủ thực. Mạnh, chúng ta phải rời đi cái này. Tim nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về phía trong đám người qua lại thấp bé thân ảnh hô. Mạch còn tuổi nhỏ, tố chất thân thể cũng không như tim cường đại như vậy, nhưng hắn đồng dạng một tay chấp bó đuốc, một tay nắm lên dao găm, loạn xạ tại yêu ma trên thân đâm xuống từng đạo lỗ thủng. Giải quyết một đầu yêu ma sau, hắn thở hồng hộc hướng về tim bên kia tụ hợp. Mạch hô lớn, tất cả mọi người, theo sát chúng ta. Cho dù không cần mạch nói, may mắn còn sống sót chúng dân trong trấn cũng tại hướng về hai người tới gần. Xôi trào mãnh liệt xương mù xám nuốt chửng tất cả ánh sáng, quảng trường chỉ còn lại tim cùng mạch trong tay ngọn đuốc, còn tại chống đỡ hắc ám. Cái này hai đạo quang mang khó tránh khỏi có chút quá hư nhược, hồn thủy đang nhanh chóng tiêu hao, tia sáng trở nên càng ngày càng ảm đạm. Tim trơ mắt nhìn một vị lại một vị dân chấn biến mất ở trong bóng tối, tại thân ảnh của bọn hắn triệt để mơ hồ ảm đạm phía trước, từng tiếng tuyệt vọng kêu thảm cùng huyết nhục tê liệt thảm vang dội ung dung truyền đến. Chết bao nhiêu người đâu? Tim trong đầu không khỏi hiện lên vấn đề này. Hắn nhìn một vòng bên cạnh mình chúng dân trong trấn, cũng liền 20, 30 người dáng vẻ. Chuyện sau đó, tim không dám suy nghĩ, hắn không có thời gian sợ hãi, càng không có thời gian bi thương. Hắn đã từng không ngăn được cánh cửa kia, nhưng lúc này đây tuyệt sẽ không thất thủ. Mạch cùng tim tụ hợp đến cùng một chỗ, hai đạo quang mang gặp nhau, đem không ngừng gọt tới xương mù xám hướng ra phía ngoài đẩy ra mấy phần, nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, hồn thủy cuối cùng cũng có tiêu hao hầu như không còn một khắc. Những thứ này đều cho ngươi, ngươi tới dẫn dắt đại gia đi tới. Mạch đem trên người mình còn lại hồn thủy đều giao cho tim, như vậy hắn cuối cùng nhàn rỗi ra một cái tay khác nắm lên dao găm. Tim khẩn trương nhìn xem mạch, sợ mình vị huynh đệ kia làm ra cái gì điên cuồng cử chỉ. Ngươi đây, khó có thể tưởng tượng, loại thời điểm này, mạch còn có thể bày ra một bộ cười hì hì tư thái. Ta còn có thể làm cái gì? Chiếu sáng xung quanh có yêu ma kích động, phải có người giải quyết đi bọn chúng. Chiếu sáng biên giới, các yêu ma nhiều lần từ sương mù xám bên trong hiện lên, tính toán xâm nhập hồn thủy chi quang bên trong, nuốt chửng chúng dân trong trấn huyết đủ. Yên tâm mạch tiếp tục nói, ta sẽ cùng nhanh ngươi. Nói xong, mạch song chủy bén nhọn đâm xuyên qua một đầu yêu ma trái tim. Chúng ta nên làm cái gì? Có dân trấn dần dần hồi thân lại, chờ mong nhìn về phía tim, chúng ta không thể một mực trở tại cái này. Hắn nói rất đúng, tim bọn người không thể một mực khốn thủ trên quảng trường, ở đây bằng phẳng một mảnh. Không có bất kỳ cái gì công sự che chắn có thể nói, bọn hắn liền giống bị bọt nước đập nện đáng ngầm, luôn có tan xương nát thịt một khắc. Tim không rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng thông qua lúc trước cái kia quỷ quẹt siêu phàm hiện tượng, hắn đã ý thức được, cái này hẳn cùng nụn có liên quan. Ngay tại tim suy xét bước kế tiếp nên như thế nào hành động lúc, bốn phương tám hướng xương mù xám lại độ ép tới gần mấy phần. Tình huống này khiến cho mọi người đều toát mồ hôi lạnh, nhao nhao hoảng sợ nhìn về phía tim chính mình cũng trợn to hai mắt, đè nén đáy lòng bất an. Hắn hậu chi hậu giác mà ý thức được, ngọn đuốc vẫn có phong phú hồn thủy. Là sương mù xám trở nên càng cường đại. Thê lương rít gào tiếng kêu liên tiếp đánh tới, hỗn độn uy năng gia trì, các yêu ma đang một chút đột phá quang ám giới hạn, loạn xạ rũa ra lợi trảo. Chúng dân trong trấn tiếng kêu rên liên hồi, lẫn nhau xô đẩy chen chúc, liều mạng tới gần tim, nghĩ càng tới gần cái kia ánh sáng trắng truyền mấy phần. Chấn định, bảo trì chấn định. Tim hô to, nếu như không phải mình đầy đủ cao lớn, hắn kém một chút bị khủng hoảng chúng dân trong trấn chấn đổ. Quang, quang. Có người thất thanh hô to, còn có người khô giòn quỳ xuống, hướng về tim trong tay ngọn đuốc khẩn cầu. Tuyệt vọng chu chéo bên trong, một đạo đỏ tươi xúc chi từ trong bóng tối nô ra, nó cuốn lên một thiếu nữ mắt cá chân, đem nàng lôi kéo hướng sâu trong bóng tối. Cứu ta! Nàng tuyệt vọng hô to, nhưng không người có thể bàn cho đáp lại. Mạch đang cùng bên kia yêu ma giao chiến, dù là song chủy vung vẩy đến lại nhanh, hắn cũng giết không hết yêu ma, chớ đừng nói chi là, mạch chính mình sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất. Tim thì tại đám người vây quanh, khó mà hướng ra phía ngoài bước ra một bước. Hắn chỉ có thể gắt gao nhìn chăm chú lên vị kia dãy rùa thiếu nữ. A, tim nhớ kỹ nàng là bánh mì sư nữ nhi. Từng bị tim cho rằng là trên thị trấn đẹp nhất nữ hải. Dù là cho tới bây giờ, nàng khuôn mặt đó vẫn như cũ rất đẹp, thậm chí nói bởi vì quá độ hoảng sợ, tràn đầy làm cho người muốn bảo vệ yêu đớt cảm giác, giống như đầy vết rách búp bê. Sắc bén đuôi gai quán xuyên cổ họng của nàng, tiếng ai minh im bặt mà dừng. Tim đầu trống rỗng, chính mình cũng giống là bị đâm xuyên. Tim. Eva cố gắng gạt mở dần dần điên cuồng dân chấn, đuốt tim cơ thể. Chấn định một chút. Nghe được Eva âm thanh, tim hồi thần lại, khô khốc mà chớp chớp mắt, muốn nói gì, còn nói không ra miệng. Hết thảy phát sinh đều quá đột ngột, cũng quá điên cuồng. Dù là tim có khá hơn nữa tâm lý tố chất, nhưng tận mắt thấy cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc chết thảm tại trước mắt của hắn, kiên cố tâm lý phòng tuyến vẫn là tại trong các yêu ma khát máu âm thanh, từng điểm sụp đổ. Tim nhớ tới ngày xưa, khi đó hắn vẫn là sổ phở ổ huynh đệ bên trong tuổi nhỏ nhất một vị. Hắn từng có rất nhiều huynh đệ, bọn hắn đều chết ở trong đêm tối. Các yêu ma lại độ tiếp cận, giữ tận đáng sợ thân ảnh, thỏa thích tại hồn tùy chi quang chiếu dọi xuống nhẹ ra, sương mù xám mãnh liệt tràn ngập, điên cuồng như vậy phía dưới. Đã không có người đi xác định chính mình phải chăng bị sương mù xám xâm nhiễm. Mọi người chỉ là thét lên, giống như là muốn ép khô trong phổi còn sót lại dưỡng khí giống như. Khàn giọng thét lên. Thét lên có gì hữu dụng đâu? Một đạo tiếng mắng chửi cắt đứt tiếng thét chói tai, vòng mắt hỏa quang từ trong bóng tối hiện lên, chỗ đến, các yêu ma thành đàn ngã xuống, bị đánh chém vào phá thành mảnh nhỏ. Cùng thét lên, cầu nguyện, chẳng bằng cầm vũ khí lên phản kháng. Xí Lị Án giơ cao lên hỏa kiếm, nhanh chân mà đến. Không có bất kỳ cái gì quan tâm, cũng không có bất luận cái gì không có ý nghĩa nói rông dài, Xí Lị Án dứt khoát hỏi: chỉ còn lại chúng ta sao? Tim gật đầu đáp lại nói, đúng vậy. Xí Lị Án đến, mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Đi theo ta, chúng ta đi quang bó đốt hải đăng. Xí Lị Án lần nữa cắt bàn tay của mình, nếm thử ép ra càng nhiều máu tươi, bôi lên tại trên lưỡi kiếm, giấy lên khu trục hắc ám đại hỏa. Tim nói, quang bó đốt hải đăng đã sụp đổ, nhưng trong này địa thế đầy đủ cao, rất thích hợp phòng thủ. Hơn nữa, chứa đựng hồn thủy thương cố, ngay tại quang bó đốt hải đăng phía dưới, chỉ cần có đầy đủ hồn thủy, chúng ta liền có thể chống nổi một đêm này. Xí Lị Án tại phía trước mở đường, đem các yêu ma chém chia 5 x 7. Mạch nhắc nhở, có thể địch nhân sẽ đoán được hành động của chúng ta. Xí Lị Án cũng không quay đầu lại nói, cái kia liền đám địch nhân cùng một chỗ giết. Chương 29, chết triệu chi quả chương 29, chết triệu chi quả thiên địa bị đậm đặc đến tan không ra hắc ám thôn phệ, cuồng phong mang theo sắc bén quái huyết, nổi lên gây mũi mùi máu tươi, điên cuồng cuốn sạch lấy mỗi một tấc không gian, thổi đến da người đau nhức, phảng phất vô số cây thật nhỏ châm đang thắt. Xí Lì Ản xuất đội hướng về phía trước, dùng hỏa kiếm bổ ra một đầu tràn ngập gãy chi cùng hải cốt huyết lộ. May mắn còn sống sót chúng dân trong trấn khẩn trương đi theo sau lưng Xí Lì Ản, cho dù bọn hắn cố gắng không nhìn tới trong bóng tối sự vật, lãng quên đi bên thai tê mình, nhưng khi hắn nhóm bước qua từng gỗ lửa đốt mầm nhiều sóng thân thể lúc, sợ hãi vẫn là không bờ bến mà tại bọn hắn đáy lòng sinh sôi. Trời ạ, đây chính là địa ngục sao? Nói nhỏ âm thanh không ngừng, Xí Lì Ản nhắm mắt làm ngơ. Hắn không có thời gian đi chiếu cố chúng dân trong trấn tâm tình, liền là có phải có người tụt lại phía sau, Xí Lì Ản cũng không thể nào tra tìm. Xí Lì Ản chỉ có thể một mực hướng phía trước, kiên định không thay đổi hướng phía trước. Trong thoáng chốc, Xí Lì Ản nghĩ tới nùn từng giảng thuật viết trinh, khi đó chấp tự nhân môn phải chẳng cũng như chính mình đâu như vậy. Nâng cao ngọn đuốc, vung vẩy trường kiếm, hướng tuyệt cảnh hắc ám thẳng tiến không lùi, đem tất cả thứ cản trở đều chặt thành hai nửa. Nghe, cái kia đúng là một cái làm người nhiệt huyết sôi trào thời đại, vô số chấp cự nhân hội tụ vào một chỗ, đến từng cái ánh lửa hóa thành liệt dương, đem hắc ám khu trục e rằng chỗ ẩn trốn. Thật đáng tiếc, viễn trinh thời đại đã kết thúc, ở đây không có kết bè kết đội chấp cự nhân, có chỉ là Xí Lì Ản một người. Cô độc hướng phía trước cất bước. Các yêu ma một đầu tiếp lấy một đầu từ xương mù sám bên trong hiện lên, lần này bọn chúng thật sự vô cùng vô tận một dạng, Xí Lì Ản chém đứt một đầu, liền sẽ leo ra hai đầu. Thi thể chất đống thật dày một tầng, sền sệt hôi thối máu tươi lệnh mặt đất trở nên trơ đất vũ bùn. Mạch theo sát tại Xí Lì Ản bên cạnh thân, vì hắn chia sẻ áp lực, động tác của hắn linh xảo mau lẹ, thường xuyên sẽ ở xảo trá góc độ, cho yêu ma một kích chí mạng. Nhưng mạch cuối cùng cũng chỉ là một phàm nhân, hắn sẽ mệt mỏi, càng là sẽ thụ thương. Hắn quá mệt mỏi, thần kinh căng thẳng quá lâu, cái nào đó không lưu ý trong nháy mắt, yêu ma lợi chảo quét ngang qua mặt đầu người, hắn tận lực đi tránh né, nhưng vẫn là bị tức mất hai trái, nửa gương mặt đều thấm ướt máu tươi. Không có chuyện gì, mặt che vết thương, vẫn là bộ kia cười hì hì bộ dáng. Các ngươi luôn nói ta quá thanh tú, cái này dưới có vết sẹo, chắc có điểm mùi đàn ông à? Đó cũng không phải một cái đùa giỡn thời cơ tốt, nhưng Xí Lì Ản vẫn là cùng văn đạo. Đương nhiên, ngươi khóc giống như ngậm một điếu thẳng tắp gậy cô ăn chán chê gấu đâu. Xí Lì Ản một cước đạp lộn mèo một bộ yêu ma thân thể tàn phế, các nàng chỉ là nhìn xem mặt của ngươi, liền có thể ảo tưởng ra một đoạn tuyệt vời cố sự. Kỳ quái, ví dụ phía dưới, trong mắt Xí Lì Ản đều là sầu lo. Xí Lì Ản huyết sẽ chảy hết, bó đuốc bên trong hồn vị cũng biết đỡ rủi, tia sáng trở nên càng ngày càng yếu ớt, có thể che chở phạm vi càng ngày càng hẹp. Cái này đến cái khác dân chấn bởi vì theo không kịp đội ngũ, biến mất ở trong bóng tối, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu gào, tiếng giống giận dữ đan vào một chỗ, tạo thành một khúc tuyệt vọng chương nhạc. Trời ạ, trong đội ngũ, Eva vẻ mặt lên ngô, nước mắt trôi mặt mũi tràn đầy gò má. Vô luận Eva dù thế nào thành thục, nàng vẫn là một đứa bé, từng trương mặt mũi quen thuộc tại trước mắt của nàng bị phá tan thành từng mảnh. Quê hương sinh sống của mình bị cho một mùi lửa, thân thể của nàng không bị khống chế run rẩy. Nếu như không phải tim lôi kéo nàng, có thể nàng liền cùng những người khác một dạng, lạc hậu hơn đội ngũ, biến mất ở trong bóng tối. Không có chuyện gì, Eva. Tim khích lệ nàng, có chúng ta ở đây, sổ phở ổ các minh đệ. Thế nhưng là chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy. Tim rất cố gắng an ủi Eva, nhưng ở như vậy sợ hãi tình cảnh phía dưới, lộ ra lại là tái nhợt vô lực như thế. Không, không không, ta phải sống sót. Đột nhiên, có dân chấn mất khống chế gào thét, điên cuồng đưa hai tay ra, tính toán cướp đoạt tim trong tay ngọn đuốc. Sắc bén hàn mang thoáng qua, Xí Lì Ản một kiếm chém ngã dân chấn, hắn che lấy chỗ cổ họng vết thương, đau đớn dây rủa, thẳng đến không còn hô hấp. Xí Lì Ản quả quyết một kiếm chấn nhiếp rồi đám người, bọn hắn không thể tin nhìn xem Xí Lì Ản, không rõ Xí Lì Ản vì cái gì trở nên lanh khốc như vậy. Hắn bị hủ hóa. Xí Lì Ản dùng kiếm đẩy ra người chết quần áo, trần trụi trên da dài ra một mảnh vảy dày đặc. Hai nạn tới quá đột nhiên, trong hỗn loạn, nhất định có người không cẩn thận chạm tới xương mù xám, nhiễm phải sức mạnh hỗn độn. Vì sinh tồn, không có ai sẽ thừa nhận điều này, chỉ có thể nhiều lần chắc chắn, chính mình một mực trốn ở dưới ánh sáng. Thú hổ, coi như biết thì đã có sao đâu. Đây chỉ là đêm dài đằng đẵng một cái bắt đầu, ngay cả Xí Lì Ản cũng không dám bảo đảm, mình có thể lần nữa mắt thấy thái dương dâng lên. Theo sát ta, Xí Lì Ản lại độ huy kiếm, dẫn dắt đội ngũ vượt mọi chông gai. Máu tươi giống như suối phun văng tứ phía, đem đại địa nhuộm thành một mảnh chói mắt màu đỏ. Xí Lì Ản không biết chém bao nhiêu đầu yêu ma, nhưng bóng tối mênh mang bên trong, hắn từ đầu đến cuối không nhìn thấy điểm kết thúc. Kiến thức đến Xí Lì Ản vừa mới uy nghiêm sau, không có ai lại nổi lên tâm tư cướp đoạt ngọn đuốc, đối mặt cái này không ngừng ảm đạm tia sáng, bọn hắn cũng chỉ có thể không ngừng mà cầu nguyện. Ngươi làm cái gì? Có người hét lên, hắn rõ ràng vẫn còn chiếu sáng phạm vi bên trong, lại bị sau lưng một người khác dắt. Người kia đem hắn dùng sức đẩy hướng sau lưng, trong bóng tối tùy theo hiện lên mấy cái lợi chảo. Trong nháy mắt tứ chi bay tứ tung, cánh tay bị yêu ma sinh sinh giật xuống, còn liền với một chút xíu huyết đủ, đầu người bị lợi chảo gập đi, chỗ cổ phun ra máu tươi giống như nở rộ đóa hoa màu đỏ ngòm, nội tạng rơi lả tả trên đất, ruột quấn quanh ở bể tan cảnh trên thân thể, trong vũng máu nhúc nhích. Một người cứ thế mà chết đi, mà đổi thành một người thì cực kỳ hưng phấn hướng phía trước đụng đụng, chiếm lĩnh dư vị trí, để cho chính mình một lần nữa ở vào chiếu sáng phía dưới. Còn không đợi hắn may mắn sinh mệnh của mình lại có thể kéo dài một hồi, sắc bén chủy thủ đâm xuyên qua lồng ngực của hắn. Ngoại trừ trách nhiệm, lão sư còn dạy dỗ chúng ta một chuyện khác. Mạch mặt không thay đổi thu hồi chủy thủ, cho dù là đối mặt cái chết, cũng cần phải duy trì thể diện cùng tôn nghiêm. Người kia che lấy lồng ngực của mình, vì trên mặt đất không thể động đậy, đội ngũ thì tại tiếp tục hướng phía trước, tia sáng cũng cùng hắn càng lúc càng xa. Hắn còn nghĩ cầu khẩn thứ gì, nhưng mạch đâm xuyên qua phổi của hắn, trong cổ họng chỉ có thể phát ra kỳ quái ố yết, máu tươi cốt cốt tràn ra. Rất nhanh, hắc ám đem hắn bao phủ, tại ngắn ngủi tê minh thanh sau, kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Thế giới đen kịt một màu, sau nguyệt tần đi, vận đục đến đưa tay không thấy được năm ngón, cho dù là cái kia vĩnh cựu sừng sững thứ hai liệt dương, cũng đã biến mất không thấy. Duy nhất có thể vì xì lì ạn chỉ rõ phương hướng, cũng chỉ còn lại có nơi xa quang bó đuốc hải đằng cái kia cháy lừng lực sát. Bằng vào đối với bạch nhai chấn địa thế quen thuộc, xì lì ạn cùng tiêu đốt hải cốt khoảng cách càng ngày càng gần, thẳng đến đoàn kia hừng hực ánh lửa chiếu sáng lên đám người khuôn mặt. Được cứu nhìn thấy cái này hừng hực ánh lửa, một vị phụ nhân nhẹ nhàng thở ra, nước mắt rơi như mưa. Không, còn chưa kết thúc đâu. Xì lì ạn lời nói đem phụ nhân tâm lại kéo vào vực sâu. Trên hải cốt chính xác thiêu đốt lên ánh lửa kịch liệt, nhưng nó màu sắc cũng không phải là hồn vị thuần trắng, vẹn vẹn thông thường diễm hỏa. Theo lý thuyết, quang bó đuốc hải đang bên trong có số lớn hồn tụy dự trữ, dù là bị người dẫn bạo phá hủy, hỏa diễm cũng nên nhóm lửa còn lại hồn tụy mới đúng. Nhưng kết quả chính là, cái này đoàn hỏa diễm vẹn vẹn hỏa diễm, không có bất kỳ kháng cự nào hỗn độn uy năng. A, các ngươi đã tới. Đột ngột giọng nữ vang lên, tại sĩ Lý An ngay phía trước, Tạ Nghị ạ từ xương mù sáng bên trong hiện ra. Tạ Nghị ạ trạng thái hỏng mét đấu, đầu tiên là sĩ Lý An chọc mù nàng một con mắt, lại huy kiếm chém đứt nàng mấy cây ngón tay, vì cường hóa hẹp ở giữa cho vực, ô nhiễm phiến đại địa này, nàng còn cắt cổ tay mình, hiến tế số lớn máu tươi. Khí tức của nàng suy yếu, thanh sắc mạch máu nhao nhao nhô lên, giống như là quấn quanh sinh trưởng dây leo. Tạ Nghị ạ sĩ Lý An từ cáo tử điệu trong miệng, lấy được tên của nữ nhân, thử dò xét nói: "Các ngươi tới từ Hun City?" Tạ Nghị ạ hơi cảm thấy ngoài ý muốn đạo, vì cái gì cho rằng như vậy? Sĩ Lý An chắp vá lên trận tướng, cách Bạch Nhai trấn tối cận thành bang, chỉ có Hun City, cũng chỉ có Hun City có thể quan trắc đến Bạch Nhai trấn quang bó đuốc hải đăng. Tạ Nghị ạ hỏi ngược lại: "Cho nên?" "Không có gì cho nên." Sĩ Lý An lắc đầu, tiếng nói vừa ra, bốn phương tám hướng sương mù xám xôi trào lan lộn, đến không hết cái bóng chớp động, mang theo cuồng loạn tiếng gào thét, xông ra hắc ám. Yêu ma nhóm không cách nào đối với nùn tạo thành uy hiếp, có thể dùng để sát thương Sĩ Lý An dạng này giai bị một chấp cự nhân lại cực kỳ thích hợp. Sĩ Lý An mỏi mệt không chịu nổi, vết thương chồng chất, hắn không chỉ phải đối mặt yêu ma nhóm xâm nhập, còn muốn nghĩ cách tại trọng trọng trong mê công, bảo hộ những người sống sót an toàn. Đây là một cái tử cục, nhưng Sĩ Lý An không có ý định từ bỏ, hắn thậm chí không có bắt đầu sinh bất luận cái gì cảm giác tuyệt vọng, trong lòng bốc lên chỉ có một cô đơn độc cảm xúc, căm hận. Tại trong thời gian rất dài, Sĩ Lý An đều đang tự hỏi, xem như một cái siêu phẩm giả, ngoài chân chính địch nhân đến tột cùng là người nào vậy? Là tràn ngập tại thực tế sức mạnh hỗn độn, vẫn là những cái kia từ hỗn độn mà thành đáng sợ yêu ma? Có thể, sức mạnh không có thiện ác có thể nói, chúa tể chân chính là những cái kia điều động sức mạnh người. Sĩ Lý An nghĩ hiểu rồi, địch nhân của hắn là Tạ Nghị ạ, là cáo tử điểu, là lợi dụng những lực lượng này điên rồ cùng đồ. Chân chính ác. Sĩ Lý An siết chặt trường kiếm, đối mặt vô số khuôn mặt dữ tợn, giận dữ hét: "Ta sẽ không thỏa hiệp." Lưỡi kiếm chém đứt yêu ma đầu người, lại đâm xuyên qua bên kia yêu ma trái tim, vừa dày vừa nặng cốt bản khảm ở lưỡi kiếm, Sĩ Lý An liền giơ quả đấm lên, đập bạo yêu ma ánh mắt. "Ta sẽ một mực phản kháng." Sĩ Lý An huyết dịch sôi trào, hồn vị đột nhiên đốt. Hắn chủ động gọt ra khỏi đội ngũ, đón nhận lũ lượt tới yêu ma nhóm. Chỉ có dạng này, Sĩ Lý An mới có thể tránh cho đội ngũ bị vây công, cũng chỉ có chủ động hướng về phía trước, hắn mới có cơ hội chém giết Tạ Nghị ạ. Sĩ Lý An giống như trên chiến trường còn sót lại binh sĩ, cô đơn một người hướng phe địch trận địa phát khởi xung kích, vô số móng nhọn giống trường thương trận giống như đứng lên. Hắn hiểu được, chính mình đem đâm đến thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng dù cho như thế, Sĩ Lý An vẫn dứt khoát quyết nhiên bung lên kiếm. Bởi vậy, dọc theo Sĩ Lý An huy kiếm quy tích, một đạo bóng mắt lưu hỏa từ hắc ám phần cuối mà đến, hoành khóa chiến trường, bổ ra yêu ma nhóm. Tạ Nghị ạ trước người phòng tuyến sụp đổ tan rã, Sĩ Lý An chớp mắt đã tới, hỏa kiếm dạo dựng. Chương 30, tuyệt đêm tử đấu chương 30, tuyệt đêm tử đấu huy hoàng hỏa kiếm chém bổ xuống đầu, xé rách quanh quần sương mù, chảm phá Tạ Nghị ạ trương ngưng tụ nguyên năng, thậm chí, bổ ra cổ của nàng, ngực, eo. Vết thương kinh khủng bên trong, không có máu tươi chảy ra, có chỉ là không ngừng thiêu đốt ngọn lửa, phản phất Tạ Nghị ạ cơ thể đã hóa thành âm đốt cây cối. Tạ Nghị ạ trong mắt viết đầy sợ hãi, nâng lên tàn phá tay, tính toán ngăn cản Sĩ Lý An đi tới, lại bị hắn một kiếm chém đứt. Tay cụt rơi trên mặt đất, đã trôi không ra máu tươi. Sĩ Lý An tiến thêm một bước về phía trước, nếm thử kết thúc Tạ Nghị ạ sinh mệnh lúc, Tạ Nghị ạ vết thương dập tắt. Đốt cháy huyết nục biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là lít nha lít nhít sinh trưởng tốt huyết sắc sợi nấm trên quần, giống như từng mảng lớn mầm thịt giống như, thế mà đang từng chút kẽ đất hợp Tạ Nghị ạ vết thương. Ha ha, ta liền biết ngài sẽ không bỏ mặc ta chết tại đây. Tạ Nghị ạ phát giác thân thể biến hóa, điên cuồng mà gào lên, "Mẫu thân, ta đã ghi chép xuống cái kia tinh hồng liệt dương sức mạnh, chúng ta đem có đồ vật gì tới?" Một cỗ cùng tinh hồng liệt dương tương tự, vô cùng xấu xí tà dị sức mạnh phủ xuống. Vô số sợi nấm chân khuẩn hội tụ mà thành đại thủ từ xương mù xám bên trong nô ra, nó bắt lại Tạ Nghị ạ cơ thể, đem nàng kéo vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Sĩ Lý An nếm thử truy kích, nhưng lại xuất hiện yêu ma ngăn cản đường đi của hắn, khi hắn giết sạch những thứ này tên kỳ đà nhóm, ngoại trừ chém xuống tay cụt, cái gì cũng không còn lại. Tại Tạ Nghị ạ gãy chi, cái kia tái nhợt trên cánh tay, Sĩ Lý An gặp được một đạo hình xăm. Từ lộn xộn đường cong vẽ thành đen như mực lợi chảo. Lúc này lại một đường lưu hỏa từ đằng xa đánh tới, nó dọc theo hắc ám một đường lao nhanh, vượt quanh lên may mắn còn sống sót tất cả mọi người, vẽ lên cực lớn vòng tròn, đem tất cả người khung vào trong đó. Sĩ Lý An quay đầu lại nhìn lại, hừng hực trong biển lửa, thân ảnh quen thuộc chính đại bộ mà đến. "Lão sư." Sĩ Lý An hưng phấn nói. Nùn trở về, không thể nghi ngờ là một châm thuốc trợ tim. Hắn hướng về Nùn bước nhanh tới, từ từ lại dừng bước. Quanh quần ánh lửa đem Nùn trên người bóng tối triệt để chiếu sáng, cũng làm cho đám người cuối cùng thấy rõ hắn tình trạng hôm nay. Đó là biết bao thảm thiết thương thế. Một đạo hẹp dài vết thương rạch ra đùn đầu, da đầu bên ngoài lật, một con mắt cũng mù, chỗ cổ còn có một đạo nhỏ dài vết thương, cái cổ kéo dài ngực, nó hơi chết đi một điểm, cũng đủ để đem đùn đầu người chém xuống. Tay phải hắn cầm kiếm, tay trái thì không lực mà rũ cục lấy, mấy cây ngón tay đã không còn, trên cẳng tay đầy tổ ong một dạng vết thương, dày đặc lỗ thủng sâu đủ thấy xương, nát giữa chảy mủ. Những vết thương này chợt nhìn lại nhìn thấy mà giật mình, nhưng không thấy một tia máu tươi chảy ra, chỉ có cái kia yếu ớt cho tàn giống như tia sáng, tại miệng vết thương như ẩn như hiện, tựa như âm đốt cây cối giống như tản ra khí tức quỷ dị. Silian ánh mắt nhìn xuống dưới, khắp mở vết máu thấm ướt nùn quần áo. Một cái sắc bén đến cực điểm dao găm, vô tình chui vào nùn phần bụng, lưỡi dao có thể đạt được chỗ, huyết nhục cũng không như mọi khi giống như hóa thành hừng hực quang diễm, cũng không nổi lên cho tàn ánh sáng nhạt. Truy thủ có được sức mạnh, ngạnh sinh sinh ngăn chặn lại nùn nguyên năng hóa, đưa cho hắn nhục thể chân thực tổn thương. Nó cứ như vậy đâm thật sâu vào huyết nhục, máu tươi theo lưỡi dao sắc bén chậm rãi nhỏ xuống, phát ra nặng nề mà rõ ràng tí tách âm thanh, tựa như tử thần đến ngược, tại trong yên tĩnh vang vọng. Lão sư không cần truy kích vị kia xem sao giả, nàng đã rời đi. Nùn thấp giọng nói, cáo tử điệu chủ nhân, là một vị mới đản sinh, không có bất kỳ cái gì ghi chép ác nghiệt, mà tạ nhỉ ạ hầu hạ ác nghiệt, căn cứ ta thô sơ giản lược cảm giác, hẳn là vị kia sớm đã lâm vào điên cuồng quần mẫu. Hỗn độn chư ác cũng không phải là bền chắc như thép, bọn hắn thường xuyên lẫn nhau công sát. Quần mẫu các tín đồ nhìn như hiệp trợ cáo tử điệu, cướp đoạt chấp bó đuốc thánh huyết, nhưng trên thực tế, có phải là vì thu hoạch càng nhiều liên quan tới cái kia tinh hồng liệt dương tình báo? Nùn nói một chút đột nhiên trầm mặt xuống, mắt nhìn người còn sống sót nhóm, mệt mỏi trên mặt đọc không ra bất kỳ biểu lộ. Chỉ còn lại những người này sao? Silian hít sâu, đáp lại nói, đúng vậy. Rất xin lỗi, ta ngươi làm rất tốt, Silian. Nùn cắt đứt Silian mà nói, chàng hai nạn này bởi vì ta mà đến, nên tự trách người là ta mới đúng. Lão sư, chúng ta còn có cơ hội. Silian nói ra kế hoạch của mình, chúng ta không phải còn rất nhiều hồn tụy dự chứ sao? Dựa vào những cái kia đầy đủ trải qua một đêm này. Nùn lắc đầu, nâng lên xôi kiếm chỉ hướng tiêu đốt sát. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, quan bó đuốc hải đang bên trong còn sót lại hồn tụy, đều không thể giấy lên sao? Hắn than nhẹ một tiếng, những cái kia hồn tụy đều bị ô nhiễm. Cáo tử điệu gọi ác nghiệt chi lực, nhất cử phá hủy bạch nhai chấn quang bó đuốc hải đăng. Tạ nhỉ ạ hiến tế phía dưới, mỗi khi một vị dân chấn chết đi, dị hóa thành đáng sợ yêu ma, hỗn độn chư ác nhóm đều biết phát ra một hồi thỏa mãn ý cười, lệnh lực hỗn độn thẩm thấu đại địa. Đây là một hồi sớm đã có dự mưu tập kích, sức mạnh hỗn độn đã hủ hóa hết thể có thể hủ hóa sự vật. Silian ngây ngẩn cả người, túi đầu xuống, hắn lúc này mới phát hiện thổ địa đã hoàn toàn thay đổi, lộ ra một loại kỳ quái xám trắng cảm giác, dùng kiếm xẻng mở thổ nhưỡng, thực vật rễ cây hư thối, côn trùng co rúm, lại không sinh cơ. Nếu có người tại lúc này mở ra thương khố, sẽ phát hiện bên trong đã tràn đầy nồng độ cao xương mù xám, tồn trữ hồn vị sớm đã tại hỗn độn ô nhiễm phía dưới, đã mất đi vốn có tính chất. Hồn thủy chỉ có thiêu đốt mới có thể chống cự sức mạnh hỗn độn. Nùn vung lên xôi kiếm, nhất cử chém chính mình vô lực cánh tay trái, tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, đem cỗ này tản chi ném về phía thiêu đốt xác. Hắn yếu đất nói, ngược lại cái tay này cũng không dùng được, không bằng cuối cùng thiêu đốt một hồi a. Tản chi ở trong hỏa diễm thiêu đốt phải từ từ băng rồi, ngay sau đó, tinh khiết bạch quang bốc lên không ngừng, đem dựa sắt vào xương mù xám hướng ra phía ngoài đợi cách. Tim nhìn qua nụn bộ dạng này người nào chết bộ dáng, hốc mắt đưa nước, nhưng hắn biết rõ, chính mình không có thời gian bị thương. Đều tới. Tim triệu tập người sống sót, nhao nhao hướng quang bó đuốc hải đằng sát tới gần. May mắn nụn xuất hiện kịp thời, tim vừa dẫn đội đến gần ánh lửa, trong tay hắn ngọn đuốc liền triệt để tắt đi. Mạch canh giữ ở những người sống sót bên cạnh, cùng tim cùng một chỗ ứng đối kế tiếp có thể bộc phát nguy cơ, xí lì ản thì hướng về nụn đi đến, đỡ lên cố này cao tuổi thân thể tàn phế. Quả nhiên. Dựa vào ta lực lượng một người duy trì bạch nhai chấn vẫn là quá mức khó khăn, nùn tự lẩm bẩm, có thể ta lúc đầu nên cùng phở giữa các đoàn trưởng lưu lại cái kia, có thể đổi lại người khác, liền có thể phục hưng dương quỷ thị tộc gã xí lì ản bi phân nói, không, lão sư, ngươi làm đã đầy đủ tốt. Nếu như không có nùn đến, bạch nhai chấn có thể tại vài thập niên trước liền bị hủy bởi một tràng nguyên năng trong thủy triều lên xuống, mà tại dài dằng dặc trong lịch sử, giống bạch nhai chấn như vậy tan biến tại hắc ám thổ địa, nhiều vô số kể. Nùn vẫn đục ánh mắt dần dần thanh tỉnh, mê mang cùng bất an biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là như sắt thép cứng rắn cùng băng lãnh. Cây chủy thủ này có sức mạnh hỗn độn, nó ảnh hưởng đến ta. Nụ từ vô số phân loạn tự trách trong tưởng tượng tránh thoát, lần nữa đã biến thành xì lì ản bộ dáng quen thuộc. Có chút thất thố. Hắn cắn chặt răng, rút ra cắm vào bụng chủy thủ, mang theo đen kịt một màu máu đen. Chủy thủ đinh đinh đương đương ngã xuống đất, nó đã tiêu hao hết lực lượng bản thân, đã biến thành một thanh phổ thông phàm vật. Xì lì ản khẩn trương nói, lão sư, thương thế của ngươi. Không có chuyện gì, chỉ là có chút hỗn độn ô nhiễm, trở ngại lực lượng của ta mà thôi. Nụ mắt nhìn miệng vết thương ở bụng, huyết nhục biến thành màu đen nát giữa, cùng khi trước tay cụt một dạng. Hiện ra một loại hình tổ ong ăn mòn vết tích. Hắn tránh ra khỏi xì lì ản nâng, cảnh cáo nói. Nắm chặt kiếm. Nói xong, nụ lại độ vung lên xôi kiếm, một cô gió phơn gào thét mà qua, đẩy ra xương mù xám, quét hết yêu ma, thân ảnh của bọn chúng vô căn cứ tự đốt, dần dần băng liệt thành đầy trời cho tàn. Nhưng khi gió phơn đến trí hắc ám phần cuối lúc, giống như là đụng phải một bức tường vô hình, vỡ nát tiêu tan. Tiếng bước chân chuyển đến. Cáo tử điệu từng điểm từ trong bóng tối hiện lên, hắn cùng nụn một dạng, thân chịu trọng thương. Một vết thương từ cáo tử điệu khoe miệng bên trái kéo dài, một mực nứt ra đến lỗ tai của hắn chỗ. Cơ hồ muốn đem hắn toàn bộ cái cằm xé rách, vai phải hoàn toàn sụp đổ xuống, cũng dẫn đến toàn bộ tay phải then chốt cũng vặn vẹo biến hình. Chỗ ngực có lưu một vết kiếm hằn sâu, đó là đến từ nùn một kích chí mạng, hắn kém một chút liền có thể đâm xuyên cáo tử điều trái tim. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, hai người lại độ rút kiếm đối mặt. Bọn hắn đều đã là nỏ hết đà, tốc độ đem so với phía trước hạ thấp rất nhiều, ít nhất Xỉ Lỷ Ảnh có thể sử dụng mắt thường bắt được bọn hắn hành động quy tích. Cáo tử điều gọi lên vô tận xương mù xám, giống như từng trận hàn phong, nhiều lần xâm nhập đùn, có thể tùy ý như thế nào gió táp mưa sa, nùn trên người diễm hỏa từ đầu đến cuối không có dứt cắt. Sương mù chiều đột nhiên thay đổi, lại độ đánh út về phía những người sống sót, nùn quả quyết xoay người huy kiếm, tạo nên nhất trọng sóng lửa tiến đến chặn đánh. Nhưng vào lúc này, cáo tử điểu đột nhiên ra tốc phóng tới nùn, bàn tay dị dạng dị biến, cốt chất mọc thêm, đem năm ngón tay hóa thành sắc bén cốt thứ. Sóng lửa đem sương mù chiều chém đứt đồng thời, hai thân ảnh va chạm vào nhau. Ngươi còn có thể chống đỡ bao lâu đâu? Lao giả, cáo tử điểu lớn tiếng cười nhạo, nếu như ngươi từ vừa mới bắt đầu liền từ bỏ cái này một số người, có lẽ ta thật sự sẽ chết trong tay ngươi, nhưng thật đáng tiếc, ngươi là một cái mềm yếu gia hỏa. Chấp cự nhân sinh ra mới bắt đầu, chính là vì chiếu sáng người khác nùn không khách khí chút nào đáp lại nói, trở thành các ngươi như vậy bối thể giả, mới thật sự là mềm yếu. Cốt thứ còn chưa chạm đến nùn, liền bị xôi kiếm đồng loạt chặt đứt. Sinh ra mới bắt đầu. Đó đã là thời đại trước chuyện cáo tử điểu không có vấn đề nói, chỉ có các ngươi dạng này lão giả, mới nắm lấy thời đại trước lời thế không thả. Cáo tử điểu đột nhiên đưa tay, mặt đất che phủ một tầng băng sương, phiêu đáng ở không trung cho tàn đều đóng băng. Xỉ Lỷ Ảnh thấy không rõ sức mạnh cụ thể quy tích, chỉ có thể theo sương lạnh lan tràn, để phán đoán nó tiến lên phương hướng cùng tốc độ. Hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành lần tránh động tác, đã thấy nùn đứng tại chỗ không nhúc nhích, vừa định thúc dục, lúc này mới phát hiện, nùn sau lưng chính là thiêu đốt sắc cùng những người sống sót. Một khi nùn tránh ra vị trí, hỏa diễm sẽ bị dập tắt, sương mù xám đem nuốt chửng tất cả, không người còn sống. Nùn vung lên xôi kiếm, sao động nguyên năng cùng hồn tùy đối mặt vô hình hàn lưu, hai cỗ sức mạnh xen lẫn làm xáo trộn, đã dẫn phát một đoàn cấp tốc huyết tán phong bạo, san bằng quanh mình sự vật. Xỉ Lỷ Ảnh không có ở vào sức mạnh giao phong khu vực bên trong, nhưng vẫn là nhận lấy phong bạo quấy nhiễu, chỉ có thể đem kiếm đâm xuống mặt đất, lúc này mới ổn định thân ảnh của mình. Mấy chục giây sau, hết thể bình tĩnh lại, nùn vẫn như tường cao giống như sừng sững ở người sống sót phía trước, đem cáo tử điểu ngăn ở bên ngoài. Nùn bộ dạng này giống như cột điện tư thái, để Xỉ Lỷ Ảnh rung động không thôi, có thể ngay sau đó, máu tươi cốt cốt mà từ nùn phần bụng tràn ra, hắn mỗi một lần đánh trả, đều đang thiêu đốt mình còn sót lại sinh cơ. "Lão sư, ngươi không đợi Xỉ Lỷ Ảnh nói xong, nùn bình tĩnh giảng đạo, dù là sống được một người người cũng tốt." Nùn chính mắt thấy thị tộc diệt vong, lại chấn hương vô năng, gần trăm năm nay, xem như người cuối cùng ấy náy cơ hồ muốn đem hắn đè sợ. Bạch Ngai chấn đám người là nùn chống đỡ lý do, cũng là hắn đối bản thân cứu rỗi. Nùn có thể chết, nhưng hắn không thể thua. Ngọn lửa hừng hực từ đen như mực trong vết thương phun ra ngoài, nùn lần nữa hóa thành cái tia chấn nộ vi ma, trôi đến không khí bởi vì nhiệt độ cao và mèo, trên mặt đất lưu lại thiêu đốt dấu chân. Xôi kiếm lửa rực rực, uy quang huy hoàng. Cáo tử điệu không cam lòng tỏ ra yếu kém, vô tận xương mù xám cuốn thân, bọc thành kén. Nùn cảm thấy được cái kia tăng vọt hỗn độn uy năng, bất khả tư nghị nói, làm sao có thể? Ta cho là cái này kỹ nghệ đã bị thế nhân quên lãng. Làm sao lại? Trên thế giới này, không có thứ gì sẽ bị triệt để lãng quên, cho dù là cự thần ngũ chủ cũng không thể nào. Huống chi, ngươi sa đọa ở đây quá lâu, căn bản muốn không hiểu thế giới biến hóa. Phun trào xương mù xám bỗng nhiên co vào, toàn bộ ngưng kết tại cáo tử điệu thể nội, sức mạnh hỗn độn tăng gấp bội đồng thời, số lượng cao nguyên năng cũng cùng nhau bắn ra. Xương mù xám đang đi, lần cuối cùng thấy rõ cáo tử điệu thời khắc này chân dung. Cáo tử điệu cơ thể đã trải qua dọa người dị hóa, nguyên bản nhân loại hình dáng đã mơ hồ khó phân biệt, da thịt giống như là bị liệt hỏa thiêu đốt lại tái tạo, đầy đan xen màu đen đường vân, xương cốt điên cuồng lớn lên, từ đầu bay, lưng đâm ra sắc bén cốt thứ, hiện ra lạnh lẽo hàn quang, tứ chi vặn vẹo thành quỷ dị độ cong, chỗ khớp nối to ra như liều, mặt ngoài bao trùm lấy dinh dính chất nhầy. Cấm thuật quắc hạn giải phóng. Cái này một cấm thuật tại cự thần nhóm xuất hiện mới bắt đầu đã tồn tại, khi đó các siêu phàm giả có thể thông qua hội tụ số lớn nguyên năng, lấy ngắn ngủi đánh xuyên qua thế giới hiện thực cùng linh giới ở giữa che chắn, thậm chí câu thông khởi nguyên chi hải. Lợi dụng một phe này thức, siêu phàm giả có thể trực tiếp từ linh giới cùng khởi nguyên chi hải bên trong thu hoạch số lớn nguyên năng, lấy cung cấp tại thế giới hiện thực chiến đấu. Nhưng làm giá chính là, siêu phàm giả tại trong hiện thực sẽ ra lỗ hổng một khi không cách nào lập tức khép lại, như vậy quá lượng tràn ra nguyên năng liền sẽ không khác biệt mà hủy diệt phạm vi bên trong hết thảy sự vật, đưa chúng nó kéo vào linh giới bên trong. Vô chú hạo kiếp bộ phát sau, cái này cấm thuật trở nên càng thêm nguy hiểm. Lần này siêu phàm giả không chỉ sẽ theo bên trong rút ra khổng lồ nguyên năng, cùng nhau mà đến còn có cái kia sao động sức mạnh hỗn độn, có thể chưa đánh bại cường địch, bản thân liền sẽ mê thất tại hỗn độn huyễn tượng bên trong. Bởi vì cái này tác dụng phụ đáng sợ, cái này cấm thuật tại văn minh thế giới bên trong sớm đã thất truyền, nhưng đối với hỗn độn các tín đồ mà nói, bây giờ cấm thuật quắc hạn giải phóng hoàn toàn là vì bọn họ chế tạo riêng, có thể mang đến khổng lồ nguyên năng đồng thời, cũng biết nhấc lên hỗn độn sóng lớn, tại trong thế giới hiện thật ngắn ngủi sáng tạo ra một mảnh hẹp ở giữa cho bực. Nún hít sâu một hơi, từng sợi diễm hỏa từ trong vết thương bốc lên, huyết nục tại trong nhiệt độ cao chuyển đổi, biến thành hư ảo linh thể. Diễm hỏa hừng hực, nún giống như chấn nộ vi ma. Cáo tử điệu hai tay giơ chùy thủ lên, âm thanh linh hoạt kỳ ảo, "Nún, ngươi không cứu vớt được bất luận kẻ nào, chính như ngươi không cứu vớt được Dương Quỷ thị tộc mở dạng." Thoáng chốc, chiến trường phảng phất bị một cái vô hình lại băng lãnh cự thủ nắm lấy, nhiệt độ lấy một loại gần như bạo ngược trạng thái chợt hạ xuống, rét thấu xương giá lạnh như mãnh liệt tác lãng, phô thiên cái địa của tới. Mặt đất trong chớp mắt liền bị một tầng nóng ánh mà vừa dày vừa nặng băng xương tầng tầng khóa che, nguyên bản trong không khí tùy ý bồng bềnh cho tàn, lại như bị nhấn xuống nút tạm ngừng, quỷ dị ngưng trệ giữa không trung, không nhúc nhích tí nào. Cùng lúc đó, tất cả âm thanh đều tựa như bị một cái bàn tay vô hình một cái quét đi, đi xa tiêu tan. Quỷ dị hàn lưu toàn diện xâm nhập Nùn, trong nháy mắt hắn cảm nhận được không chỉ là rét lạnh, ngưng trệ, chậm chạp. Nùn cũng nói mơ hồ loại cảm giác quỷ dị này, hắn chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đang từ từ trở nên chậm, ngọn lửa thiêu đốt bắt đầu suy giảm, tựa hồ hết thể sự vật vận động đều tại hướng tới đứng im. Cốt nhận hướng về Nùn cổ họng bổ tới, đúng lúc này, một thanh khắc trường kiếm cường thế sắp nhập. Còn có ta đây. Silian gầm nhẹ, huy kiếm đỡ được một kích này. Cự lực từ trên lưỡi kiếm đánh tới, mũi dao toát ra từng đạo khe, vết rách lan tràn trí kiếm thân, Silian hổ khẩu bị đánh rách tạc ơi, cũng dẫn đến toàn bộ cánh tay đều tùy theo mất cảm giác. Làm tốt. Tại Nùn tiếng gầm bên trong, xôi kiếm quét ngang, cắt ra cáo tử điểu hơn phân nửa eo. Tê liệt trong vết thương phát ra từng đợt sắc bén sôi minh thành, phản phất trên thân kiếm có nhiệt độ cao cực hạn, trong khoảnh khắc liền đem cáo tử điểu huyết cùng thịt hóa khí. Các ngươi cảm thấy dạng này có thể thay đổi vận mệnh sao? Cáo tử điểu vẫn duy trì cấm thuật các hạn giải phóng trạng thái, đem tự thân hóa thành thực tế cùng linh giới thông đạo, lệnh liên tục không ngừng lực hỗn độn chút xuống đến thực tế. Nùn chém ra eo của hắn bụng, càng là chém ra lượng giới giới hạn. Quần quần xương mù xám từ cáo tử điểu trong vết thương tràn ra, sôi trào mãnh liệt, nhấc lên một hồi đen như mực sóng lớn, dù là Nùn trên người ánh lửa cũng khó có thể chống cự cao như thế nồng độ lực hỗn độn. Băng xương tại Nùn trên thân tùy ý bò, giống như là mặc vào một kiện vừa dày vừa nặng giáp trụ, nửa bước khó đi. Silian vẻ mặt hốt hoảng, hỗn độn thừa cơ mà bảo, hỗn loạn nhỉ non trong đầu cùng hoan. Không có chuyện gì, Silian. Nùn phụ trọng tiến lên, nhưng vẫn lớn tiếng khích lệ, dù cho chỉ có ngươi ta, chúng ta vẫn như cũ có thể bảo hộ tất cả mọi người. Đột nhiên, hắn không còn là cái cao tuổi lão giả, ngược lại giống như là vị trẻ tuổi giống như, tùy ý hô to. Đúng vậy, Sophia ổ huyết mạch hội tụ cùng một chỗ, chúng ta đem không ai địch nổi, chúng ta đem chiến thắng trở về. Cáo tử điểu từ một mảnh sền sệt trong bóng tối lấy ra một cái máu me đầm địa cốt kiếm, giấy lên sâu thẳm lãnh diễm, phủ đầu chém xuống. Nùn làm vỡ nát che phủ trên người băng giáp, ra sức vung lên xôi kiếm, khàn cả giọng. Chỉ có chúng ta có thể làm được. Đổi lại ngày xưa, Nùn kiếm kích đem tựa như tia chớp cấp tốc, nhưng bây giờ tại sức mạnh hỗn độn ảnh hưởng dưới, lưỡi kiếm vũ động tốc độ chậm cực kỳ, giống như một vị khô mục lão giả đang dùng khí lực toàn thân phát động công kích. Đồng thời, một kiếm này cũng không phải là đón đỡ, mà là hướng về cáo tử điểu đầu người chính diện vung chặt. Đây là xả thân nhất kích, cáo tử điểu cốt kiếm sẽ đâm xuyên Nùn lồng ngực, nhưng Nùn cũng có cơ hội chém xuống một kiếm cáo tử điểu đầu người. Nhưng đây cũng không phải là một loại cử chỉ mạo hiểm, tương phản, tại Nùn người bị thương nặng tình huống phía dưới, đây có lẽ là duy nhất phần thắng chỗ. Ngay tại hai thanh lưỡi kiếm muốn đan xen một khắc trước, một đôi chủy thủ từ trong bóng tối nô ra, giao thoa chạm kích hướng về phía cáo tử điểu cổ họng. Không rõ ràng là tập sát giả sức mạnh quá không đầy đủ, vẫn là cáo tử điểu thân thể quá cường đại, chủy thủ chỉ đâm rách da thịt, không thể đưa nó hoàn toàn xuyên qua. Vân đục trong bóng tối, một tấm đầy máu đen, lại dẫn mấy phần khuôn mặt thanh tú hiện lên. Mạch gắt gao siết chặt chủy thủ, có thể tùy ý hắn dùng lực như thế nào, vẫn là không cách nào tiếp tục hướng xuống. Mạch. Silian thất thanh hô. Xem như một vị phàm nhân, Mạch không nên xuất hiện tại cái này, hắn phải cùng team nhóm cùng một chỗ, tại hồn vị chi hỏa che chở cho, bảo hộ những người may mắn còn sống khác mới đúng. Nhưng hắn vẫn là như vậy xuất hiện, giống như một chi liều chết kỳ binh. Mạch nhìn về phía Silian, không hề nói gì, cố gắng lộ ra mỉm cười, băng tinh dọc theo khuôn mặt của hắn bò, cũng dẫn đến máu tươi cùng nhau đóng băng. Hô trướng. Cáo tử điểu lớn tiếng chửi mắng, một đạo sắc bén đuôi gai từ sau lưng của hắn phá thể mà ra, vô tình chém ngang. Thân ảnh nhỏ gầy bị ném trên không, một phân thành hai, sau đó hướng về đại địa, máu đen cùng nội tạng cùng mặt đất tiếng va đập, giống như một khối ở mức khăn lau ném xuống đất. Hết thảy phát sinh là nhanh như vậy, không có lời từ giả, cũng không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý nào, mạch cứ như vậy chết ở xì lì án trước mắt, giống một mảnh nhẹ nhàng lông vũ, không cảm giác được chút nào trọng lượng. Có thể tử đấu còn đang tiếp tục. Mạch tập kích bất ngờ thành công vì Nùn tranh thủ được thời gian, xôi kiếm vượt lên trước một bước bổ vào cáo tử điểu dưới cổ, dọc theo khi trước vết thương hướng phía dưới, cơ hồ muốn đem cáo tử điểu cơ thể chém thành hai khúc. Tương ứng, cốt kiếm cũng tại bây giờ đâm xuyên qua Nùn lồng ngực, từ lưng trôi nhô ra. Hai thân ảnh giống như là đang đối đầu, lại giống như lẫn nhau dựa vào. Silian nhanh chân hướng về phía trước, tính toán cho cáo tử điểu một kích cuối cùng, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình ý thức được điểm này, cơ thể lại khó mà kịp thời làm ra phản ứng. Là cái kia cố kỳ quái trì trệ cảm giác, nó liền ý thức của mình đều có thể ảnh hưởng. Silian tầm mắt trong nháy mắt bị đậm đặc hắc ám thôn vệ, một cỗ mênh mông vô ngần yên tĩnh giống như thủy triều bạt tới, đem quanh mình hết thảy ồn ào náo động, diễm hỏa bạo liệt quanh mình, các yêu ma thê lương gào thét, cùng với tử đấu chúng kiếm lưỡi đao tấn công tranh tranh vang lên, đều ngăn cách tại bên ngoài, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nhấn xuống yên lặng quá. Yên lặng như tờ, chỉ có Silian cái kia nhỏ bé mà tiếng hít thở nặng nề, ở mảnh này tĩnh mịch bên trong chậm rãi kéo, dần dần hướng tới đỉnh trệ. Từng chuỗi thanh âm tinh mịn mà thanh thúy vang lên, đó là băng xương đang từng tầng mà tại Silian trên da thịt lan tràn, phân ra. Quỷ dị chính là bởi vì cái kia cố làm cho người hít thở không thông chỉ trệ cảm giác, Silian lại không cảm giác chút nào hàn ý xâm nhập, liền đối với thời gian lưu chuyển cảm giác cũng tại trong yên lặng lặng yên mơ hồ. Nhưng Silian biết rõ, chính mình đang từ từ bị đọc lại thành một tòa băng điêu, cáo tử điểu chỉ cần nhẹ nhàng đẩy, hắn liền sẽ giống như yêu ớt đổ sứ giống như tại cứng rắn mặt đất chia năm xẻ bảy. Có thể không đợi cáo tử điểu đẩy ngã, Silian liền sẽ bởi vì hô hấp suy kiệt ngạt thở mà chết. Thậm chí nói, ở trước đó, Silian bản thân ý thức liền sẽ tại ngưng trệ bên trong tiêu vong. Hắc ám dập tắt tất cả hỏa, an còn sót lại quang. Thanh âm giàn mua vang vọng, làm vỡ nát hắc ám một góc. Silian, mãnh liệt trong bóng tối, một vòng ánh sáng nhạt đang nhanh chóng va chạm, lại không ngớt thuốc, cháy hừng hực. Nhớ kỹ đoạn văn này, đây là quân đoàn lời thề, chúng ta vì thế liều chết chữ trên mộ. Nùn không nhìn xuyên thấu lồng ngực có thứ, đối với mình sinh mệnh trôi qua cũng không để ý chút nào. Hắn buông lòng ra xôi kiếm, tùy ý nó cắm vào mặt đất, ngẩng hai tay gắt gao giữ lại cáo tử điệu đầu người. Cho vực vô chú, cho tàn che cương. Nùn hét lớn lên cái kia đoạn vốn nên bị thế nhân quên mất lời thề. Chấp bó đuốc giả lập, nơi tụ tập kinh hoàng. Lời thề giống như ngôn linh giống như, có siêu phàm chi lực, đậm đặc xương mù xám sôi trào không thôi, giống như là đang nhanh chóng bốc hơi giống như, phát ra trận trận sắc bén tiếng rít. Mệnh đồ thực cốt, ngoại thần gặp quang. Cáo tử điệu nắm chặt cốt kiếm, ra sức dây rủa, nhưng hắn cùng Nùn áp sát quá gần, khó mà dùng sức, chớ đừng nói chi là, Nùn trên người vô tận quang diễm, đang dọc theo máu tươi một đường thiêu đốt, đánh lên thân thể của hắn. Hừng hực ánh lửa đem hai người hoàn toàn bao khỏa lúc, Nùn đọc lên lời thề cuối cùng một đoạn. Đốt này thân thể tàn phế, thể tuyệt đêm dài. Lời thề kết thúc trong nháy mắt, có tràn ngập tức giận xa xôi hò hét từ khởi nguyên chi hải bên trong vang lên, theo sát phía sau là quái dị nói mớ cùng nỉ non, giống như vô số u hồn đang tại trong bóng tối xì xào bàn tán. Xí Lì Ản quỷ thần xui khiến ngẩng đầu lên, rõ ràng hắc ám nuốt chửng tất cả ánh sáng, nhưng hắn vẫn có thể lờ mờ trên bầu trời nhìn thấy có đồ vật gì đang tại thành hình. Nùn vì Xí Lì Ản giao phó huyết hệ lúc ảo giác xuất hiện lần nữa, ba vị tự nhân che khuất bầu trời, giống như thế gian trí cao giả nhìn xuống đại địa. Thời gian qua đi mấy trăm năm, quân đoàn lời thể xuất hiện lần nữa bên trên đại địa, hắn nhóm vì thế tức giận điên cuồng, thề phải đem hắn xóa bỏ. Có thể Xí Lì Ản không có ở cái này dưới tuyệt vọng thỏa hiệp, vô cùng tâm tình mãnh liệt tại Xí Lì Ản đấy lòng bộc phát. Hắn chưa bao giờ có như vậy phẫn nộ, ngay cả thể nội bị ngưng trệ hồn tụy đều một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Đối với hỗn độn căm hận, đối với thảm kịch phẫn nộ, đối với đây hết thể bị kịch cứu hận. Đây là như thế làm cho người say mê điên cuồng, nó hoàn mỹ lấy lòng rắn ngậm đuôi chi ấn, cũng là vào giờ phút này, lâu dài dựng dục chúc phúc, cuối cùng hội tụ lên chân thực hình thái. Chúc phúc vì dưỡng dục vạn tượng. Thế là, vạn tượng diễn biến. Là vì tăng giận nhai ác. Trong bóng tối, Silian mở hai mắt ra, trong con mắt hiện lên dung màu vàng ánh sáng. Thế giới là hoang đường như vậy điên cuồng. Rõ ràng trước đây không lâu, Bạch Nhai trấn còn tại cử hành khánh điện, chúng dân trong trấn chúc mừng chính mình trở thành chấp tự nhân nhau nhau từ trong nhà lấy ra đồ ăn cùng rượu ngon. Xí Lì Ản cùng Eva nhảy múa, hormone tại trong mập mờ lên men, có thể chính mình sẽ hôn lên nàng, có thể nàng sẽ ôm mình. Đúng à, tối nay vốn nên là tiếng cười nói, lại tại cáo tử điệu âm như phía dưới đã biến thành một cơn ác mộng. Chúng dân trong trấn chết thảm tại hỗn độn nhanh bước phía dưới, tim dục huyết phân chiến, Eva tận mắt nhìn thấy cha mình chết, mặt kẽ ở tràn ngập trong vũng máu. Từng trương khuôn mặt quen thuộc nhiễm lên máu tươi, dần dần biến mất ở trong bóng tối, không thấy tăm hơi. Cho dù là Nùn, bây giờ cũng chỉ là kéo lấy thân thể tàn thế, vô lực nửa quỳ xuống dưới, giống như là đối với hỗn độn thần phục giống như. Đó là lao sư của hắn, phụ thân của hắn, hắn tại sao có thể nên đón kết cục như vậy? Xí Lì Ản tức giận hướng về phía trước, chưa từng như này thành thạo sử dụng Nùn giáo thụ kiếm thuật của hắn, hắn muốn đi đến Nùn bên cạnh, không quan tâm. Dù là hồn vị đốt hết, dứt huyết để nguội, Xí Lì Ản vẫn cố chấp hướng về phía trước, thẳng đến cùng Nùn đứng chung một chỗ. Xí Lì Ản Nùn khó khăn ngẩng đầu, nhìn về phía vết thương chồng chất Xí Lì Ản. Xí Lì Ản rơi lệ. Nhưng nước mắt thoáng qua liền bị bên ngoài thân dư ôn bức hơi, lưu cho Nùn chỉ có một tấm bởi vì phẫn nộ mà mặt nhăn nhó. "Lão sư, ngươi hỏi ta mộng tưởng là cái gì?" Xí Lì Ản đưa tay bắt được cắm trên mặt đất xôi kiếm, đốt ngón tay chợt nắm chặt, thân kiếm bốc hơi đỏ trong sương mù, hắn trông thấy chính mình dùng con ngươi màu vàng nóng đang thiêu đốt. "Bây giờ ta cuối cùng thấy rõ." Cáo tử điệu thét lên kẹt tại trong cổ. Hắn gặp qua này đôi dung con mắt bằng kim, tại trí cao trên ngai vàng, tại ngàn vạn cố quỷ lệ hải cốt ở giữa, hắn chỗ hầu hạ thần thánh bên trên. Chịu chúc cáo tử điệu lời nói bị núi lở một dạng gào thét biến nát. Xí Lì Ản dây thanh xé rách ra kim loại vứt bỏ vách đá âm thanh. Ta muốn trở thành ngọn lửa tại trên lưới kiếm nhộn nhạo lên biển lửa. Trừng phạt ác nghĩa người. Kiếm quang bổ ra hắc ám trong nháy mắt. Xí Lì Ản cánh tay vạch ra Nùn không dừng đường vòng cung. Cắt tội phan quan. Hỏa kiếm xuyên thấu cáo tử điệu xương sườn, hôi thối xương máu tại rãnh kiếm bên trong sôi trào thành hơi nước, đem cố kia người nào chết thân thể dung thành nửa trong suốt hổ phách. Chủ cám hỏa kiếm. Tiếng giống tựa như nộ đảo, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng. Cáo tử điệu lợi chảo chế trụ thân kiếm, xương ngón tay phát ra sắp chết bạo hưởng. Xí Lì Ản lại đem chọn bàn tay theo thượng lưỡi dao. Năm ngón tay khảm vào thân kiếm, giống thiết tiến địch nhân tìm cái đinh. Xí Lì Ản nghiến răng nghiến lợi, giữ tợn điên cuồng. Cuối cùng rồi sẽ đốt sạch đêm dài bó đốt hỏa. Mũi kiếm đâm xuyên cáo tử điệu cái kia mục nát tim trong nấy mắt, liệt diễm từ vết thương phun ra ngoài, hài cốt trong khe hở tràn ra ánh lửa, phản phất có thiên bách thái dương trong cơ thể hắn thức tỉnh. Diễm hỏa bốc lên, trừ sạch hắc ám. Chương 31, hy sinh chương 31, hy sinh cáo tử điệu thi thể trên mặt đất té chia năm xẻ bảy, thể nội nguyên năng phản ứng hướng tới tĩnh mịch, giấy lên ngọn lửa cũng dần dần dập tắt, kèm thêm cái kia mãnh liệt tràn ra lực hỗn độn, cũng đóng lại ban. Kết thúc. Xí Lì Ản nghĩ thầm, theo cáo tử điệu chết, quanh mình sương mù xám không còn sôi trào nữa, trận này tối tăm chi dạng, cuối cùng nên đón kết thúc. Lão sư, chúng ta thắng. Hoảng hốt sau một lúc, Xí Lì Ản lúc này mới quay đầu, một tấm rách nát bệnh trạng gương mặt đập vào mắt bên trong. Nùn ngơ ngác đứng lặng ngay tại chỗ. Theo tử đấu kết thúc, trong cơ thể của Nùn nguyên năng phản ứng cũng tại từng bước giảm xuống, đồng dạng, hắn cái kia nguyên năng hóa thân thể, cũng tại quay về thực chất huyết đủ. Đủ loại đáng sợ thương thế lại xuất hiện ở trên thân Nùn, thủng trăm ngàn lỗ, giống như một bộ bể tan cảnh bút bê bài. Lão sư Xí Lì Ản âm thanh run rẩy, nghĩ đưa tay nâng Nùn, lại sợ chính mình thoáng đụng vào, liền làm cái này cũng không có thể thân thể, triệt để sụp đổ. Nùn không nói tiếng nào, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía hắc ám một chỗ, bóng tối cùng vết máu che khuất ánh mắt của hắn. Hắn chậm rãi mở miệng nói, mạch đã chết rồi sao? Silian trầm mặc. Ta cả đời này đều chưa từng cưới vợ, cũng không dòng dõi, nhưng ta thu dưỡng qua rất nhiều hải tử. Nún lẩm bẩm nói, nhưng về sau bọn hắn đều chết ở trước mắt ta, từ ta tự tay xử quyết. Ta vốn cho rằng ta sẽ quen thuộc bi thương, nhưng mỗi một lần đều dạy vò đến ta mình đầy thương tích, về sau ta nghĩ, có thể thay cái xương hô đầu. Nún trên mặt tràn đầy bi thương cảm giác, ta không còn lấy phụ thân thân phận tự xưng, mà là đem chính mình coi là lão sư, đem bọn nhỏ coi là học sinh. Ta vốn cho rằng như vậy thì có thể giảm bớt ta đối với các ngươi tình cảm đầu nhập, dù sao mất đi học sinh đau đớn, cũng nên so mất đi hải tử muốn nhẹ chút. Ta không thể lừa chính mình, mười phần sai. Sớm tại rất nhiều năm trước, Nún liền chảy khô nước mắt, chỉ có thể dùng tái nhợt ngữ khi nói. Mạch hy sinh tràn đầy vinh quang, di thể không nên bị yêu mà khinh nhẫn. Mạch ngã xuống vị trí cách Xí Lì Ản cũng không xa, Xí Lì Ản đi không có mấy bước, đã tìm được chính mình vị này tuổi nhỏ huynh đệ, đáng sợ thương thế hoành khóa eo của hắn bụng, chỉ còn lại có một chút da thịt miễn cưỡng kết nối. Xí Lì Ản đem thi thể của hắn ôm lấy, cũng không trầm trọng, chỉ là rất băng lãnh, kết xương. Nún đưa tay vuốt ve một chút mặt gương mặt, khô mục gương mặt nhìn lên không ra bất kỳ biểu lộ. Đi thôi. Hai người bước chân lảo đảo đi hướng về phía thiêu đốt xác, dọc theo đường đi bọn hắn gặp được một cổ lại một cổ yêu ma thi thể, đều là bị lợi kiếm giết chết. Ấm áp kia sáng tới gần, Silian gặp được trốn ở dưới ánh sáng những người sống sót, còn có vết thương chồng chất, vẫn như cũ thủ vững tại chỗ tim. Tháng sau, nhìn thấy Silian cùng Nùn trở về, tim trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, ngay sau đó, hắn thấy rõ Nùn vết thương cả người, cùng với Silian trong ngực ôm thi thể. Cực lớn trầm mặc nuốt chửng tim. Tim sâu xa nói, ta cho là ta sẽ lại không nhìn thấy huynh đệ chết đi. Nùn không có bất kỳ cái gì cảm xúc nói, ta đã từng thề sẽ không còn có học sinh bởi vì ta mà chết. Bi thương, phẫn nộ, mê mang, vô cùng phức tạp xoa nắn lại với nhau, gai chặt trái tim của bọn hắn. Mạch từng nói, số phận của huynh đệ vĩnh viễn không chia lìa, nhưng hắn lại thứ nhất rời đi. Trong ngọn lửa những người sống sót, trên mặt viết đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng, lẫn nhau nhét chung một chỗ, lo nghĩ mà rời vị trí, tính toán tìm được đi một lần ánh lửa thêm gần, nhưng lại sẽ không bị đốt bị thương vị trí. Không có người biết Nùn suy nghĩ cái gì, là hồi ức Mạch ngay chấn trước kia, vẫn là đang vì người đã chết thương tiếc. Silian, ở đó cuối cùng, đó là cái gì sức mạnh? Cáo tử điệu thả ra lực hỗn độn, liền Nùn đều bị đông cứng, ngưng trệ, nhưng Xí Lì Ản lại đột phá cái này một gông cùng xiển xích. Xí Lì Ản không có dấu diếm, đứng tại bên cạnh Nùn, đem lòng bàn tay mở ra. Là nó đem đến cho ta sức mạnh, một loại chúc phúc. Chúc phúc? Trong mắt Nùn lóe lên ánh sáng nhạt, chỉ có số rất ít tồn tại mới có hạ xuống chúc phúc năng lực, chẳng lẽ là Trinh Tuần nói được nửa câu? Nùn bất đắc dĩ cười cười, cái này chúc phúc hẳn là cùng thân thế của ngươi cùng một nhịp thở. Xí Lì Ản ma sát bắt đầu nóng lòng bàn tay, đi qua một đêm này chém giết, hắn cuối cùng tìm tòi rõ ràng cái này chúc phúc năng lực. Chúc phúc dưỡng dục và tượng. Cái này chúc phúc bản thân không có cố định năng lực, nhưng nó sẽ căn cứ vào Xí Lì Ản kinh nghiệm, vị trí hoàn cảnh, tự thích ứng mà diễn hóa ra cụ thể năng lực. Thế là vạn tượng diễn biến thành chúc phúc tăng giận ngay ác. Ngoại trừ ban sơ đối với hỗn độn cực cao kháng tính, nó còn có một hạng trưởng thành năng lực, mỗi khi Xí Lì Ản săn giết cường đại hỗn độn cựu địch, đều biết để thằng tự thân hồn tụy nồng độ. Đồng thời, càng là cùng hỗn độn chém giết, chúc phúc càng là vui vẻ. Đối với Xí Lì Ản tiến hành toàn phương vị tăng phúc, khôi phục thể lực, nguyên năng, thậm chí một lần nữa tạo ra hồn tụy. Có thể nói, chỉ cần có đầy đủ hỗn độn cựu địch, lại Xí Lì Ản có giết chết bọn hắn năng lực, Xí Lì Ản liền có thể vô hạn bay liên tục mà chiến đấu tiếp. Nùn đối với chúc phúc cụ thể sức mạnh cũng không có qua nhiều truy vấn, chỉ là như vậy thẳng mà đứng đầy lâu, lúc này mới một lần nữa bước đi bước chân, hướng về ánh lửa đi đến. Xí Lì Ản, ngươi không phải từng hỏi ta, ngay mặt ta sắp tử vong lúc, ta sẽ làm ra lựa chọn như thế nào sao? Nùn mở miệng nói, kỳ thực sớm tại rất lâu phía trước, ta liền từng có dự định. Ở trong kế hoạch của ta, khi Bạch Ngai Trấn đi lên quỹ đạo, có tại trên hoang dã này sinh tồn năng lực sau, ta liền sẽ rời đi. Nùn hồi ức chính mình rất nhiều năm trước huyễn tưởng cùng ấy nấy. Cho dù đi qua trăm năm lâu, ta vẫn nhớ kỹ lúc tới lộ, ta sẽ dọc theo con đường kia trở về hắc ám thế giới. Ta sẽ tại trong không ngừng chiến đấu anh dũng đi tìm Dương Quỷ thị tộc vết tích, cho dù là bọn họ chỉ còn lại có đầy đất thi hải, ta cũng muốn cùng bọn hắn cùng nhau chết trận ở đó. Nún lẩm bẩm bên trong, mang tới nụ cười bất đắc dĩ. Ngươi có thể sẽ hỏi, vì cái gì? Vì sao phải tốn khí lực lớn như vậy, chỉ là vì tử vong? Đây nên nói như thế nào đây? Có lẽ là một loại hối hận a. Nún đột nhiên ngừng lại, nghiêng đầu, cùng Xí Lì Ản đối mặt. Hối hận giống như một cái treo ở đỉnh đầu kiếm, nó thời thời khắc khắc nhắc nhở ngươi, ngươi từng có cơ hội thay đổi đây hết thảy, nhưng ngươi lại không có thể làm được, giống như một đầu u hồn, cả ngày bồi hồi tại bên cạnh của ngươi, ngươi trong cơn ác mộng nhìn lên. Một cỗ không hiểu lành ý tại Xí Lì Ản bên cạnh xoay quanh, phản phất Nùn lời nói bên trong u hồn thật sự tới, nhẹ nhàng đuốt ve Xí Lì Ản gương mặt. Đúng, chính là như vậy Nùn tự trách nói, cái khả năng này tính chất. Có thể, ta càng cố gắng chút, những cái kia chuyện hỏng bét liền đều sẽ bị thay đổi, có thể ta càng mạnh mẽ hơn chút, Bạch Ngai Trấn sẽ không phải chết nhiều người như vậy, có thể lão sư, ngươi đã đem hết toàn lực. Xí Lì Ản cao giọng nói, cắt đứt Nùn cái kia bệnh trạng suy nghĩ. Không có ai sẽ trách cứ ngươi bất lực. Dù là chính ngươi cũng không được. Một hồi lâu dài trong trầm mặc, Nùn đi tới hừng hực ánh lửa phía trước, nóng rực ấm áp xua tan giết lạnh, ấm áp giống như mẫu thân ôm ấp. Xí Lì Ản, cái này hỏa kéo dài không được bao lâu. Hôn thủy thuần trắng dần dần mở đi, Nùn lúc trước đầu nhập hỏa bên trong gãy chi, đã sắp cháy hết. Đổi lại mọi khi, nó ít nhất có thể thiêu đốt mấy cái ngày đêm, nhưng tối nay sương mù xám thật sự là quá dày đặc, liên hồi nó tiêu hao. Còn lại hồn vị cũng bị ô nhiễm hầu như không còn. Tối nay không thể lại có người đã chết. Nún nói, ánh mắt kiên định. Xí Lì An ngây ngẩn cả người, ý thức được Nùn muốn làm gì, vừa định ngăn cản, một cỗ mãnh liệt cảm giác tuyệt vọng cùng cảm giác bất lực lóe lên trong đầu. Lão sư, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Xí Lì An chưa bao giờ cảm thấy mỏi mệt như thế, đứng không vững thân thể, nửa quỳ xuống dưới. Nùn sờ lên miệng vết thương ở bụng, an ủi, không có chuyện gì, cho dù không dạng này, ta cũng chống đỡ không đến trời đã sáng, chẳng bằng nói, dạng này hy sinh, ngược lại làm ta chết trở nên càng có giá trị chút. Những cái kia chạy xuôi tại ta thân thể tàn phế bên trong hồn thủy, đem giấy lên tinh kết hỏa, lấy che chở các ngươi đến bình minh. Xí Lì An ánh mắt chết lặng nhìn qua mặt đất. Hắn muốn ngăn cản Nùn, nhưng hắn cũng biết rõ, cũng chỉ có dạng này, những người sống sót mới có thể còn sống. Hối hận. Xí Lì An bây giờ đã cảm nhận được hối hận cảm xúc, nếu như mình càng mạnh mẽ hơn một chút, có thể cũng không cần để cho Nùn làm ra hy sinh như thế, thậm chí nói, sớm tại cáo tử điệu dẫn phát hỗn độn thời điểm, chính mình liền có thể đem bọn hắn sớm mất chết. Các ngươi đang nói cái gì a? Tim mê mang nhìn qua hai người, không hiểu nhiều hai người nói tới nội dung, nhưng Tim đã bản năng cảm giác được cái kia đáng sợ sự thật. Không có gì, Tim, ngươi là đáng giá ta kiêu ngạo học sinh. Ngươi là ta kiêu ngạo nhất hải tử. Nùn cố gắng lộ ra mỉm cười, cổ vũ lên Tim, xem cái này đầy đất thi hải, ngươi có rất mãnh liệt tinh thần trách nhiệm cùng dũng khí, cái này rất tuyệt. Nói xong, Nùn lại đối Xí Lì An cảnh cáo nói. Xí Lì An, ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có thể khẳng định là, Tử Triệu thị tộc không chết hết, hơn nữa, bọn hắn còn tại truy đuổi Dương Quỷ thị tộc huyết hệ. Tại ngươi đủ cường đại phía trước, ngươi phải ẩn giấu ngươi sở thuộc thị tộc, càng không được khiến người khác chạm đến ngươi huyết. Ta không kỳ vọng ngươi đi trùng kiến thị tộc cái gì, Xí Lì An, đó là sứ mệnh của ta, nó đã trói buộc cuộc đời của ta, ta không nên đem nó lại áp đặt cho ngươi, nhường ngươi tiếp tục phần này khổ hạnh. Hắn lộ ra nụ cười, không biết là thoải mái, vẫn là mất cảm giác. Cái này phi kiếm đến từ ta lão sư, cùng ta chinh chiến rất lâu tuổi, nó không nên cùng ta cùng một chỗ táng thân biển lửa. Nùn đem trong tay phi kiếm giao phó cho Xí Lì An, trấn an nói, không có gì tốt bi thương. Xí Lì An, ngươi ngược lại hẳn là vì ta cao hơn mới đúng. Ta chiến đấu anh dũng đến điểm cuối của sinh mệnh một khắc, còn đem thị tộc huyết kéo dài tiếp. Dương Quỷ thị tộc như cũ sừng sững. Đến nỗi bây giờ, ta đem cùng ta người thân nhóm đoàn tụ. Xí Lì An nhìn chằm chằm Nùn bóng lưng, huyết đông thành một khối. Nùn nói, bọn hắn sẽ liên thủ xua tan hỗn độn, kết thúc cường địch. Bọn hắn là Dương Quỷ thị tộc huyết mạch cuối cùng, thần thánh liệt hỏa đang khi bọn họ thể nội ấm đốt. Đây đều là giả tạo nói láo thôi. Sống đến sau cùng chỉ có Xí Lì An, mà không phải là Nùn. Từ giao chiến một khắc kia trở đi, Nùn đã làm xong liều chết chuẩn bị. Không, sớm tại rất nhiều năm trước, thậm chí ở xa Nùn chưa đi ra hắc ám thế giới lúc, hắn liền đã cùng tử vong hài hòa sống chung. Thật hoang đường, từ ấy năm tới nay như vậy, chính mình vẫn luôn đang cùng một kẻ hấp hối sắp chết sinh hoạt, cùng một chỗ chiến đấu anh dũng. Chỉ có mình một người chiến thắng. Xí Lì An lẩm bẩm nói, phụ thân Nùn nhìn về phía cái kia hừng hực ánh lửa, tâm trí hướng về. Chúng ta từ hỏa mà sinh, cũng cần phải dục hỏa mà chết. Hắn không quay đầu lại, chúc phúc đạo. Hai tử, cứ việc đi qua ngươi mong muốn nhân sinh a. Cuối cùng, Nùn ung dung đi về phía trong ngọn lửa, không có dên gì, không có ố yết, ngoại trừ hỏa diễm tiêu đốt tiếng tí tách, cái gì cũng không có. Đây là Xí Lì An trong đời một lần cuối cùng nhìn thấy Nùn, thân ảnh của hắn dần dần còn xuống, giống như đốt sạch bụi, một chút co rút, trở nên càng ngày càng nhỏ. Hết thể lộ ra là yên tĩnh như thế, phản phất Nùn hướng đi không phải tử vong, mà là bước về phía thiên quốc bậc thang. Tinh khiết bạch diễm bước lên không ngừng, đem rửa sắt vào xương mù xám xua tan hầu như không còn. Những người sống sót vây quanh diễm hỏa, không ngừng mà quỳ lạy cầu nguyện. Xí Lì An buông xuống mặt thi thể, cùng Tim cùng nhau đắm chìm trong Nùn lưu lại ấm áp. Vô số tạp nhạp suy nghĩ lấp kín Xí Lì An đầu, giống như một cây như diều đứt dây, không giúp bay trên không trung. Nhưng Xí Lì An không biết nên như thế nào nói ra nỗi thống khổ của mình, càng không biết nên cùng ai quy thuận, hắn chỉ có thể yên lặng chịu được lấy. Giống như những người khác, thành kính chịu được lấy. Thẳng đến sương mù sám tán đi, ánh dạng đông từ hắc ám bình địa phần cuối chậm rãi dâng lên, chiếu sáng bạch ngai chấn một chỗ bừa bộn, chiếu sáng Xí Lì An cái kia chết lặng biểu lộ. Đi thôi, Tim. Xí Lì An đứng thẳng người, đem phi kiếm cắm vào trong vỏ. Bây giờ còn chưa phải là bi thương thời điểm, chúng ta còn rất nhiều chuyện muốn làm. Xí Lì An ép buộc chính mình chấn định, kiên cường, vứt bỏ nội tâm mềm mại tình cảm phức tạp. Trước lúc trời tối, chúng ta phải gom góp đầy đủ hồn tụy qua đêm, còn cần trùng kiến phòng ngự, kiểm tra những người sống sót trạng thái. Nếu có người bị hỗn độn ô nhiễm, chúng ta cần đem hắn thanh trừ. Xí Lì An càng nói, âm thanh càng là run rẩy. Ta đi lùng tìm nhìn, có hay không những thứ khác người sống sót. Ngươi đem đại gia chuyển rời đến kho vũ khí trong phòng, nơi đó rất an toàn. Xí Lì An cố gắng để cho trong óc của mình tràn đầy việc làm cùng trách nhiệm, nhưng tại sóng biển dâng bi thương phía trước, Xí Lì An vẫn quân lính tan rã. Tim trầm mặc gật đầu, nhìn xem mọi mệnh không chịu nổi những người sống sót, hắn sinh ra một loại nào đó ảo giác, tựa hồ hoàn toàn không phải bị kịch kết thúc. Sáng rỡ ánh sáng của bầu trời hàng thế, dọn sạch hết thể khói mù. Chương 32, cáo biệt chương 32, cáo biệt. Đi qua một buổi sáng điều tra, Xí Lì An không có tìm được những thứ khác người sống sót, đẩy ra từng gian cửa phòng, mở ra khắp nơi hầm, bên trong có chỉ là một đám bị hủ hóa yêu ma, còn không đợi hướng Xí Lì An phát động công kích, liền bị ánh mặt trời rực rỡ thiêu thành cho tàn. Cho tàn, khắp nơi đều là cho tàn. Không cách nào tưởng tượng có bao nhiêu người đã biến thành yêu ma. Lại có bao nhiêu yêu ma tại dưới ánh mặt trời cháy hết, bọn chúng tự thiêu đốt lên một chút phòng ốc. Xí Lì An tính toán cứu hỏa, nhưng hỏa thế càng đốt càng lớn, cũng chỉ có thể từ bỏ. Mắt thấy đây hết thảy phát sinh, hỏa thế tại lan tràn đến trưởng trấn sảnh phụ cận lúc liền ngừng lại, xám đen sát phía dưới, càng nhiều cho tàn bay là tả. Xí Lì An nhìn qua đầy trời màu xám trắng, bọn chúng rơi vào trên da, truyền đến từng trận nóng rực dư ôn, treo ở trên kiến trúc, bao trùm một tầng tuyết thật dày. Có lẽ là bi thương đến cực hạn, Silian nội tâm hoàn toàn mất cảm giác, đối với cái này đầy đất sắc không có cảm giác nào. Trở về vũ khố thất bên trong, những người sống sót đi qua cả đêm khó khăn chắc trở, tinh thần đều đã tới cực hạn, bọn hắn nằm trên mặt đất mơ màng đi ngủ, chỉ có tim còn duy trì thanh tỉnh, tiến hành đủ loại việc làm. Bên ngoài không có người may mắn còn sống sót. Silian đi thẳng vào vấn đề nói, ta góp nhặt một chút thức ăn nước uống, còn có lao sư phía trước phân phát cho chúng dân trong trấn, dùng để khẩn cấp hồn thủy. Cầm lấy một túi nặng chịu túi, Silian tiếp tục nói, hồn thủy số lượng không phải là rất nhiều, nhưng cũng đầy đủ chúng ta chống nổi mấy cái ban đêm. Quang bó đuốc hải đang sụp đổ, số lớn kiến trúc tiêu hủy, còn có chúng dân trong trấn tử vong. Silian nói một hơi thật nhiều, tổng kết đạo, dưới mắt, Bạch Ngai trấn đã không thích hợp chúng ta tiếp tục sinh tồn, muốn sống sót, chúng ta nhất thiết phải rời đi. Không đợi tim đáp lại, Silian vội vã đi tới bàn tròn phía trước, đem địa đồ mở ra. Nguy cơ vừa mới kết thúc, nhưng mới nguy cơ đã ở trên đường tới, để bảo đảm đã không còn người chết đi, Silian nhất thiết phải bắt được mỗi cái cơ hội, chắc chắn mỗi một phút. Trong chúng ta, không có bất kỳ người nào rời đi Bạch Ngai trấn, chớ đừng nói chi là lặn lội đường xa đến Hun City, nhưng tình huống nguy cấp, chúng ta nhất thiết phải lập tức lên đường. Silian kế hoạch lên con đường, bằng vào ta sưu tập được những thứ này hồn thủy, còn có vũ khố thất bên trong còn có hồn thủy, chúng ta trên lý luận có thể ở trên vùng hoang dã trải qua ít nhất 7 cái ngày đêm. Đương nhiên, cái này một điều kiện tiên quyết là không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cho nên dựa theo cực hạn nhất kế hoạch đến xem, chúng ta cần trong vòng 7 ngày đi bộ đến Hun City. Nói đến đây, Silian thấp giọng mắng, đáng chết, ta bộ kia xe gắn máy mặc dù đã sửa xong, nhưng tối đa chỉ có thể tải mấy người mà thôi. Silian, ngươi nghe ta nói tim muốn nói gì? Silian lại bỗng nhiên cắt đứt hắn. Có thể chúng ta có thể tạo cái đơn sơ xe kéo. Silian trong mắt lóe lên một tia linh quang, nhưng rất nhanh lại ảm đạm đi, hai tay vô lực buông xuống. Không được, trên hoang dã đường xá phức tạp, xe kéo rất dễ dàng tan ra thành từng mảnh, cũng biết kéo chậm tốc độ tiến lên. Chúng ta đến cùng nên làm cái gì? A, thanh âm của hắn càng ngày càng nhỏ, cuối cùng cơ hồ đã biến thành tự lẩm bẩm. Silian, tim đem âm thanh cất cao thêm vài phần, lúc này mới lệnh Silian từ cái kia lo âu trong ảo tưởng thoát thân. Silian trong mắt vằn vện tia máu, ngây ngốc mà nhìn xem tim, tràn đầy nghi hoặc cũng không hiểu. Thế nào? Tim lập tức liền muốn xê chiều, sau đó chính là trời tối, chúng ta nhất thiết phải tranh thủ thời gian. Silian, ngươi trước tiên lánh tính một chút. Tim hai tay bắt lấy Silian bà bay, ép buộc hắn dừng lại cái kia điên cuồng suy nghĩ. Nghe ta nói, Tim cố gắng dùng nhu hòa ngữ khí nói, có thể cái kia thanh âm hơi run vẫn là bán rẻ nội tâm hắn bi thương. Ta biết, kế tiếp những sự thật này có chút khó mà tiếp thu, nhưng ngươi không còn là hải tử, ngươi phải kiên cường, ngươi phải thừa nhận đây hết thảy. Silian đôi mắt trừng trừng, không nói một lời. Tim lôi kéo Silian đi tới những người sống sót bên cạnh, cẩn thận dùng kiếm đẩy ra bọn hắn quần áo, lộ ra trên da hiện đầy thanh sắc ban ấn, cùng với từ dưới lỗ chân lông phân ra cứng rắn chất lân phiến. Chúng ta đã rất chăm chỉ bảo hộ mọi người, nhưng ở tối hôm qua cái kia đáng sợ hỗn độn loạn triều bên trong, bọn hắn vẫn là bị trình độ không đồng nhất hỗn độn ô nhiễm. Tim thấp giọng, ta xác định qua, thân thể tất cả mọi người đều xuất hiện hủ hóa khác thường. Bây giờ là bạch nhật, ánh sáng mặt trời có thể ở một mức độ nào đó áp chế lại sức mạnh hỗn độn, chỉ khi nào vào đêm tim lời nói nghẹn ngào, cổ họng không phát ra được thanh âm nào. Silian tiếp nối hắn mà nói, nghe không ra tình cảm chút nào, một khi vào đêm, bọn hắn liền đều biết biến thành yêu ma, đúng không? Tim khó khăn gật đầu một cái. Silian chỉ cảm thấy đầu truyền đến một hồi mãnh liệt choáng váng, giống như là bị trọng truy đánh trúng, hắn không thể không đỡ bàn tròn, ngón tay cẩn thận nắm lấy mép bàn, đốt ngón tay trở nên trắng, sắp đem cái bàn bóp nát. Hắn hoa thời gian rất lâu tới tiếp thu sự thật này, âm thanh trống rông giống là đến từ một cái thế giới khác. Cái kia, vậy lão sư hy sinh tính là gì đâu? Nùn tiêu đốt chính mình, lại không bảo vệ dưới những người sống sót, vẹn vẹn để đại gia sinh mệnh kéo dài mấy giờ. Lão sư hy sinh, không nên vẹn vẹn lấy kết quả đánh giá. Tim cường điệu nói, hắn là vì thực hiện trách nhiệm của mình mà hy sinh, đây là dũng khí của hắn cùng vinh quang. Ngữ khí của hắn bỗng nhiên trở nên mất mát đứng lên, cho dù kết quả không thể toàn nguyện, hy sinh ý nghĩa vẫn như cũ tồn tại. Silian chậm rãi quỳ xuống, nửa người trên ghé vào trên cái bàn tròn, sắc mặt tái nhợt, không có chút huyết sắc nào. Eva đâu? Silian thấp giọng nói, Eva cũng bị ô nhiễm sao? Tim không có trả lời. Hắn trầm mặc lệnh Silian cảm thấy tuyệt vọng. Vũ khố thất thiên tĩnh, chỉ còn lại có những người sống sót tiếng rên rỉ thống khổ liên tiếp. Silian hoa thời gian rất lâu, lúc này mới một lần nữa nâng lên tinh thần, trong đầu trống rỗng, tâm tình gì cũng không có. Hắn cảm giác chính mình giống như là bị quất đi linh hồn con rối, chỉ còn lại có một bộ xác không. Thật, thật điên cuồng a, tim. Silian mà nói đập nói lắp ba, trong cổ họng giống như là mắc kẹt đâm, trước ngày hôm qua, chúng ta còn tại chúc mừng, chờ mong Bạch Ngai trấn tương lai. Bạch Ngai trấn đem cùng Hun City nối tiếp, chúng ta sổ phở ổ minh đại hội trở thành chấp cự nhân lão sư không cần lại như thế mọi mệnh, Eva cũng đem mặc vào mới bấy, chúng dân trong trấn đem vượt qua cuộc sống tốt hơn đó là một phần mỹ hảo suy nghĩ, lại tại trong vòng một đêm, thiêu đến không còn một mảnh. Giống như là có người giữ lại Silian cổ họng, ngặt thở phải thở không ra hơi. Đây là vận mệnh sao? Tim lắc đầu, phủ định đạo, đây không phải vận mệnh, đây là sinh hoạt. Không có chuyện gì, Silian tim an ủi, chúng ta sẽ rời đi cái này, đi gặp thế giới bên ngoài. Không có chuyện gì trầm mặc rất lâu, Silian mới mở miệng nói. Ta muốn nhìn xem Eva. Tim buông lòng ra Silian, nói khẽ, nàng ngay tại trong phòng, ngươi từ hoang dã lúc trở về ngủ vị trí. Silian cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa ra, cước bộ nhẹ nhàng mà chậm chạp, giống như là dẫm ở trên đông. Eva liền nằm ở xì lì ạn phía trước nằm vị trí, trên thân đóng một tầng thật dày chăn lông, sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, giống như là trong ngày mùa đông đông tuyết, không rõ ràng là còn chưa từ trong kinh hoàng khôi phục, vẫn là hỗn độn ô nhiễm đưa đến. Eva, xì lì ạn nhẹ giọng la lên. Eva cái kia trương như gốm sứ giống như dễ bể khuôn mặt, thời gian dần qua nhíu mày, hao tốn rất lớn khí lực, mới từ thâm trầm trong mộng đẹp tỉnh táo lại. Xì lì ạn Eva âm thanh rất suy yếu, nhưng vẫn cố chấp lộ ra ý cười. Nàng sẽ nói gì tiếp đâu? Tiếp tục lúc khiêu vũ đối với chính mình lời tỏ tình, vẫn là đối với địch nhân báo thù, hoặc là một ít không cam lòng ngữ, thậm chí là bởi vì đối tiếp xuống vận mệnh đến cuộc loạn. Xì lì ạn trong lòng tràn đầy chờ mong cùng sợ hãi, giống như là chờ đợi một hồi không biết thẩm phán. Nàng là cỡ nào mỹ lệ một cô gái a? Xì lì ạn nàng lại một lần la lên, cách ta gần một chút. Xì lì ạn túi người, ôm lên cái này chỉ bẩn thỉu búp bê. Ta cảm thấy lạnh quá, mệt mỏi quá, Eva vấn đạo, ta bị thương sao? Không, ngươi chỉ là kinh hãi quá độ, bị bệnh. Xì lì ạn nói đến lời vớ vẩn, nghỉ ngơi một hồi ngươi liền sẽ khắc phục. Những người khác đâu? Tất cả mọi người tại, ta cùng team đang kế hoạch tiếp xuống hành động, chúng ta sẽ rời đi Bạch Ngai Trấn, hướng Hun City đi xa, không cần phải lo lắng trên đường vấn đề, ta tìm được đầy đủ vật tư, để lại ra chịu đựng được. Eva lệnh ra ngẩng đầu lên, mặt chứa ý cười, Xì lì ạn, ngươi không quá thích hợp nói dối. Ta biên quá giả sao? Cũng không phải biên lời nói giả, mà là ánh mắt của ngươi cùng biểu lộ. Eva đưa tay ra, xoa xoa Xì lì ạn khỏe mắt nước mắt, ngươi nhìn thật bi thương, giống như ta phải chết một dạng, ta sẽ chết sao? Xì lì ạn trầm mặc không nói. Hắn không biết nên trả lời như thế nào Eva vấn đề này, nàng chính vào thanh xuân, có được vô hạn tương lai tốt đẹp, Eva có thể nào tiếp nhận hết thể chưa bắt đầu, liền đông nhiên kết thúc đâu. Xì lì ạn ánh mắt xê dịch về một bên, Tim liền đứng tại cửa, cúi đầu, thấy không rõ biểu lộ. Tim cùng Xì lì ạn đồng dạng bi thương, hắn yêu cái này yếu ớt nữ hải, từng vô số lần ảo tưởng cùng nàng tương lai, dù là nàng cảm mến với mình huynh đệ, Tim vẫn thực tình chúc phúc. Eva đột ngột lại cười nói, ta thích ngươi, Xì lì ạn. Xì lì ạn ngơ ngác một chút, nói đùa tựa như nói, ta cho là ngươi biết nói yêu ta. Yêu. Eva lắc đầu, giống như một vị trí giả. Tình cảm của chúng ta còn quá u mê, dùng yêu để hình dung khó tránh khỏi có chút nặng nề. Cái này sẽ chỉ gò bó ngươi. Nàng dừng một chút, lại nói, nhưng ta chính xác yêu ngươi, Xì lì ạn, yêu sổ phở ổ huynh đệ bên trong mỗi một cái, yêu chúng ta cùng một chỗ vượt qua cuộc sống yên tĩnh, từng giây từng phút thời gian. Eva dùng hết khí lực cuối cùng, ôm ấp lấy Xì lì ạn. Nàng tại Xì lì ạn bên thai nhỏ giọng khẽ nói, giống như là đang giảng giải một cái kinh thiên bí mật. Xì lì ạn, đây là tốt đẹp giường nào một đoạn thời gian a, chỉ là hồi ức, cũng đủ để làm ngươi tràn ngập dũng khí. Eva hôn Xì lì ạn cái chán, mềm mại xúc cảm lạnh như băng bên trong, hắn nghe được. Đừng quên chúng ta. Xì lì ạn yên lặng nhìn chăm chú lên Eva, nàng từng điểm rút về trong mền, chậm rãi hai mắt nhắm lại, giống như buổi chiều nghỉ ngơi một dạng, ngủ yên tới, khí tức yếu ớt. Đi thôi, Xì lì ạn. Tim bố bả vai của hắn một cái, Xì lì ạn chậm chạp một hồi lâu, mới cứng đờ gật đầu một cái. Hai người im lặng không lên tiếng rời đi, đến vũ khố thất cửa ra vào, sau giờ ngọ dương quang đang nổi, nướng đến người chỉ muốn ẩn nút. Lão sư trước khi chuẩn bị một chút chết không đau độc dược. Tim hít sâu một hơi, bình tĩnh nói, tại trong mộng đẹp không thống khổ chút nào chết đi, đã là chúng ta cuối cùng có thể vì bọn họ làm. Ân. Xì lì ạn đứng tại trong ánh mặt trời, cũng không quay đầu lại nói, làm xong đây hết thảy sau, chúng ta liền rời đi à, xe gắn máy vừa vặn có thể tái hai người chúng ta, vật tư cũng sung dụ. Tim thật lâu không có trả lời. Xì lì ạn nghi ngờ quay đầu lại, chỉ thấy Tim đứng tại mái hiên dưới bóng tối, biểu tình vui mừng trong mang theo bi thương cùng bất đắc dĩ. Tim giải khai vạt áo của mình. Tường đạo chưa khép lại vết sẹo bên cạnh, là từng mảng lớn tân sinh dài lần tiến, bọn chúng đâm vào trong vết thương, làm cho một đoàn vết máu. Tất cả mọi người đều bị ô nhiễm, tự nhiên cũng bao gồm ta. Tim âm thanh dừng lại một chút, dùng sáng sủa hơn ngữ khí nói, ta cảm thấy nhân sinh loại vật này vẫn rất kỳ quái, tùy tiện một điểm nhỏ chuyển ngoặt, liền sẽ đem chúng ta làm cho rối loạn. Xì lì ạn cố nén cảm xúc, không nói một lời. Ta vượt qua ngươi cất giữ những cái kia tiểu thuyết, ta rất ưa thích bên trong một chút câu chuyện tình yêu, cái gì tiểu tử trẻ tuổi thích rung rung phu nhân, không cần việc làm, cũng không cần cố gắng, chỉ cần mỗi ngày bồi phu nhân ăn chơi đàng điếm, thẳng đến một ngày bởi vì quá độ túng dục chết ở trên giường. Tim dở khóc dở cười nói, cùng trong chuyện xưa nhân sinh so sánh, nhân sinh của chúng ta liền khó tránh khỏi có chút hắc ám điên cuồng, lúc nào cũng tại huy kiếm, không có phút chốc được. Nhưng Xì lì ạn, suy nghĩ kỹ một chút, chúng ta không thể vượt qua cái kia túng dục sinh hoạt, nhưng ít ra cũng không có chết ở trên giường. Tim nói đùa, chết ở trên giường khó tránh khỏi có chút quá bất ức. Xì lì ạn hít sâu một hơi, người đây càng giống như là vì chính mình dự thiết một cái hoang đường nhân sinh, đồng thời bởi vì chính mình chưa từng có bên trên cuộc sống như thế mà may mắn này nha, tự rêu cùng treo chọc rồi. Tim lộ ra nụ cười bất đắc dĩ, ngay sau đó hắn nhớ tới cái gì, hiếu kỳ nói, cho nên Xì lì ạn, làm ngươi tự tay giết chết mẹ ở lúc trong lòng của ngươi đến cùng suy nghĩ cái gì đâu? Xì lì ạn giục cầm cố túng đạo, ngươi thật sự muốn biết sao? Đương nhiên. Tim nói về lúc trước, chúng ta không phải đều ở trong đêm khuya thảo luận những thứ này sao? Ta lần thứ nhất giết người lúc thấp thỏm lo âu, ác mộng của thân mạch làm dứt khoát sợ quá khóc, liền đi tiểu mấy đêm giường. Chúng ta đều chia sẻ kinh nghiệm của mình, chỉ có ngươi cuối cùng dùng đủ loại lý do né tránh cái đề tài này. Khi đó Xì lì ạn không muốn nói, Tim cùng mạch liền ăn ý mà không còn nhắc tới những thứ này, cho tới giờ khắc này, Tim lòng hiếu kỳ chọc tủng ăn ý, Tim mong đợi nhìn xem Xì lì ạn, làm ngươi giết chết mẹ ở lúc, ngươi đến cùng mang dạng gì tâm tình đâu. Xì lì ạn hít sâu một hơi, cấp ra một cái ngoài ý liệu đáp án. Mừng rỡ. mừng rỡ. Đúng vậy, cùng ngươi bất an, mạch sợ hãi khác biệt, làm ta tự tay giết chết mẹ ở một khắc này, ta cảm nhận được chính là một loại cực lớn mừng rỡ.
Không, là cuồng hỉ.
Xí Lì Ản cuối cùng đem cái kia ở trong lòng lan tràn đáng sợ sự vật nói ra.
Sâu tận xương thủy, làm ta phát run, cuồng hỉ.
Hắn nhẹ nhàng thở ra. Ta khốn hoặc một đoạn thời gian rất dài, hoài nghi chính mình có phải hay không một cái trời sinh nhân cách phản xã hội, cái nào đó tiềm tàng bệnh trạng sát nhân cuồng, liền cùng trong tiểu thuyết những cái kia nhân vật phản diện một dạng. Ta bởi vì chính mình là như vậy tồn tại, lâm vào một đoạn thời gian rất dài bất an cùng mê mang, thẳng đến tối nay. Ta cuối cùng thấy rõ chính ta.
Xí Lì Ản nhớ lại chính mình chúc phúc ngưng tụ lại chân chính hình thái một chớp mắt kia.
Lúc trước, Xí Lì Ản vốn cho rằng là chính mình kinh nghiệm vô số sát lục, mới lệnh chúc phúc dưỡng dục vạn tượng diễn biến thành chúc phúc tăng giận mai ác. Bây giờ xem ra, đây cũng không phải là đến từ ngoại giới ảnh hưởng, mà là nó biết kỳ Xí Lì Ản bản tâm.
Ta nghĩ, ta đúng là một cái trời sinh sát nhân cuồng.
Xí Lì Ản khẳng định nói. Nhưng ta hưởng thụ cũng không phải là ngược sát kẻ yếu, người vô tội, mà là đi thanh trừ những cái kia hỗn độn cựu địch, đem những cái kia vứt bỏ nhân loại vinh quang hôn trường cắt thành mảnh vụn.
Nói đến đây, Xí Lì Ản trên mặt hiện lên một vòng bệnh trạng ý cười.
Ta không có nói đùa, tim. Ta thật sự rất hưởng thụ giết chết những thứ này giữ tận sự vật quá trình, này lại làm ta sinh ra một loại cực kỳ vi diệu khoái cảm cùng giá trị cảm giác.
Giống như
Xí Lì Ản tìm tòi đến đó một tia suy nghĩ, đưa nó giải thích đi ra.
Kiên trì lên một loại nào đó bệnh trạng, đen như mực chính nghĩa.
Loại này bản thân nhận thức cũng không phải là căn cứ vào khách quan ước định hoặc ngoại giới phản hồi, mà là bắt nguồn từ Xí Lì Ản ở sâu trong nội tâm một loại khó mà dao động trực giác cùng tín niệm.
Xí Lì Ản từng bởi vì bản thân hoài nghi mà lâm vào bất an cùng mê mang. Nhưng loại này ngắn ngủi hoang mang cũng không có dao động hắn cuối cùng đối với chính mình nhận định.
Tim rất lâu mà nhìn chăm chú Xí Lì Ản hai mắt, nhìn thấy chỉ là chân thành cùng tinh khiết, giống như một đứa bé con khờ dại nói lên đáng sợ lời nói.
Cực lớn bi thương đem tim nuốt hết.
Trời ạ, Xí Lì Ản tim âm thanh run rẩy, dùng sức ôm ấp lấy minh đệ của mình, vùi đầu vào bờ vai của hắn.
Hắn biết, theo Bạch Nhai chấn che diệt, Xí Lì Ản trong lòng sau cùng ấm áp cũng sẽ đi về phía diệt vong.
Có thể tiên đoán tương lai bên trong, Xí Lì Ản cái kia cố chấp nhỏ hẹp chính nghĩa sẽ để cho hắn tại sát lục trên đường càng chạy càng xa, lại không chút nghi ngờ sự chính xác của mình.
Xí Lì Ản trở nên lãnh khốc vô tình, trở nên ý chí sắt đá,
lại không gò bó,
cũng không có người có thể địch.
Tim không muốn huynh đệ của mình biến thành bộ dáng này, nhưng hắn lại vô lực ngăn cản. Đồng thời, tại phần này buồn thương phía dưới, tim thế mà sinh ra một tia làm chính mình đau đớn ấy nấy.
May mắn
huynh đệ của mình là như vậy điên rồ, cũng may mắn đầu này điên rồ sẽ vì tất cả mọi người báo thù,
nợ máu trả bằng máu.
Không tim vì chính mình đê hèn ý nghĩ cảm thấy ác tâm, tư tâm lại tung tăng, phức tạp nhân tính dày vò lên mệt mỏi tâm.
Đến cuối cùng, tim chỉ có thể buông ra Xí Lì Ản, trong ánh mắt tràn đầy tiếc nuối cùng thương hại.
Có thể tim vẫn là cố lấy dũng khí, nói cáo biệt.
Ngươi cần phải đi, Xí Lì Ản, ta là huynh trưởng, cái này gian nan nhất chuyện, hẳn là từ ta hoàn thành.
Xí Lì Ản trầm mặc tương đối dài một đoạn thời gian, chậm rãi ngẩng đầu lên, để dương quang phơi khô biểu lộ.
Tim nói dối, rõ ràng đã nói cùng mình cùng rời đi, đi ra bên ngoài thế giới, bọn hắn sẽ đạp vào cao hơn giai vị, chấp trưởng lên siêu phàm uy năng.
Bọn hắn sẽ hướng hôn đội báo thủ, giống như trong chuyện xưa nhân vật chính đoàn giống như la hét công lý cùng chính nghĩa, thề phải để cựu địch nhóm vì Bạch Nhai chấn thảm kịch trả giá đắt.
Bọn hắn là sổ phở ổ huynh đệ, bọn hắn nhất định danh dương thiên hạ.
Kỳ thực cũng là gạt người.
Từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ có Xí Lì Ản một người có thể rời đi.
Tim đưa tay vớt ve cái kia trương cứng rắn băng lãnh khuôn mặt, chúc phúc đạo.
Đừng quá khổ sở, Xí Lì Ản.
Khổ sở?
Làm sao lại thế?
Xí Lì Ản trong lòng ấm áp đổ sụp trở thành hắc động, nói lên tái nhợt lời nói.
Ta vui vẻ còn không kịp đây, đừng quên. Ta thế nhưng là một cái không có tim không có phổi hôn trướng.
Xí Lì Ản quay đầu nhìn về phía rộng lớn thế giới, cố gắng để âm thanh giữ vững bình tĩnh.
Huống chi, ta rốt cuộc phải rời đi cái địa phương quỷ quái này, cùng gò bó ta hết thể làm cáo biệt, đã không còn bất kỳ băn khoăn nào mà đi tới.
Ta làm sao lại khổ sở đâu?
Vậy ta an tâm.
Gặp lại, huynh đệ.
Xí Lì Ản cũng không quay đầu lại nói.
Gặp lại, huynh đệ.
Tim lui về sau một bước, đóng lại vũ khố thất môn.
Hắn đẩy ra một phiến lại một phiến môn, lần nữa đi tới ngủ mỹ nhân trước mặt, nàng hít mắt, giống như là ở vào thực tế cùng ảo mộng biên giới.
Tim xoa xoa khỏe mắt nước mắt, lại sửa sang lại một cái y phục của mình.
Hắn nửa quỳ xuống dưới, hướng Eva đưa tay ra.
Ta có thể mời ngươi nhảy múa một khúc sao?
Eva gặp tim bộ dạng này bị thương lại bộ dáng nghiêm túc, trên mặt hiện lên một nụ cười, khó khăn đưa tay ra, khoác lên trên tay của hắn.
Như chuông bạc âm thanh nói,
chỉ cần ngươi đừng đem ta làm đồ chơi một dạng vùng qua vung lại liền tốt.
Chương 33, lên đường.
Xí Lì Ản không hề rời đi, chỉ là an tĩnh ngồi ở vũ khố thất bên ngoài trên bậc thang.
Lẻ loi.
Cho tới nay tại Xí Lì Ản trong đầu thét lên không chỉ suy nghĩ nhóm, tại thời khắc này không còn sót lại chút gì, có chỉ là một mảnh thuần túy trống không.
Ý tưởng gì cũng không có, trống rỗng, phản phất Xí Lì Ản đã biến thành một bộ mất đi linh hồn sắc không, chỉ là giống pho tượng tồn tại.
Thẳng đến rất nhiều năm sau, Xí Lì Ản vẫn như cũ nhớ không rõ, chính mình là như thế nào trải qua cái kia đoạn tuyệt vọng buổi chiều.
Hắn chỉ nhớ rõ, chính mình dạng này kéo dài rất lâu, thẳng đến đêm tối buông xuống, quần quần sương mù xám vô căn cứ hiện lên, dáng ngậm đuôi chi ấn truyền đến từng trận thiêu đốt đau ý lúc, mới đưa chính mình từ cái này cực hạn chết lặng tỉnh lại.
Vô số dữ tợn đáng sợ thân ảnh từ sương mù xám bên trong hiện lên, bọn chúng vây quanh Xí Lì Ản, phát ra trận trận khát máu than nhẹ.
Xí Lì Ản vẫn như cũ ngơ ngác ngồi ở tại chỗ, bị mãnh liệt tuyệt vọng đánh sụp giống như, đánh mất sinh tồn dục vọng. Các yêu ma cảm giác được trên thân Xí Lì Ản quanh quẩn tự ý, không còn thăm dò, gầm nhẹ nhào tới, nhưng lại tại lợi chảo đem Xí Lì Ản xé thành mảnh nhỏ lúc, một vòng hàn mang chợt hiện. Xí Lì Ản đột nhiên đứng dậy, vung lên ôm ở trong ngực phi kiếm, chém vào ra một đạo cực lớn nửa vòng tròn, mang theo liên tiếp huyết hoa. Không có tức giận gầm nhẹ, cũng không có căm hận chửi mắng, chỉ có lưỡi dao vào thịt tiếng vang trầm trầm, giống như tử thần đến ngược, một chút lại một lần mà đập mỗi một tấc không gian. Vung ra đệ nhất kiếm nháy mắt, Xí Lì Ản liền lâm vào triệt để trầm mặc, phản phất cùng cái này điên cuồng thế giới ngăn cách ra, hóa thành một khối băng lãnh cứng rắn hàn băng, lại như một khối thô lệ trầm trọng khối sắt, tại yêu ma trong đợt sóng lù lù bất động. Hắn tựa như một vị im lặng tử thần, đưa trong tay lưỡi dao, đem lùn dốc túi tương thụ kiếm thuật phát huy đến cực hạn. Các yêu ma như bay nga dập lửa giống như lũ lượt mà tới, nhưng lại tại Xí Lì Ản dưới kiếm bại vong, hóa thành từng bãi huyết đục mơ hồ sát. Gãy chi bay lượn trên không trung, thịt nát văng tứ phía, nội tạng giống như bể tan cảnh túi rơi lả tả trên đất, máu đen hội tụ thành sông, tùy ý chảy xuôi. Vô số thi thể tại Xí Lì Ản dưới chân tầng tầng chồng chất, lại lũy trở thành một tòa nhìn thấy mà giật mình tiểu sơn, mà cái này từ thi hải chồng chất mà thành tiểu sơn, lại giống vương tọa giống như đem Xí Lì Ản thật cao nâng đỡ tại cái này núi thây biển máu phía trên. Như vậy điên cuồng sát lục kéo dài cả đêm, thẳng đến chân trời nổi lên một tia ngân bạch sát lục, Xí Lì Ản lúc này mới dừng lại chém giết, ánh mắt đờ đẫn nhìn qua mặt trời mọc phương hướng. Nắng ấm rơi xuống, chồng chất thi thể như núi giống như bị nhen lửa củi khô, nhao nhao tự đốt, ngọn lửa hừng hực bên trong, tạo thành một tòa càng thêm thê lương cho tàn núi. Xí Lì Ản lặng lặng đứng lặng tại cái này cho tàn trước núi, cơ thể chậm rãi quỳ xuống. Cho dù là trời sinh sát nhân cuồng, trái tim cũng là huyết đục làm, mà không phải là chân chính sắt đá. Giờ khắc này, Xí Lì Ản cũng không còn cách nào ức chế nội tâm đau đớn, nội tâm kiềm chế cùng tuyệt vọng như hồng thủy vỡ đê phun ra ngoài. Thất thanh khóc giống. Không biết qua bao lâu, Xí Lì Ản loạn trà loạn choạng mà hướng đi cái kia đóng chặt đã lâu vũ khố thất. Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, trong không khí tràn ngập một cô mát mẻ mùi thuốc. Trên mặt đất, những người sống sót an tĩnh nằm, hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tan tưởng, lâm vào một hồi vĩnh viễn sẽ không tỉnh lại mộng đẹp. Trên người của bọn hắn có lẽ còn mang theo đau đớn dấu vết lưu lại, nhưng bây giờ, cái kia bình tĩnh thần sắc để cho người ta cơ hồ quên đi bọn hắn từng trải qua cực khổ. Xí Lì Ản ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy ra một cánh cửa khác. Phía sau cửa, Eva vẫn như cũ co giúp ở trong mền, tim an vị tại bên cạnh của nàng. Trên mặt của hai người đều mang nụ cười thản nhiên, dường như đang điểm cuối của sinh mệnh, còn tại trò chuyện chút thú vị chủ đề. Xí Lì Ản ôm bọn hắn cái kia thi thể lạnh băng. Tiếp xuống dòng dã một ngày, Xí Lì Ản đều đang bận rộn. Hắn đem mọi người thi thể cong đến Bạch Nhai trấn bên ngoài trên sườn núi, một cái xẻng một cái xẻng mà đào lấy mô đất, đem bọn hắn từng cái an táng. Sắp trời chưa ngầm hạ lúc, Xí Lì Ản quay trở về vũ khố thất, mở ra phủ đuổi đã lâu hầm sắt. Trong này chứa là nùn vật quý nhất, sổ phở ổ các huynh đệ một mực hiếu kỳ đến tuột cùng là cái gì, bây giờ chỉ có Xí Lì Ản một người chứng kiến. Xí Lì Ản cẩn thận từng ly từng tí lấy ra trong dương sắt đồ vật, đó là một mặt tổn hại nhuốm máu cờ xí. Lá cờ này đã trải qua đến không hết chiến dịch, hư hại liền may vá lại lần nữa tổn hại, bên trên có một đạo lệnh Xí Lì Ản cảm thấy nhìn quen mắt tiêu chí. Nghĩ tới đây, Xí Lì Ản cầm lên phi kiếm. Phi kiếm? Xí Lì Ản cũng không rõ ràng thanh kiếm này lưỡi đao, tại sao lại được xưng là phi kiếm? Nó có thể cùng nùn một dạng, có một đoạn thần bí chuyện cũ, chỉ là theo nùn chết đi, Xí Lì Ản không rõ ràng mình còn có không có cơ hội biết được chân tướng. Tại chuôi kiếm chính giữa, có một đạo thiêu đốt hoa hướng dương tiêu chí, cái này một tiêu chí Xí Lì Ản rất quen thuộc, chính là dương quỷ thị tộc huy ấn. Nhưng ở chuôi kiếm mặt khác, có dấu nhưng là một đạo đang hình tam giác tiêu chí, cẩn thận quan sát phía dưới, nó cùng cờ xí bên trên tiêu chí giống nhau như lúc. Tiêu chí từ nhiều cái nửa quỷ nhân loại thân ảnh trùng điệp xếp thành. Tầng thấp nhất có thể nhìn đến một cái rõ ràng nhân loại nửa quỷ thân ảnh, hắn một gối chạm đất, một cái chân khác quỷ gối nâng lên, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay tự nhiên rủ xuống hoặc giống như đang chống đỡ cái gì. Từ tầng dưới chót đi lên, không ngừng có mới nửa quỷ thân ảnh tầng tầng được ra. Những thứ này thân ảnh lớn nhỏ, hình dáng tương cận, nhưng cũng không phải là hoàn toàn sắp hàng chỉnh tề, mà là lẫn nhau có giao thoa, có trùng điệp, có thân ảnh bộ phận bị thượng tầng thân ảnh che đậy, chỉ lộ ra cục bộ hình dáng, có thì vừa vặn từ khe hở chỗ hoàn chỉnh hiện ra. Giống như là một đám có cùng mục tiêu quân thể, một cái sắt bên một cái chặt chẽ tương liên, cuối cùng tạo thành một cái vững chắc đang hình tam giác. Xí Lì Ản không biết được dấu hiệu này đại biểu ý nghĩa, lại càng không biết lá cờ này lai lịch, cân nhắc đến là nùn cất giữ vật, cùng với cùng phí kiếm ở giữa liên hệ. Hắn hay là đem cờ xí cẩn thận gấp, cất vào trong bao. Xí Lì Ản vừa cẩn thận tìm tòi một lần vũ khố thất, đạn dược, truy thủ, hồn thủy, lấy đi tất cả có thể lợi dụng vật tư. Sau đó, Xí Lì Ản quay trở về tầng hai phòng nhỏ, hắn không có mở ra tim cùng mặt gian phòng, mà là đem cửa phòng khóa kín. Lệnh hồi ức vĩnh viễn phủ bụi trong đó. Đến mình gian phòng sau, Xí Lì Ản nhanh chóng sửa sang lại một cái gian phòng, đem sách tư liệu trở chỉnh tề mà nhét vào trong giá sách. Xí Lì Ản lấy ra một phần bút ký, lật ra trong đó một trang, phía trên vẽ lấy hai cái lạo thảo đồ án. Thứ nhất đồ án là Dương cánh hát nha, nên đồ án đến từ nụn giảng thuật thị tộc chuyện cũ lúc miêu tả. Xem như Dương quỷ thị tộc tự định, vốn nên hủy diệt tử triệu thị tộc lại độ trở về. Xí Lì Ản biết do nụn sau cùng chúc phúc, cùng nói là vượt qua thứ mình muốn nhân sinh, chẳng bằng nói, khuyên bảo Xí Lì Ản không cần kế thừa thị tộc cứu hận. Nhưng Xí Lì Ản sao có thể chịu đựng cựu địch vẫn còn tồn tại tại thế đâu? Thứ hai cái đồ án đến từ Tạ Nhĩ ạ tay cụt, một cái từ lộn xộn đường cong tạo thành đen như mực lợi chảo. Xí Lì Ản không phải trận này tối tâm chi dạ duy nhất người sống sót, cái kia tên là Tạ Nhĩ ạ nữ nhân, tại cái gọi là ác nghiệt chi lực phía dưới, tan biến tại xương mù sám bên trong. Những thứ này tên là ác nghiệt tồn tại, dường như đang tiến hành nào đó chẳng phân tranh. Xí Lì Ản cũng không thèm để ý giữa bọn họ ân ân oán oán, hắn chỉ muốn giết sạch những thứ này tham dự tiến bạch nhai chấn thảm kịch tồn tại. Xí Lì Ản một bên tại trong sổ tô tô bẽ bẽ, vừa dùng trầm thấp khàn khàn ngựa khi nói: ngươi là trốn về Hun City sao? Tạ Nị ạ. Lật lên trang kế tiếp, một đạo rắn ngậm đuôi đồ án đập vào mắt bên trong. Rắn ngậm đuôi chỉ ấn. Đạo này hình xăm ấn ký, không chỉ có cùng Xí Lì Ản thân thế cùng một nhịp thở, nó giao cho Xí Lì Ản cường đại chúc phúc xem như trợ lực. Mới đầu trong một đoạn thời gian, Xí Lì Ản đối với ấn ký này vừa thương vừa sợ, hoài nghi chính mình chính là bởi vì nó mà xuyên qua. Đến nỗi bây giờ, Xí Lì Ản đã không quan tâm cố lực lượng này đến tột cùng đến từ nơi nào, lại ôm lấy mục đích thế nào. Vô luận ngươi là ai, nguyện chúng ta hợp tác vui vẻ. Xí Lì Ản cầm lên một tấm hắc bạch chụp ảnh chung, đem nó kẹp tiến trong ghi chép. Kiểm tra một phen xe gắn máy tình huống sau, Xí Lì Ản đi tới phòng khách. Những ngày qua náo nhiệt không còn, có chỉ là thanh lãnh cùng kiềm chế. Trên bàn cơm, một phần ăn để thừa nước đường bánh nướng xốp đặt tại cái kia. Liên cung thường ngày, Xí Lì Ản ngồi ở chính mình vị trí, chỉ là một lần bên cạnh hắn không có tim cùng mặt, cũng không có Eva cùng mình tán gẫu chuyện lý thú. Xí Lì Ản cắt xuống trở thành cứng ngắc bánh nướng xốp cùng đọc lại nước đường, khối lớn mà đưa nó nhóm nhét vào trong miệng, làm cho người phát chán vị ngọt, không có cách nào tẩy đi Xí Lì Ản trong cổ vị đắng. Hắn ăn rất chậm, nuốt chậm hơn, giống như là có một đống cái đinh kẹt tại trong cổ họng. Vốn cho rằng lúc sáng sớm đã là chính mình một lần cuối cùng rơi lệ, nhưng bây giờ đồng tử vẫn là không nhịn được mà ướt át. Ăn ngon thật ta hy lý hối hận không thôi, vì cái gì không có kịp thời để cho tim cùng mạch nhấm nháp một chút. Một khối tiếp lấy một khối, thằng đến Xí Lì Ản ăn cuối cùng một khối. Nhìn xem trống rỗng đĩa, Xí Lì Ản hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình cũng lại ăn không được Eva làm bữa ăn sáng. Hắn cứ như vậy ngơ ngác ngồi rất lâu, thằng đến một đoạn thời khắc đột nhiên đứng dậy, lôi lệ phong hành mà nhảy lên mô tô. Cuối cùng liếc mắt nhìn tòa này chính mình sinh hoạt nhiều năm bạch ngai chấn. Đừng lo lắng, các vị. Xí Lì Ản cũng không quay đầu lại nói. Luôn có người muốn vì nơi này nợ máu, hoàn lại đại giới. Xe gắn máy phát ra một hồi hoành minh, chở Xí Lì Ản trốn ra bạch ngai chấn, đem theo đuôi tới đêm tối xa xa bỏ lại đằng sau. Phi nhanh trong cùng phòng, Xí Lì Ản lên tiếng gầm thét. Thành bang lịch 434 năm, Xí Lì Ản rời đi sinh hoạt gần 10 năm bạch ngai chấn, hướng về hợp dòng chi thành gẹo xuất phát. Cứu hận của hắn giống một cây vị đinh, vào thời gian trong mạch máu, để cho hồi ức nát giữa chảy mủ. Chương 34. Hám thế truy âm chương 34, hám thế truy âm Xí Lì Ản lái vào một chỗ phong hóa nghiêm trọng trong phế tích. Khoảng cách Xí Lì Ản rời đi bạch ngai chấn, đã qua mấy ngày thời gian, hạ trại việc làm lặp lại nhiều lần, sớm đã thông thạo. Tại cuối cùng một tia sáng biến mất ở phía chân trời phía trước, Xí Lì Ản nhóm lên đống lửa, đầu nhập hồn thủy. Thuần trắng quang diễm an tĩnh thiếu đốt, dần dần ẩn mở tối, chiếu sáng lên Xí Lì Ản gương mặt. Xí Lì Ản uống miếng nước thấm giọng một cái, ngay lên thì khô, thô ráp cảm giác giống như là có mảnh gỗ vụn vứt bỏ cứng họng, nhưng ở nguy cơ tứ phía trên hoang dã, cũng không có cái gì tốt bắt bẻ. Đêm tối buông xuống, sương mù xám tràn ngập mà đến, đem lại địa trọng trọng bao khỏa. Xí Lì Ản vừa ăn xong cái này bỗng nhiên đơn sơ cơ tối, liền ngửi được trong đêm tối bay tới tanh hôi huyết khí. Yêu ma. Những thứ này quen thuộc các lão bằng hữu lại tại ban đêm buông xuống, đúng giờ chuẩn chút cùng Xí Lì Ản gặp bữa, vây quanh mà vây quanh ở hồn vị chi quang bên ngoài, giống như đàn chó hoang, sủa không ngừng. Ban đầu vài đêm bên trong, Xí Lì Ản sẽ rút ra phi kiếm, cùng các yêu ma chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu bình thường sẽ kéo dài đến nửa đêm, để lại đầy mặt đất gãy chi máu đen sau, Xí Lì Ản mới có thể dừng lại. Mọi mệnh không chịu nổi tránh về bên cạnh đống lửa, chống kiếm mà ngủ. Nhưng rất nhanh, Xí Lì Ản liền biết, yêu ma là giết không dứt. Coi như chém ngã trăm ngàn đầu, rắn ngậm đuôi chi ấn cũng không cảm thấy thỏa mãn, hắn mang đến chúc phúc tăng giận ngai ác, cũng không cách nào từ các yêu ma huyết tế lấy được tăng lên thêm một bước. Rắn ngậm đuôi chi ấn khát vọng cường đại hơn cựu địch, Xí Lì Ản huy kiếm cũng chỉ là ôm lấy một loại tự hủy tâm tính, đi phát tiết cái kia vô tận phẫn nộ. Hắn không thể một mực bị phẫn nộ chi phối. Một thanh kiếm tại giết chết chân chính cựu địch phía trước, nó cần nghỉ ngơi dưỡng sức, mà không phải đem sắc bén dùng tại trên những cái kia ngu rốt ngoan thạch. Xí Lì Ản tận khả năng không chế từ bản thân cảm xúc, không nhìn trong bóng tối hoạ ngoại thân ảnh, Xí Lì Ản cầm sách lên tịch, lặng lặng lật xem. Đó không có mấy hàng, Xí Lì Ản nội tâm dâng lên một hồi bực bội, các yêu ma tới gần than nhẹ tiêu gạo, càng là thôi hóa cố này phiền muộn. Cùng lúc đó, bạch ngai chấn thảm kịch giống như phim đèn chiếu giống như, tại Xí Lì Ản trước mắt chợt hiện về. Xí Lì Ản không khỏi nắm chặt sách, cả người cơ bắp kéo căng, hơi thở trở nên trầm trọng, giống như một chiếc cung kéo căng dây cung, nổi giận đã vận sức chờ phát động. Bảo trì yên tĩnh, Xí Lì Ản. Xí Lì Ản lẩm bẩm, chậm rãi ngăn chặn lại cố này sao động. Trở nên bình tĩnh trở lại, hắn dứt khoát ngồi xổm tại trước đống lửa, đem phí kiếm để ngang trên đùi. Trên hoang dã qua đêm là một kiện chuyện cực kỳ nguy hiểm, chớ đừng nói chi là Xí Lì Ản lẻ loi một mình. Xí Lì Ản không dám chân chính chìm vào giấc ngủ, chỉ có thể nhắm mắt minh tưởng. Giết chết cáo tử điệu sau, rắn ngậm đuôi chi ấn thu được thỏa mãn cực lớn, thúc đẩy vạn tượng diễn biến thành cụ thể chúc phúc, muốn tiến thêm một bước, ta cần giết chết mấy vị giai vị 1, thậm chí giai vị 2 hỗn độn tín đồ Xí Lì Ản mới trở thành chấp cự nhân không lâu, hồn thủy nồng độ đã đi tới 6 chỉ số, có thể nói là tiến triển nhanh chóng. Chỉ cần hồn thủy nồng độ đi tới 9.9 cái này một giới hạn giá trị lúc, Xí Lì Ản liền có thể nếm thử tấn thăng đến cự dẫn mệnh đồ giai đoạn tiếp theo. Giai vị 2 dung sĩ. Bình thường, Xí Lì Ản sẽ chỉnh dạ minh nghĩ, tại ánh sáng của bầu trời triệt để sáng tỏ phía trước, nghỉ ngơi một hồi, cưỡi trên xe gắn máy, bắt đầu một ngày mới hành trình. Như vậy khổ hạnh, đủ để đem người bình thường tâm trí cùng tinh lực làm hao mòn hầu như không còn, nhưng xem như siêu phẩm giả, Xí Lì Ản chịu được lấy đây hết thảy. Silian nhất thiết phải tiếp nhận đây hết thảy. Thời gian tại trong hỏa diễm thiêu đốt tiếng tí tách chậm rãi trôi qua, Silian ý thức dần dần mơ hồ, tại thanh tỉnh cùng mộng đẹp ở giữa bồi hồi. Đột nhiên, một tia cháy đau ý lệnh Silian lập tức vừa tỉnh lại. Tiên lặng đã lâu rắn ngậm đuôi chi ấn phát ra lên ánh sáng nhạt, truyền đến dần dần tăng thêm, như thiêu như đốt đau ý Silian cảnh giác nhìn một phía, hoạt động lên người cứng ngắc. Ánh mắt chạm đến chỗ, có chỉ là một mảnh vẩn đục hắc ám, cùng với trong bóng đêm biến hóa dữ tợn thân ảnh, lại hướng nơi xa nhìn lại, có thể nhìn thấy chỉ có điểm điểm chập chờn ánh lửa. Bọn chúng đại biểu cho từng tòa cao vút thành bang. Rõ ràng cái gì khác thường cũng không có, có thể rắn ngậm đuôi chi ấn truyền đến đau ý lại tại tăng lên. Cảm giác đau đến mát trị số một khắc này, dị biến buông xuống. Trong nháy mắt, sương mù xám kịch liệt bắt đầu phun trào lên, các yêu ma nhao nhao chu chéo tán đi, giống như là có cái gì đáng sợ chi vật buông xuống. Silian lấy ra hồn thủy, đầu nhập vào đống lửa bên trong, thuần trắng quang diễm bốc lên, lại không thể đem bốn phương tám hướng sương mù xám đẩy ra. Mặt đất kịch liệt lắc lư, cuồng phong cuốn theo các đá, các yêu ma tiếng ai minh cấp tốc đi xa, mặt đất chấn động càng kịch liệt. Silian sắc mặt trở nên tái nhợt, một cái phỏng đoán đáng sợ tại trong đầu hắn hiện lên. Có việc vật nổi lên đến thực tế, tự nhiên cũng có sự vật từ thực tế đắm chìm. Silian đem số lớn hồn thủy đầu nhập trong đống lửa, tinh khiết bạch quang tại trong sương mù xám thủy triều tạo thành một mảnh tinh thổ, củng cố lên quanh mình thực tế. Chỉ cần hồn thủy kéo dài thiêu đốt, liền có thể chống cự sương mù xám sức mạnh bặm mẻo, đem Silian cùng dưới chân thổ địa, một mực neo đính tại thực tế. Cái này cũng là vì cái gì đông đảo thành bang không chìm vào linh giới, lâu dài sững sững. Kế tiếp, Silian duy nhất có thể làm chính là lặng chờ cuộc dị biến này kết thúc. Thái dương dâng lên. Phanh, sâu thẳm quỷ quệt sương mù xám chỗ sâu, đông dương truyền đến một tiếng kéo dài, ngưng trọng lại trầm muộn đánh vang. Thanh âm kia phảng phất đến từ u minh, tiếng đánh hùng hồn bằng bạc, chỗ cấp chỗ, sương mù xám giống như mãnh liệt sóng lớn kịch liệt chấn động. Tiềm ẩn tại sương mù xám bên trong yêu ma, tại này cổ lực lượng vô hình trùng kích vào, như yếu ớt như lưu ly nhao nhao đánh rách tạc ơi, hóa thành từng mảnh máu đỏ tươi sương mù, tràn ngập trong không khí. Xí Lị Án tự nhiên cũng không có thể đào thoát cái này kinh khủng âm ba xâm nhập. Âm thanh chui vào Xí Lị Án màng nhĩ trong nháy mắt, phản phất có một thanh vô hình lại nặng hơn thiên quân thiết truy, mang theo vô tận uy áp, nặng nề màn đện ở trên lồng ngực của hắn. Trong chốc lát, khí huyết quần quận như sôi, huyễn đau như bóng với hình, giống như là có ngàn vạn sâu kiến tại trong xương tủy đắm ướt. Xí Lị Án hai chân không bị khống chế run rẩy, suýt nữa quỳ xuống. Tầm mắt choáng váng, ý thức mơ hồ, không đợi Xí Lị Án làm ra hành động, lại một tiếng đánh truyền đến. Phanh, lần này tiếng đánh rõ ràng hơn, cũng càng tới gần. Chấn động vô hình phảng phất nhu toái Xí Lị Án xong phổi, không thở được. Tràn ngập xương mù xám cũng bị cái này tiếng đánh đánh văng ra, lộ ra vô số hóa thành ố huyết đục bùn yêu ma. Rỉ màu đỏ kim loại từ vận đục xương mù xám bên trong chậm rãi hiện lên, mặt ngoài khắc làm cho người hoa mắt thần mê rườm rà hoa văn, giữa khe hở, dung nham một dạng ánh sáng nhạt giống như quỷ quệ tú hỏa chảy xuôi. Trong thoáng chốc, Silian nhìn thấy, rỉ màu đỏ bên trong, công tượng đang huy động thô lệ cự truy, một chút lại một lần đánh cái kia tuyên cổ không nhúc nhích cái đe sắt, tóe lên ngàn vạn tinh hỏa. Cự truy giơ lên cao cao. Silian ý thức được, khi cái kia cự truy lại độ lúc rơi xuống, rung động dư âm đem không khác biệt mà nát bấy tại chỗ hết thảy, bao quát chính hắn ở bên trong. Cũng ở đây một lần nện gõ sau, công tượng sẽ hoàn toàn đánh nát linh giới che chắn, hoàn toàn nổi lên đến thế giới hiện thực. Như vậy hùng vĩ sức mạnh phía trước, Silian duy nhất có thể làm, chỉ có an tĩnh chứng kiến. Chứng kiến hắn buông xuống, tử vong của mình. Cự truy chậm rãi rơi xuống, cùng cái đe sắt chạm đến một khắc trước, một tia ánh sáng nhạt từ giữa hai bên rơi xuống, xua tan sương mù xám hỗn độn, chiếu ở Silian trên mặt. Bóng đêm sắp hết, nắng sớm trở về. Hẹp ở giữa cho vực cấp tốc bốc hơi, cắt đứt công tượng nổi lên. Silian trơ mắt nhìn thân ảnh của hắn một lần nữa chìm vào linh giới bên trong, nhưng ở cái kia xóa gỉ màu đỏ hoàn toàn biến mất phía trước, một đạo truy âm vẫn xuyên qua lưỡng giới, đã tới Silian bên hai. Vô hình sóng xung kích lướt qua đại địa, lật ngược Silian đống lửa cùng lều vải, đẩy ngã hắn xe gần máy, liền Silian mình bị kích lật, lan qua cứng rắn đất cát, trở nên tĩnh lặng. Khi Silian từ trong hôn mê khi tỉnh lại, giữa trưa liệt dương treo cao ở trên đỉnh đầu. Silian cổ họng giống như là bắt lửa, bờ môi khô nước mang theo tơ máu. Hắn khó khăn đứng lên, toàn thân truyền đến trình độ không đồng nhất kịch liệt đau nhức, nhắc nhở Silian. Cái kia kinh khủng truy âm cũng không phải là ảo giác. Ngắm nhìn một phía, Silian chung quanh vài trăm mét bên trong đều là bằng phẳng đại địa, đêm qua còn mọc lên như rừng tường đổ, bây giờ không còn một ngống. Silian không xác định bọn chúng là một lần nữa chìm vào linh giới, vẫn là tại cái kia truy âm phía dưới, bị chấn trở thành từng mảnh nhắn nhủi bụi trần. Phí kiếm từ đầu đến cuối bị Silian nắm trong tay, dù là đã hôn mê cũng là như thế, nhưng hành lý cùng xe gắn máy biến mất không thấy. Silian hao tốn chút thời gian, tại bụi đất phía dưới lật ra rách dưới bao khỏa, cũng may đại bộ phận cái gì cũng còn tại, hắn vặn ra ấm nước, ực mạnh mấy ngụm nước trong, lại tại ngoài trăm thước, tìm được bị bụi đất nửa che xe gắn máy. Tin tức tốt, Silian xe gắn máy không cùng lấy cùng một chỗ chìm vào linh giới. Tin tức xấu, nắp thùng xe lom xuống dưới, đánh không cháy. Silian lật ra rách dưới địa đồ, đánh giá một chút chính mình vật tư cùng còn lại đường đi. Cách đó không xa cắt đất đống nhiên đống lúc đích. Silian rút ra phi kiếm. Có đồ vật gì, thừa dịp đêm qua khắc thưởng, đi theo truy âm từ linh giới bên trong trốn thoát. Silian điều động thể nội nguyên năng cùng hồn thủy, cẩn thận bước lên phía trước, đang do dự muốn hay không phát động công kích lúc, đối phương từ trong đất cắt chui ra. Khu khu. Mẹ nhà hắn, kém chút chết luôn. Đối phương nôn liên tiếp mấy miệng bụi đất, khí tức bề bài. Thấy đối phương bộ dáng, Silian biểu lộ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không biết nên không nên huy kiếm. Đối phương cũng lưu ý đến Silian, tựa như quen hỏi. Ai? Bằng hữu, đây là đâu a? Xí Lì Ản không có trả lời, đem phí kiếm chĩa vào đối phương trên đỉnh đầu. Đối phương nghi ngờ nhìn Xí Lì Ản, Xí Lì Ản lại sử dụng kiếm cong gõ gõ mặt của đối phương, xác định đối phương không có uy hiếp sau, Xí Lì Ản nhấc chân đem đối phương đập lăn. Đối phương lăn trên mặt đất tầm vài vòng mới dừng lại, một lần nữa sau khi bỏ dậy, liền đối với Xí Lì Ản mắng. Không nói cho liền không nói cho, động thủ cái gì a ngươi? Xí Lì Ản vẫn không có trả lời vấn đề của đối phương, hỏi ngược lại, ngươi là ai? Đồ vật gì? Ngươi cái này quá vũ đục người a. Ngươi? Xí Lì Ản càng kinh ngạc, ngươi nói ngươi là? Ngươi? Ngươi nói gì vậy? Đối phương vừa định trách cứ, Xí Lì Ản đem phi kiếm đứng ở đối phương trước mắt, xuyên thấu qua bóng lưỡng thân kiếm, một cái màu trắng đầu chó hiện ra. Nhìn xem trong mặt gương chính mình, đối phương sững sờ tại chỗ. Đối phương chứng thực tựa như nhìn về phía Xí Lì Ản, Xí Lì Ản thì nghiêm túc gật đầu một cái, khẳng định sự thật này. Thế giới trầm mặc phút chốc. Màu trắng đại cầu điên cuồng mà tại trong đất cắt lan lộn, lan qua lan lại, không ngừng mà thét to. Cầu, ta như thế nào thành con chó? Chương 35, siêu phàm cầu chương 35, siêu phàm cầu. Từ Xí Lì Ản đi tới nơi xa lạ này thế giới vào cái ngày đó lên, hắn liền biết, nhân sinh là hoang đường. Sau đó thời kỳ, vô luận là biết được các yêu ma tồn tại, đặt vào siêu phàm chi lộ, hoặc là bạch nhai chấn hủy diệt, đều tại nhiều lần nghiệm chứng câu nói này. Đến nỗi bây giờ, so với hoang đường, Xí Lì Ản mà càng cảm thấy hoang đường. Đại bạch cầu giống như là bị bác sĩ thiến giống như, trên mặt đất khóc lóc om sòm lăn lộn. Dị tình hung a, ta như thế nào là con chó a? Tại trong một tiếng này âm thanh quỷ đều, Xí Lì Ản vẻ mặt nghiêm túc sụ xuống. An tĩnh chút. Xí Lì Ản lại cho đại bạch cầu một cước, đạp hiệu xịu nó. Đại bạch cầu cái bụng hướng thiên địa nằm ở trên đất vàng, một bộ ăn thuốc chuột, sắp độc phát thân vong dáng vẻ. Thấy tình cảnh này, Xí Lì Ản có chút muốn cười, nhưng trong lòng vang vọng bi thương, lại để cho hắn không làm được bất kỳ biểu lộ gì. Xác định đại bạch cầu không có bất kỳ cái gì uy hiếp sau, Xí Lì Ản mặt không thay đổi đi ra, đem xe gắn máy đẩy, kiểm tra chụp chặt chỗ, nhìn có thể hay không sửa gấp một chút. Đại bạch cầu ngẩng đầu, hỏi lần nữa, cho nên, bằng hữu, đây là đâu? Lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương. Xí Lì Ản cũng không quay đầu lại nói, đến nỗi cụ thể là lớp ngoài cùng của ngọn lửa biên cương nơi nào, ta cũng không rõ lắm, ngược lại cách hắc ám thế giới rất gần. A, khó trách mảnh đất này hoang vu như vậy. Đại bạch cầu mong lên mảnh này sinh mệnh cấm tiệt thổ địa, liên tục gật đầu. Xí Lì Ản mở ra cái nắp, kim loại linh kiện bể thành bụi sắt, cùng tràn dầu phối hợp lại với nhau, vách trong đầy xốp xếp vết cát. Lấy Xí Lì Ản tình cảnh hôm nay cùng hiện hữu công cụ, xe gắn máy không có bất kỳ cái gì sửa chữa khả năng. Xí Lì Ản bất đắc dĩ thở dài, bố vô vị này làm bạn chính mình thật lâu lao bằng hữu, cầm lên còn lại hành lý, quay đầu rời đi. Uy, người muốn đi đâu? Gặp Xí Lì Ản rời đi, đại bạch cầu đội vã theo sau. Xí Lì Ản không để ý tới nó, treo lên nghiêm khắc liệt nhật, cất bước hướng về phía trước. Ngừng một chút. Đại bạch cầu hai chân đứng lên, lung la lung lay. Xí Lì Ản lúc này mới dừng lại, đánh giá cái này chỉ đại bạch cầu. Đại bạch cầu hình thể sắp xỉ chó cỡ lớn, toàn thân mọc đầy màu trắng lông dài, trên đầu mao bị người cạo trọc, trần trụi trên da, có từng đạo giải phẫu khâu lại vết sẹo, trong khe hở còn có đọng lại vết máu. Nó nhìn đã trải qua nào đó chẳng cực kỳ tàn ác đại não giải phẫu, hơn nữa giải phẫu vừa mới kết thúc không lâu. Thông qua những đầu mối này, Xí Lì Ản có thể chắc chắn, đại bạch cầu chính là theo đêm qua dị thường, từ linh giới lén qua đến thế giới hiện thực. Ngươi muốn đi đâu? Cái này cùng ngươi không quan hệ. Vậy ngươi đi vội vã như vậy làm cái gì? Xí Lì Ản liếc mắt nhìn đỉnh đầu liệt nhật, lại ngắm nhìn bốn phía hoang dã. Theo ta được biết, cách nơi này gần nhất thành bang, còn có thật tốt mấy ngày đường đi, mà ta duy nhất phương tiện giao thông, như ngươi thấy, đã bị hư, vật tư cũng còn thừa lác đác. Xí Lì Ản có nhiều kiên nhẫn nói, ta nhất thiết phải dành thời gian gấp rút lên đường, bằng không thì ta liền sẽ trở thành hoang dã xương khô một thành viên. Đại bạch cầu vòng quanh Xí Lì Ản dạo qua một vòng, hít hà hương vị, lại một đường chạy chậm đến xe gắn máy bên cạnh, ngửi ngửi cái kia nồng đậm mùi dầu máy. Nó quay đầu nói, nó hỏng, ta có thể sửa chữa tốt nó. Ngươi? Xí Lì Ản hoài nghi mình nghe lầm, nó cái này vớt chó có thể hay không nắm lên tay quay đều khó nói. Đại bạch cầu dùng hành động vì chính mình chứng minh, trong mắt nổi lên ánh sáng nhạt, nguyên năng từ trong cơ thể nổ khuấy động. Ngươi có thể sử dụng nguyên năng. Xí Lì Ản một mặt khiếp sợ đồng thời giơ lên phi kiếm. Ngươi là siêu phàm giả? Siêu phàm cầu. Xí Lì Ản biết bên ngoài thế giới bên trong siêu phàm giả cũng không hi hữu, nhưng hắn vạn vạn không nghĩ tới một con chó đều có thể làm cho nguyên năng. Ta nói, ta là người, ta chỉ là tính toán trước tiên đem cái đồ chơi này sửa chữa tốt ta. Đại bạch cầu không cùng Xí Lì Ản tranh luận, không chỉ ngươi cần gấp rút lên đường, ta cũng cần, bằng không thì vài ngày sau ngươi xương khô bên cạnh có lẽ sẽ nhiều như vậy một bộ cầu xương cốt. Tốt, tốt ta. Xí Lì Ản trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Cũng may đại bạch cầu thoạt nhìn là không thể làm gì khác hơn là cầu, đối với chính mình không có ý, cũng không có hỗn độn khí tức. Nhưng Xí Lì Ản vẫn là cẩn thận từng ly từng tí đến gần đại bạch cầu, để tránh ra hỏa này đột nhiên phản bội hướng mình phát động công kích. Sau một lúc lâu, Xí Lì Ản ý thức được chính mình đa tâm, đại bạch cầu đúng là sửa chữa xe gắn máy, lấy một loại chính mình chưa từng thấy qua phương thức. U Lam nguyên năng tự đại chó trắng thể nội cốt cốt tràn ra, giống như từng cái sáng lên xúc chi, chậm rãi không có vào đất ngay dưới chân. Mặt đất hơi hơi rung động, từng mảnh màu xám đen cắt đuổi từ đất vàng bên trong phân ra, tụ lại, dần dần dung thành một đoàn màu xám đen hình khối vật. Trước tiên từ hoàn cảnh bên trong rút ra kim loại, sau đó là dung luyện. Đại bạch cầu miệng bên trong nói lẩm bẩm, nguyên năng theo nó tâm ý lưu chuyển, đem đoàn kia hình khối vật làm nóng, nóng chảy, rèn đúc. Cho tới giờ khắc này, Xí Lì Ản mới bừng tỉnh biết rõ, những cái kia màu xám đen cắt đuổi, càng là một đống nhỏ vụn bụi sát. Đại Bạch Cẩu đang vận dụng nguyên năng, đưa chúng nó một lần nữa đúc nóng thành khối kim loại. Khối kim loại tiếp tục biến hình, dần dần tố đã thành tổn hại phụ tùng bộ dáng, vững vàng lơ lửng giữa không trung. Phá giải, gây dựng lại. Đại Bạch Cẩu ra lệnh một tiếng, xe gắn máy động cơ tự động giải thể, linh kiện nhao nhao trôi nổi, biến hóa tư thái, lại lần nữa lắp ráp thành một thể. Trong hư vô, đinh đinh đương đương tiếng gõ không ngừng, hỏa hoa tại kim loại hợp lại trong khe hở chớp động. Tốt, bạn bạn nhìn. Đại Bạch Cẩu hưng phấn mà lắc cái đuôi. Xí Lì Ản nửa tin nửa ngờ đi tới, đã sửa xong lại như thế nào, ta xem, hòm nhiên liệu cũng loạn, bên trong không có chuyện gì, ta đem nó động cơ cải trang, trước mắt có thể dùng nguyên năng khu động, mặc dù là cấp thấp nhất một loại nguyên năng động cơ, nhưng cũng đủ dùng rồi. Đại Bạch Cẩu lúc này giải thích nói. Xí Lì Ản nghi hoặc cưỡi trên xe gắn máy, chỗ tay cầm nhiều hơn mấy cái kim loại dây dẫn, lòng bàn tay nắm chặt, gọi lên nguyên năng. Đột nhiên, một cỗ lực hút vô hình từ kim loại dây dẫn lên cao lên, Xí Lì Ản không tự chủ được đem nguyên năng rót vào trong đó, thật dày kim loại sát phía dưới, vang lên tiếng động cơ nổ. Ngươi thật đúng là đã sửa xong, còn cải trang. Xí Lì Ản một mặt khiếp sợ nhìn xem Đại Bạch Cẩu, cảm thấy nhân sinh của mình càng ngày càng hoang đường. Đầu này Đại Bạch Cẩu không chỉ biết nói chuyện, còn có thể tu xe gắn máy, thậm chí còn có thể đem động cơ đốt trong đổi thành nguyên năng động cơ. Thực sự là gặp ủy. Đại Bạch Cẩu một bộ sao cũng được ngữ khí, cái này có gì khó khăn? Ngươi trước tiên dừng lại, để cho ta suy xét một hồi. Đại Bạch Cẩu nâng lên chân trước, cắt đứt Xí Lì Ản nghi vấn, tiếp đó nó liền nhắm mắt ngửa mặt lên trời, tiến vào chiều sâu suy xét. Mấy phút sau, Đại Bạch Cẩu ngữ khí nghiêm túc nói: ta không có bất kỳ cái gì để ý, ngươi có thể đem kiếm thu lại. Xí Lì Ản phối hợp đem phi kiếm đặt vào trong vỏ, ta cũng có thể vững tin, ngươi đối với ta không có để ý. Không chỉ có như thế, kế tiếp chúng ta còn muốn hợp tác. Đại Bạch Cẩu phân tích nói, ta cần chiến đấu của ngươi năng lực, mà ngươi cũng cần ta, bảo đảm kế tiếp đang đi đường, ngươi xe gắn máy sẽ không xảy ra vấn đề. Ta có thể tiếp nhận hợp tác, nhưng ở này phía trước, ta cần biết ngươi là ai, lai lịch của ngươi, ngươi vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện tại cái này. Nâng lên một vấn đề cuối cùng lúc, Xí Lì Ản bên tai vang vọng lên cái kia đáng sợ truy âm. Trước mắt hiện lên cái kia gỉ màu đỏ kim loại cự vật, cùng với vị kia sen vào hư thực trong ảo giác thần bí công tượng. Đại Bạch Cẩu thành khẩn đáp, liên quan tới những thứ này, nói thật ta cũng không rõ ràng. Ngay sau đó nó lại nói, chúng ta có thể sau đó lại thảo luận những sự tình này sao? Đại Bạch Cẩu mắt nhìn đỉnh đầu liệt nhật, phun ra đầu lưỡi miệng lớn mà thở dốc. Ta cảm thấy ta nhanh bị cảm nắng. Chương 36, vợ rủ sở. Chương 36, vợ rủ sở. Xe gắn máy ở trên vùng hoang dã đi nhanh, sau lưng vung ra một đường thật dài khói đặc. Đi qua một hồi dài dằng dặc chạy sau, Xí Lì Ản cuối cùng tại trời tối phía trước tìm được một chỗ tránh gió kiến trúc phế tích. Xí Lì Ản giống như ngày thường, thuần thục chất lên đống lửa, đầu nhập hồn thủy, an tĩnh ngồi ở ánh lửa bên cạnh, chờ đợi màn đêm buông xuống. Đại Bạch Cẩu ngồi ở Xí Lì Ản đối diện, trên mặt chó viết đầy nghiêm túc cùng nghiêm túc. Đầu tiên, ta có thể vững tin, ta là một vị nhân loại. Đại Bạch Cẩu nghiêm cẩn mà phân tích nói, ta có cơ bản đạo đức quan cùng nhận thức, độ cao phát đạt tâm trí, đồng thời, ta tâm lý nhận đồng hình tượng, cũng là mãnh liệt chỉ hướng nhân loại cái này một tồn tại. Xí Lì Ản ngay lên cứng rắn thì khô, tiến lặng gật đầu. Nhưng rất kỳ quái, ta nhớ không dậy nổi ta là ai, ta ký ức bắt đầu là buổi sáng hôm nay, ta từ trong đất cắt chui ra ngoài, gặp phải ngươi một khắc này. Đại Bạch Cẩu ngửa đầu, rất khó tưởng tượng, chương này trên mặt chó thế mà sinh động chính là biểu hiện ra nghi hoặc cái này một thần sắc. Liên quan tới như lời ngươi nói, đêm qua những cái kia quỷ dị dị thường, ta cũng không có bất luận cái gì ấn tượng, nhưng kết hợp đủ loại manh mối đến xem, nó hẳn là cùng ta bông xuân có liên quan. Ta là từ linh giới đến thực tế. Xí Lì Ản vẫn như cũ an tĩnh lắng nghe, đã ăn xong thịt khô sau, hắn uống một hớp, nhuận một nhuận khô khốc uống họng. Đổi lại người khác, phát hiện có kỳ quái vật sống từ linh giới đến thực tế, chắc chắn sẽ hoảng sợ không thôi, nhưng Xí Lì Ản cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc. Trên lý luận tôi nói, Xí Lì Ản cũng là từ linh giới mà đến tồn tại, chỉ là hắn bị chứa ở trong một bộ thần bí quan tài sát, sau từ nụn mở ra. Tiếp đó, ngươi nói, trên đầu ta có giải phẫu mổ sọ vết tích. Xí Lì Ản liếc một cái Đại Bạch Cẩu cái kia đầu chùi lùi, cuối cùng mở miệng nói, không tệ, nhìn có người đem ngươi toàn bộ xương sọ đều mở ra, hơn nữa từ vết thương khép lại trình độ đến xem, giải phẫu vừa mới kết thúc không có mấy ngày thời gian. Gặp Đại Bạch Cẩu lâm vào trầm tư, Xí Lì Ản hỏi, ngươi có ý kiến gì không sao? Lần này Đại Bạch Cẩu trầm mặc khoảng chừng gần 10 phút, nó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Xí Lì Ản. Ta thật giống như biết chuyện gì xảy ra. Tiếp tục. Đại Bạch Cẩu hít sâu một hơi, phòng đoán đạo. Ta vốn là một cái nhân loại, nhưng xuất phát từ một loại nào đó đáng sợ duyên cớ, ta bị người tháo xuống đại não, lấy ghép đến nơi này cố Đại Bạch Cẩu trong thân thể. Xí Lì Ản theo Đại Bạch Cẩu phỏng đoán, nói, nhưng cẩu não dung lượng rõ ràng không đủ để dung nạp cả viên nhân loại đại não. Cho nên, những cái kia đối với ta tiến hành phẫu thuật người, còn cắt ngoại trừ ta một bộ phận não tổ chức, lấy tốt hơn hoàn thành cấy ghép. Cũng bởi vì cắt bỏ một bộ phận não tổ chức, ta đã mất đi liên quan tới đi qua ký ức. Trình bày xong đây hết thảy sau, Đại Bạch Cẩu phát ra từng trận chửi mắng. Mẹ nhà hắn, ai làm đó a? Đây cũng quá nhục nhã người a. Phát tiết xong cảm xúc sau, Đại Bạch Cẩu lộ ra buông lòng rất nhiều, tiến đến Xí Lì Ản bên cạnh, cắn lên thịt khô, trong cổ họng vang lên ăn no tiếng hừ hừ. Người vẫn rất lạc quan a. Gặp Đại Bạch Cẩu gặm thịt khô gặm đang vui, Xí Lì Ản cảm thán, đổi một người gặp phải cảnh ngộ như thế, hẳn là sẽ nổi điên a. Nổi điên? Làm sao lại? Đại Bạch Cẩu nghiêm túc thảo luận đạo. Người là quá khứ kinh nghiệm cùng quan hệ xã hội tổng hòa, nhưng bây giờ, đây hết thảy đối với ta tới nói là trống rỗng, có thể nói, trước mắt ta đây, là một cái mới tinh sinh mệnh. Ta bây giờ muốn làm, chỉ là muốn biện pháp sinh tồn tiếp, đồng thời tại sau đó thời gian bên trong, một chút biết rõ quá khứ của ta. Đại Bạch Cẩu hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy thế nào? Xí Lì An hướng về bên cạnh xê dịch, cùng Đại Bạch Cẩu kéo dài khoảng cách. Ta chỉ cảm thấy ngươi là một cái thiên đại phiền phức. Quỷ mới biết, Đại Bạch Cẩu quá khứ đến tột cùng là người nào, hắn lại vì sao mà lọt vào như vậy lãnh ngộ, nhưng có thể đoán được là, đó đều là Xí Lì An trước mắt xử lý không được. Ha ha, chính ta cũng cảm thấy như vậy. Đại Bạch Cẩu cười khan vài tiếng, vẻ mặt mà nằm rạp trên mặt đất. Vừa mới lạc quan chỉ là dáng chống đỡ, dù sao nội tâm nó bản thân tán đồng vì nhân loại, bị vây ở như thế một bộ động vật trong thân thể, mỗi một phút mỗi một giây đều xem như một loại im lặng dày vò. Xí Lì An hiếu kỳ nói, ngươi một con chó là thế nào sử dụng nguyên năng? A, liên quan tới cái này a, ta cũng thật bất ngờ. Đại Bạch Cẩu tới hứng thú, thẳng thắn nói đạo, muốn đạp vào siêu phàm mệnh đồ chi lộ, chúng ta cần từ linh hồn chi mộng bên trong tỉnh lại, tại khởi nguyên chi hải bên trong bảo trì mãnh liệt bản thân ý thức, dễ lệnh linh hồn từ đại dương mênh mông bên trong phân ly. Như vậy vấn đề tới, cái gọi là linh hồn, đến tột cùng tồn tại ở thân thể chúng ta nơi nào đâu? Xí Lì An như có điều suy nghĩ nói, đại não. Không tệ, đại não. Đại Bạch Cẩu hưng phấn nói, linh hồn bản chất có thể chính là chúng ta mãnh liệt bản thân ý thức, mà bản thân ý thức nhưng là khu động nguyên năng mấu chốt. Bởi vậy, dù là đầu óc của ngươi bị tấy ghép đến động vật trong thân thể, vẫn có thể sử dụng nguyên năng. Xí Lì An hỏi tiếp, ngươi biết chính mình ở vào giai vị mấy sao? Đại Bạch Cẩu lắc đầu, không biết, có thể là não tổ chức bị cắt bỏ một bộ phận duyên cớ, ta đối với nguyên năng sử dụng càng nhiều là mộng mộng mê mê, sắp xỉ bản năng một loại phương thức. Xí Lì An ám chỉ lên nó, nhưng chỉ bằng những thứ này đã có thể suy đoán rất nhiều, không phải sao? Ân Đại Bạch Cẩu đứng lên, vòng quanh đống lửa giảm bước. Ta có thể từ hoàn cảnh bên trong rút ra kim loại, đối với máy móc cấu tạo rất tinh tường, thậm chí có thể tiến hành trình độ nhất định cải tiến. Rất rõ ràng, ta ở vào giới xương cốt mệnh đồ, là một vị đến từ vạn cơ cùng luật viện linh tượng. Linh tượng là đối với giới xương cốt mệnh đồ siêu phàm giả gọi chung, giới xương cốt mệnh đồ điểm kết thúc, nhưng là ba hiền giả một trong, xây lại công nghiệp cùng thành bang thiên công thiết phụ. Bất quá, ta cụ thể đến từ cái nào chế tạo tòa, ta liền không rõ ràng. Đại Bạch Cẩu tự lẩm bẩm, như vậy ta rơi vào tình cảnh như vậy, có lẽ là tại chế tạo trong đỉnh phạm sai lầm, bị coi là nào đó hạng kỹ thuật vật thí nghiệm. Đồng thời, người giai vị sẽ không quá cao. Xí Lì An nói bổ sung, phải cùng ta cũng như thế, chỉ là cấp thấp vị siêu phàm giả. Không sai biệt lắm, nếu như ta là cao giai siêu phàm giả, chỉ lấy đầu của ta tới làm cấy ghép thí nghiệm, có phần cũng quá lãng phí. Đại Bạch Cẩu gật đầu ra hiệu, bình thường những cái kia cao giai siêu phàm giả đầu đều bị dùng làm ở mức kiện, cất vào di động trong yếu tác. Xí Lì An hoài nghi mình nghe lầm. Rất thú vị, liên quan tới ta đi qua ký ức, ta hoàn toàn không cách nào nhớ lại nửa phần, nhưng qua lại tri thức lại có thể thông qua đối thoại liên tưởng. Đại Bạch Cẩu lâm vào suy nghĩ trong sừng châu, cầu giải không có kết quả, dứt khoát trên mặt đất khóc lóc om sòm la lộn. Xí Lì An yên lặng cầm bảng ghi chép lên đêm qua dị thường, cùng với cái này chỉ kỳ diệu Đại Bạch Cẩu. Hắn đầu tiên là trên giấy bên trên miêu tả một chút Đại Bạch Cẩu ngoại hình, lại thông qua đủ loại manh mối, thử trả lại như cũ Đại Bạch Cẩu người loại lúc tin tức cụ thể. Linh tượng, giai vị cũng không cao, tính cách lạc quan một đạo mơ hồ hình tượng, tại Xí Lì An trong sổ càng ngày càng rõ ràng, chẳng qua là khi Xí Lì An thử đem cái này một hình tượng thêm một bước thay đổi nhỏ lúc, hắn gặp một cái chỗ khó. Uy, Đại Bạch, trước tiên đừng đánh lăn. Đại Bạch Cẩu quay đầu liếc mắt nhìn Xí Lì An, ngươi là đang gọi ta sao? Cái này nghe như thế nào giống đang gọi cậu? Ngươi bây giờ không phải liền là cậu sao? Ta là người. Người. Đại Bạch Cẩu lúc này liền cắn về phía Xí Lì An đùi, lại bị Xí Lì An tinh chuẩn một cước cho đạp trở về. Xin lỗi, xin lỗi, ngươi trước tiên đừng kích động. Xí Lì An một bên biểu đạt xin lỗi, một bên tại trong sổ biết, có mãnh liệt bản thân tôn nghiêm cảm giác. Như vậy, không để ngươi lớn, Xí Lì An vừa định đem Đại Bạch nói ra miệng, Đại Bạch Cẩu liền hướng hắn thử lên răng, Xí Lì An chỉ có thể đem lời nuốt trở vào. Cái kia, ngươi xưng hô như thế nào? Ta nhớ không nổi. Đại Bạch Cẩu hiệu xỉu xuống, ta không có tên. Cần ta cho ngươi lên một cái sao? Đại Bạch Cẩu lần nữa nhai răng, ta thể, nếu như ngươi kêu ta Đại Bạch, ta tuyệt đối sẽ cắn ngươi. Làm sao lại thế? Ta suy nghĩ. A, Xí Lì An một bên nghĩ, một bên yên lặng nắm chặt vỏ kiếm, chỉ cần Đại Bạch Cẩu dám nào lên, tuyệt đối có thể nhất kích tắt lần nó. Phút chốc suy tư sau, Xí Lì An vì Đại Bạch Cẩu lấy tên đạo. Gọi ngươi mở rủ sơ như thế nào? Đại Bạch Cẩu suy nghĩ một chút, bình thường thôi, nhưng có thể sử dụng là được. Rất hân hạnh được biết ngươi, bờ rủ sở. Xí Lì An đưa tay ra, nắm chặt lại bờ rủ sở tay chó, ngươi có thể gọi ta là Xí Lì An. Như vậy, bờ rủ sở, ta có một vấn đề mới muốn hỏi ngươi. Xí Lì An nổi lên một phen, ngươi bản thân nhận đồng giới tính là cái gì? Bờ rủ sở quyết định thật nhanh đạo, đương nhiên là nam tính A. Ta cảm thấy cũng là. Càng là cùng bờ rủ sở giao lưu, Xí Lì An càng thấy được thân thiết, bờ rủ sở bộ dạng này là quan lại không phổ phong cách, để cho Xí Lì An nhớ tới huynh đệ của hắn, Tim. Quen thuộc vừa xa lạ cảm xúc, làm cho Xí Lì An hơi có vẻ thần thương. Bờ rủ sở không có lưu ý đến Xí Lì An thần sắc biến hóa, nó xoay quanh vòng truy từ bản thân cái đuôi, cao hứng bừng bừng đạo. Vạn hạnh trong bất hạnh, bộ thân thể này cũng là hùng tính. Vân vân. Bờ rủ sở âm thanh im bặt mà dừng, nó nhìn mình chằm chằm nửa người dưới, thân thể dần dần run rẩy lên. Xí Lì An theo ánh mắt của nó nhìn lại, trong ngay mắt, vừa mới thần thương không còn sót lại chút gì, thậm chí nói, Xí Lì An phải cố gắng khống chế chính mình, mới sẽ không để cho chính mình bật cười. Cái này cũng là bình thường a. Xí Lì An cố nén ý cười, an ủi, dù sao cũng là thí nghiệm cậu. Tuyệt dục chắc chắn là thao tác thông thường. Bờ rủ sở mắt nhìn chính mình chống giống hạ thể, kêu thảm hướng Xi Lì Ản đánh tới. Tiếp đó bị một kiếm vỏ rút đi về. Bờ rủ sở ngã trên mặt đất, phát ra một hồi dài rằng giặc rên rỉ. Thấy tình cảnh này, Xi Lì Ản cứng ngắc khoe miệng, lâu này không gặp mà nâng lên đường cong. Lần này hoang đường kinh nghiệm, bao nhiêu hỏa tan Xi Lì Ản đấy lòng đau thương, để cho sự chú ý của hắn từ cái kia tuần hoàn bi kịch bên trong chuyển rời đến vị này chính mình rời đi bạch nhai chân sau, làm quen vị thứ nhất bằng hữu. Mặc dù nó là con chó. Đợi cho lúc trời sáng, Xi Lì Ản tới trên xe gắn máy, tiếp tục hướng trên hoang dã tiến phát, chỉ là một lần, phía sau hắn thêm một cái mang theo kính bảo hộ, trên đầu bao lấy vải đại bạch cầu. Vợ dù sở treo lên gió lớn hô, mục đích của ngươi mà là cái nào? Hợp dòng chi thành vẹo, ngươi nghe nói qua sao? Không có, tòa thành kia bang lớn sao? Xi Lì Ản cũng lớn tiếng mà đáp lại nói, ta không biết, nhưng chắc có vạn cơ cùng luật biện người, có thể ngươi có thể ở đó tìm được ngươi đi qua manh mối. Vậy còn ngươi? Xi Lì Ản, ngươi đi vậy làm gì?
Ta.
Xi Lì Ản nhìn về phía trước hoang dã vô tận, đáp lại nói,
trả thù.